Chương 810, ngươi là người thông minh, có thể bản tướng không thích người thông minh. Chương 810, ngươi là người thông minh, có thể bản tướng không thích người thông minh. Cao Dương ánh mắt đảo qua đi, nhìn về phía Thương Lang Vương. Trần Thắng xuống ngựa, cưỡng ép muốn lệnh Thương Lang Vương hướng Cao Dương quỳ xuống. Thương Lang Vương thân thể thẳng băng, mặc dù nội tâm cực kỳ sợ hãi, nhưng trên mặt lại không lộ nửa điểm thanh sắc. Tương phản, hắn hướng Cao Dương ha ha cười nói, làm nghe đại cản người gian ác cái thế uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực không dám dâu dếm, bây giờ Hà Tây chi địa, khổ đại thiền vu áp bách lâu vậy, về phần Trường An sự tình, bản vương cũng sớm có nghe thấy, chuyện này không thể nghi ngờ, chính là đại thiền vu không đúng, cao tướng nhắc lên báo thủ, bản vương cảm thấy không có vấn đề gì. Cao đại nhân, đã ngươi chính là đại cản thứ nhất nhu sĩ, cũng ứng cho là trên đời này người thông minh nhất, không bằng chúng ta tới làm cả hai cùng có lợi giao dịch như thế nào? Thương Lang Vương cười nhạt một tiếng, hướng phía Cao Dương một mặt chắc chắn nói. Hắn tự nhận là, hắn sau đó phải nói điều kiện, Cao Dương tuyệt đối sẽ tâm động. Cao Dương cười. Hắn tung người xuống ngựa, quan sát Thương Lang Vương nói, ngươi Thương Lang Vương thật đúng là mẹ nó là một nhân tài, ta dẫn người đánh bất ngờ nơi ở của ngươi, giết ngươi tộc nhân, bắt sống ngươi, ngươi còn muốn cùng ta làm giao dịch. Thương Lang Vương xem thường, ngược lại một mặt chắc chắn nói, Cao đại nhân, đại cản có một câu chuyện xưa, tên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bản vương lựa chọn không gì đáng trách, nhưng bản vương đã đưa ra, vậy khẳng định đối Cao đại nhân có lợi. Cao Dương thản nhiên nói một chút đi, ngươi muốn cùng bản tướng làm cái gì giao dịch? Hà Tây chi địa, ta huyết hùng biết được các đại bộ lạc phương vị, liền ngay cả đại thiền vu tâm phúc chấn nhạc vương cùng lang gia vương bộ lạc phương vị, ta cũng rõ ràng, không ngại để cho ta là Cao đại nhân dẫn đường, Cao đại nhân thì thả ta một con đường sống. Như vậy, ta thắng mệnh, Cao đại nhân thắng quân công, khoản này giao dịch như thế nào? Huyết hùng cười nhạt một tiếng, hắn cực kỳ tự tin, chắc chắn Cao Dương sẽ một lời đáp ứng. Về phần hắn sẽ trên lưng phản đồ tên, cùng Hách Liên Sắt biết được sau trả thù, những này đều không trọng yếu. Dù sao những này tiền đề đều là hắn trước tiên cần phải sống sót, lo lắng nữa sự tình. Hắn thấy cuộc mua bán này Cao Dương cũng không thua thiệt. Cao Dương lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, nghe cũng rất không sai, nhưng bản tướng cự tuyệt. Thương Lang Vương nguyên bản trên mặt đều tràn ngập ra một cố đủ cười, nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi. Cao đại nhân, vì sao? Nếu không có ta, ngươi lấy cái gì đi tìm Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương? Đợi ngươi đại quân chỉnh đốn qua đi, chỉ sợ Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương đã điều động toàn bộ Hà Tây trên trăm cái bộ lạc binh lực, đến lúc đó Cao tướng muốn khóc cũng không kịp. Thương Lang Vương một mặt không hiểu, cao giọng nói ra. Cao Dương không theo sáo lộ ra bài, điều này làm hắn mười phần kinh ngạc. Cao Dương thần sắc đạm mạc, hướng Thương Lang Vương mở miệng nói, đây cũng không phải là ngươi muốn quan tâm sự tình. Ngươi là người thông minh, nhưng bản tướng biết, người thông minh tâm thường thường rất bẩn. Cùng ngươi cùng múa, bản tướng cảm thấy không có cần thiết này. Thương Lang Vương con ngươi co rụt lại, hắn từ Cao Dương trong lời nói ngửi được một cỗ sát ý nồng nặc, điều này làm hắn cảm giác sâu sắc không ổn. Hắn cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, lại không lúc trước bình tĩnh, hướng phía Cao Dương mở miệng nói, người gian ác, đã ngươi muốn khư khư cố chấp, vậy bản vương cũng không nói thêm cái gì. Nhưng theo ta thảo nguyên quy củ, ngươi nếu là cái nam nhân, vậy liền xuống ngựa cùng ta một đối một công bằng một trận chiến, ngươi có dám? Huyết Hùng hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định kêu gào nói. Hắn mắt mang chờ mong. Chiến lược của hắn khá cao, như Cao Dương muốn cùng hắn đơn đấu, vậy hắn có cực lớn nắm chắc đem Cao Dương cầm xuống, dạng này cũng liền có một chút hy vọng sống. Cao Dương nhìn lướt qua Huyết Hùng, sau đó giống như kẻ ngu nói, bản tướng chính là đại ca người, dựa vào cái gì theo ngươi thảo nguyên quy củ cùng ngươi đơn đấu quyết đấu? Lại nói, bản tướng có phải hay không cái nam nhân, chờ một lúc gặp Thương Lang Vương phu nhân, nhìn hắn có xinh đẹp hay không, ngươi liền biết Thương Lang Vương làm gì gấp gáp như vậy. Cao Dương về đối, giết người chu tâm. Thương Lang Vương nghe phía sau một câu, mặt đều tái rồi. Cao Dương, ngươi sao dám? Đại Càn chính là văn minh chi quốc, há có thể như man di đồng dạng làm việc? Thương Lang Vương nghĩ đến mỹ mạo ái thê, lập tức lên tiếng. Nhưng một giây sau, hưu. Cao Dương đưa tay phải ra, một chi ám tiễn giống như rắn độc, trực tiếp xuyên qua Thương Lang Vương ngực. Thật sự là ồn ào. Cao Dương trực tiếp động thủ, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Thương Lang Vương ngực chảy ra máu tươi, cảm giác toàn thân sinh cơ đều đang điên cuồng trôi qua. Hắn ngã xuống, con mắt trừng thật to. Hiển nhiên, hắn chết không nhắm mắt. Phải ngủ thê tử của hắn, cho hắn đội nón xanh, hắn nói hai câu cũng không được. Lúc này, Vương Tiêu đi lên trước, cao giọng nói: "Cao tướng, trận chiến này quân ta tập kích, lấy được một trận đại thắng. Trận chiến này quân ta chiến tử huynh đệ 158 người, trảm địch 1.356 người, tù binh hung nô nam nữ lao thiếu trung hơn 5.000 người, khát trảm hung nô đô úy 3 tên, bách phu trưởng 5 người, trận trảm hung nô Thương Lang Vương, bắt được dê bỏ trên chiến mã và con." Vương Tiêu một mặt phân chấn. Cái này chiến quả, tuyệt đối là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Chiến tổn so cơ hồ 1:10, hung nô bị giết quân lính tan rã. Cái này như truyền đến Trường An, đủ để khiến bách quan hoảng sợ. Cao Dương lông mày cao lại, lầu bầu nói, chiến tử huynh đệ vượt qua hơn 100 người, cái này có chút thua lỗ. Vương Tiêu, Phát Đa, bọn hắn thần sắc quái dị nhìn về phía Cao Dương. Lời này nếu là truyền về đại cản, chỉ sợ vô số lao tướng, ngay tiếp theo định quốc công Cao Tiên Long đều phải xấu hổ chết, cái này chiến tổn so còn cao. Nhưng dưới mắt, đám người khẳng định không dám mở miệng. Nhưng cái này thật không phải Cao Dương bở xèo lẹt, Thương Lang bộ lạc mặc dù không nhỏ, có mấy vạn người, nhưng dưới trướng kỵ binh cũng liền mấy ngàn người, cái khác đều là lao thiếu phụ trẻ con. Hắn đại càn mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh, toàn đều trang bị bản đạp, cầm trong tay đại càn mạch đao, cùng phá lỗ cung, lại thêm tập kích dễ ra. Cái này lấy được một trận đại thắng, là rất bình thường tình huống. Đồng thời cái này chiến tổn so, hắn là cảm thấy cao điểm. Đại nhân, Ngoài ra chúng ta còn giải cứu một nhóm bị Thương Lang Vương giam giữ lấy đại càn bách tính, chỉ là bọn hắn có chút thê thảm. Vương Tiêu hướng Cao Dương mở miệng nói. Cao Dương ánh mắt biến đổi, sau đó mở miệng nói: "Mang bản quan tiền đến, đều là thụ chiến tranh nỗi khổ người đáng thương, đã đại quân ta bắt phạt tới, liền muốn đưa bọn hắn về đại càn, đưa bọn hắn về nhà."
"Vâng."
Vương Tiêu ôm quyền lĩnh mệnh. Rất nhanh, một nhóm ước chừng hơn 100 người đại càn tù binh, từ một cái cùng như mã xúc vật tương liên trong trướng đồng liệt lảo đảo nghiêng đi ra. Bọn hắn gầy trơ cả xương, áo rách quần manh, cơ hồ đói ra bọc xương đều hiện ra. Cao Dương xa xa liếc mắt nhìn, con ngươi co rụt lại, lửa giận trong lòng bốc lên. Trước nhất đầu lão giả cánh tay phải tận gốc mà đứt, khuôn mặt bên trên kình lấy mục nô hai chữ. Còn lại đại can mất tính, trên mặt cũng đều là kình lấy mục nô hai chữ. 20 bước bên ngoài, hơn 10 bộ bạch cốt bị xích sắt xuyên ở trên gỗ, đỉnh đầu giữ lại lớn chừng miệng chấn khe, trong đó không thiếu hài tử. "Tướng quân." Tay cụt lão giả nhìn thấy Cao Dương, đột nhiên nhào quỳ gối địa, cái trán đập đầm ầm trên mặt đất. 3 năm trước đây Hung Nô xâm lấn Nhạn Môn quận, chúng ta bị người Hung Nô bắt đến làm dê hai chân, người Hung Nô bắt ta đại cản Nam Nhi làm mục tiêu sống luyện tiễn, lấy phụ nhân sữa nước cất rượu. Nay 1000 nhiều cái ngày đêm, chúng ta trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, đếm lấy đồng bạn xương cốt các loại vương sư. Nói đến đây, lão giả khóc không thành tiếng, cái khác đại cản tù binh nghĩ đến cái kia đoạn khổ không thể tả, như xúc vật đồng dạng thời gian, cũng là không khỏi rơi lệ. Chương 811, phàm nhiễm ta đại cản con dân chi huyết người, mặc dù vạn giảm tất lục hán tộc. Chương 811, phàm nhiễm ta đại cản con dân chi huyết người, mặc dù vạn giảm tất lục hán tộc. Cao Dương nhìn về phía cụt một tay lão giả, một đôi mắt từng cái đảo qua. Đám người quỳ trên mặt đất, cùng nhau nhìn về phía chỗ hắn ở cái này từng đôi bao hàm nhiệt lệ con ngươi, tại lúc này giống như trên đời này sắc bén nhất mũi tên, đâm vào Cao Dương đáy lòng. "Thật có lỗi, bản tướng tới chậm, các ngươi chịu khổ." Thiên Luân bạn ngữ đến bên miệng, cuối cùng chỉ còn lại một câu nói kia. "Những tù binh này, quá thảm rồi. Nếu là sớm nhìn thấy một màn này, hắn sẽ không để cho Thương Lang Vương chết thống khoái như vậy." Cao Dương lời này vừa ra, trong nháy mắt lệnh bách tính sôi trào. "Cao tướng lời ấy quá mức nghiêm trọng. Cao tướng có thể tới đã là thiên đại ban ân, chúng ta ha có thể yêu cầu xa đời." Cụt một tay lão giả hô to. Đám người cũng rối rít nói: "Chúng ta vốn cho rằng đời này vô vọng, bây giờ có thể còn sống về nhà đã vô cùng cảm kích, đây đều là bệ hạ tri ân, cao tướng chi công, cao tướng chết sát ta chờ. Chúng ta đa tạ cao cứu giúp mệnh tri ân. Cao tướng thiên cổ. Bệ hạ không có quên chúng ta đại càn thiết kỵ cuối cùng đã tới Hà Tây chi địa. Chúng ta có thể trở về nhà, rốt cục có thể trở về nhà." "Nhà? Vẫn còn chứ?" Trong lúc nhất thời, đám người mặc dù đói không có khí lực, nhưng lại cùng nhau hướng phía Cao Dương quỳ xuống dập đầu. Bọn hắn kích động không thôi, khóc ròng ròng. Loại này không có hy vọng thời gian, rốt cục nên đón kết thúc. Cao Dương mặc dù thân là độc sĩ, nhưng mắt nhìn một màn này, nhưng cũng không dễ chịu, kia liền càng đừng nói mấy bạn đại cản thiết kỵ. Bọn hắn hai con ngươi ẩn ẩn đỏ lên, liền ngay cả nắm chặt đại cản mạch đao tay cũng không khỏi có chút dùng sức. Là quân người, lại lệnh đại cản dân chúng chịu này nước sôi lửa bỏng chi trả tấn, tạo này tự hình, cái này chính là quân nhân sỉ nhục, cũng là bọn hắn thất trách. "Đại nhân, đây là quân ta cứu đại cản mạch tính, bọn hắn muốn gặp ngài, có trọng yếu tình báo đến báo." Lúc này, Lý Nhị Kê bước nhanh đến phía trước, hướng Cao Dương nói ra. Phía sau hắn đi theo một lần trước ít, mặt mũi tràn đầy cục xúc hai ông cháu. Cao Dương ánh mắt nhìn qua khứ, đảo qua hai người các ngươi có chuyện gì muốn báo? "Tướng gia, ta coi Thương Lang Vương chi tử huyết thiện chạy trốn, hắn hiện tại khẳng định trốn vào phụ cận trong núi, muốn tùy thời mật báo, ngài ngàn vạn cẩn thận a." Cao Dương nghe vậy, một mặt lạnh nhạt, "Không sao, chỉ là Thương Lang Vương chi tử chạy liền chạy, không ảnh hưởng đại cục." Lão giả sững sờ, không nghĩ tới Cao Dương không chút nào lo lắng, như vậy tự tin, hắn sợ Cao Dương khinh địch, không khỏi nhắc nhở nói: "Cao tướng, ngài có chỗ không biết, Thương Lang Vương tại cái này Hà Tây chi địa, chỉ bất quá một cái tiểu vương, lên không được cái gì mặt bản, Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương mới là Hà Tây chi địa lớn nhất vương, dưới quyền bọn họ tinh binh mấy chục vạn, cầm giữ Hà Tây chi địa tốt nhất nông trường. Bọn hắn nếu có đề phòng, cao tướng ngài coi như nguy hiểm a." Xem bói lao giả nhanh chóng mở miệng nói, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Nghe xong Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương đại tên, một đám đại cản tù binh trên mặt toàn cũng không khỏi tự chủ hiện ra một vòng sợ hãi. Hà Tây chi địa, Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương đại danh, thậm chí có thể làm tiểu nhi dừng gáy. Vương Tiêu nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng. "Đại tướng quân, cái này Thương Lang Vương không nên giết. Nếu để Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương có đề phòng, quân ta coi như nguy hiểm." Cao Dương lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, bảo hộ luận ra, không thua gì lấy hạt rẻ trong lò lửa. "Quân ta đã đặt chân Hà Tây đại địa, quân chủ động liền không tại Hung Nô, mà tại quân ta. Trấn Nhạc Vương như thế nào, Lang Gia Vương lại như thế nào?" Cao Dương thanh âm tràn đầy khinh thường, một đôi mắt bẽn lẽn mà đạm mạc. "Hà Tây chi địa địa hình đặc thù, xuyên đông tây đi hướng, ven đường lớn nhỏ bộ lạc vô số, Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương địa bàn, còn cần hắn Thương Lang Vương đến cùng bản tướng bàn điều kiện." Vương Tiêu sững sờ, sau đó trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lập tức hỏi, "Cái kia Thương Lang Vương chi tử truyền lại tin tức đâu?" Cao Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Tiêu gần từng chữ một, rất đơn giản, "Quân ta tốc độ nhanh hơn hắn không được sao?" Lời vừa nói ra, Vương Tiêu chấn động trong lòng, biết được Cao Dương trong lòng dự định. Hắn trừng vào mắt. "Tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên." Hắn vốn cho rằng Cao Dương lúc trước mang theo 800 người quấn sau tập kích Hung Nô hậu phương hang ổ, bắt sống Thiền Vu tổ phụ cũng đã là 10 phần lớn gan rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Dương còn muốn tại Hà Tây chi địa, mang theo mấy bạn đại cản huyền giáp thiết kỵ, triển khai một trận đại tập kích. Đây chính là Hà Tây chi địa, Hung Nô 81 bộ lạc, khống dây cung chi sĩ vượt qua 100.000. cái này cũng có thể triển khai đại quân co, vừa đi vừa về buôn tập. Cao Dương quay đầu, hắn một đôi mắt phượng đảo qua đại càn tù binh, tiếp lấy vừa nhìn về phía từng cái trên thân nhuộm hung nô chi huyết đại càn tướng sĩ. Trên thảo nguyên, một cơn gió lớn đánh tới, thổi Cao Dương trên người áo giáp bay phất phới. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tề tụ Cao Dương trên thân, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Cao Dương nắm chặt quyền tâm, trực tiếp mở miệng: "Hung nô xem ta đại càn bách tính như súc vật, tùy ý khi nhục. Nay ta Cao Dương nhìn trời phát thệ, thù này, lúc này lấy máu tươi rửa sạch, làm nợ máu trả bằng máu. Hôm nay như thế, về sau cũng là như thế, phàm nhiễm ta đại càn con dân chi huyết người, mặc dù bạn giảm tất lục hán tộc." "Ông!" Cao Dương thanh âm vang lên, giống như lôi bạo đồng dạng. Tiếng gió rít gào, xa xa phá đến, đám người nghe nói lời này, đều là tâm thần chấn động. Đại càn một đám trên mặt kình lấy mục nô tù binh, được nghe lời này, hô hấp đột nhiên gấp rút bắt đầu. "Phàm nhiễm ta đại càn con dân chi huyết người, mặc dù bạn giảm tất lục hán tộc. Đây là cỡ nào bá khí, đây là cỡ nào quyết tâm." Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Chớ nói một đám đại càn bách tính, liền ngay cả Lý Nhị Kê, Phát Đa cũng toàn đều cùng nhau nhìn về phía Cao Dương. Lời này, quá bá khí. Vương Tiêu cũng là thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương. Từ lúc Cao Dương sơ lộ tranh giành, Vương Trung liền một mực khuyên bảo hắn. Cao Dương chính là vương gia đời này tử địch, cần phải cẩn thận, một ngày kia nếu có cơ hội, nhất định phải đem giết cho sướng. Nhưng đoạn đường này đổ ô nước, lật thương lăn núi, tập kích thương lang bộ lạc, muốn triển khai đại quân co. Những thủ đoạn này, làm hắn trong lòng dần dần có đổi mới. Nhất là câu này phàm nhiễm ta đại càn con dân chi huyết người, mặc dù bạn giảm tất lục hán tộc. Lời này tốt đến hắn muốn cho Cao Dương quỳ xuống. Quá bá khí. Đại quốc làm như thế. Phụ thân đại nhân, ta tựa hồ yêu một cái không nên yêu người. Cao Dương trở mình lên ngựa, nhìn xem những này bị hung nô tra tấn không giống nhân dạng đại càn, lửa giận trong lòng tăng vọt. Trước đó không lâu, hung nô tập kích Ngư Dương thành, phế hắn nhị thúc đồng thời còn đổ Ngư Dương thành, Ngư Dương nội thành mấy bà người, vô luận nam nữ lao ấu, không một may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, Cao Dương lửa giận trong lòng tăng vọt, sát ý trùng thiên. Hắn ghim lại dây cương, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Truyền lệnh tam quân, trận chiến này bản tướng không cần cái gì giao dịch, cũng không cần cái gì thần phục, bản tướng chỉ cần lập uy. Bản tướng muốn nói cho người hung nô một cái đạo lý, thuộc về bọn hắn thời đại trôi qua. Từ đó về sau, công thủ dị hình. Phàm xâm ta đại càn người, tất vong hán tộc, diệt gốc dễ, tuyệt hán tự. Kể từ hôm nay, ta đại càn thiết kỵ lướt qua, không lưu liều trướng, không tiếp nhận đầu hàng bắt được. Bản tướng muốn Hà Tây 81 bộ từ đó trông thấy đại càn quân kỳ mà run rẩy, muốn mặc Bắc Thảo Nguyên từ đó không dám nam nhìn Trung Nguyên. Muốn trăm năm sau hung nô tiểu nhi khóc đêm, nghe cao chữ mà im lặng. Trừ tướng, lên ngựa. Theo bản tướng, sát nô." Chương 812, người hung nô ngộng, đây là cái gì đấu pháp? Chương 812, người hung nô ngộng, đây là cái gì đấu pháp? Tiếp theo một cái chớp mắt, rầm rầm. Mấy bạn người cùng nhau trở mình lên ngựa, áo giáp va chạm chỉnh tề âm thanh truyền đến. Giết, giết, giết. Đại càn tướng sĩ sát khí ngút trời, vang vọng cả mảnh trời khung. Cách đó không xa, theo quân cùng nhau xuất trình, định thời gian muốn hướng đại càn hoàng thành truyền lại tin tức quan tiếp liệu trận tròn mắt. Hán bản cực kỳ kích động ghi chép trận này đại thắng, chuẩn bị chỉnh lý qua đi, lại sai người chuyển về thành Trường An, để cho võ chiếu cùng bách quan biết được đại quân động thái. Nhưng giờ phút này, hắn choáng váng. Cái gì? Kể từ hôm nay, ta đại càn thiết kỵ lướt qua, không lưu liều trướng, không tiếp nhận đầu hàng bắt được. Đây là người gian ác đến Hà Tây chi địa, muốn hóa thân thật Diêm Vương. Ta thao. Tin tức này nếu là truyền trở về, Kim Loan Điện chẳng phải là muốn vỡ tổ. Truyền lệnh văn thần sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái. Mặc kệ, hắn một mực một năm một mười ghi chép, cái khác hắn cũng không còn được. Thế là, hắn tiếp tục nâng bút, đem Cao Dương quân lệnh toàn đô sự vô cự tế viết đi vào, bao quát như thế nào leo lên thương lan núi, thiểm kích thương lang bộ lạc. Lúc này, Cao Dương thanh âm vang lên. Đại quân mở phát, ngoài 30 dặm có một được ứng bộ, diệt hung ứng bộ lạc, đại quân lại bắt đầu tại chỗ tu trình. Theo ta giết. Cao Dương nói xong, một ngựa đi đầu. Sau lưng, mấy bạn thiết kỵ nghe lệnh mà động, cao giọng hô. Giết, giết. Đại càn mấy bạn huyền giáp thiết kỵ, lít nha lít nhít như màu đen dòng lũ, hướng phía Hà Tây chi địa chỗ sâu đánh tới. Liên phản phất vừa mới diệt cái này thương lang bộ, chỉ là thuận tay sự tình thôi. Cái gì? Cái này đại quân xuất phát. Đại càn truyền lệnh văn thần còn không có viết xong, liền nghe được Cao Dương hạ lệnh. Hán đội vàng vung bút, đem phong thư này giao cho truyền lại tin tức huyền giáp thiết kỵ. Này tin 800 dặm khẩn cấp, nhanh bẩm bệ hạ. Nói xong, hắn liền hướng đại quân đuổi theo, miệng bên trong còn cao giọng hô: Cao tướng, chờ ta một chút, ta còn chưa lên ngựa đâu. Ta còn chưa lên ngựa đâu. Đại càn thiết kỵ hướng Hà Tây chi địa chỗ sâu đánh tới. Sau lưng, một đám đại càn bách tính cùng thương binh mắt thấy đại quân rời đi, không muốn xê dịch ánh mắt. Xem bói lao giả biết chữ, cũng có chút văn hóa, khi nhìn thấy đại quân đều nhịp trùng sát, có vô địch chi tư lúc, hắn tràn đầy kích động tán dương. Như là trên trời hàng thần binh, thật sự là nhân gian thái tuế thần, ta đại càn quân đội, ngư bức. Xem bói lao giả nói xong lời cuối cùng, hơi có chút tạm ngừng, một bên ngốc trụ đội vàng nói bổ sung. Xem bói lao giả khỏe miệng giật một cái, nhưng lập tức cũng nói theo, không sai, liền là ngư bức. Ta đại càn thiết kỵ, ngư bức. Ngư bức. Một đám đại càn bách tính giống như là tìm được sâu trong linh hồn của mình, nhao nhao lên tiếng nói ra. Trong lúc nhất thời, liên tiếp như bức âm thanh vang vọng thương lang bộ lạc trên không. Cùng lúc đó, phụ trách truyền lại tình báo huyền giáp thiết kỵ cầm tin ra thương lang bộ lạc, trực tiếp hướng phía đại càn thành Trường An vị trí phóng đi. Hắn muốn đem đại quân tin tức mới nhất bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến đại càn. Thương lang bộ lạc phía tây, Huyết Thiện cưỡi ngựa, một đường phi nước đại. Cao Dương tại động thủ trước đó, liền lệnh thủ hạ trinh sát hướng ra ngoài quyết tán, cái này phòng chính là có cá lọt lưới. Nhưng Huyết Thiện mười phần quả quyết, không có ở bộ lạc dừng lại, lại thêm bên người còn có hơn 10 thân vệ bảo hộ, lúc này mới tại đại cản trinh sát truy sát dưới, trốn vào liên miên chập trùng dãy núi. Rốt cục thoát khỏi truy sát. Cái này đại cản trinh sát thật là khó chơi a. Một tên thân vệ đen kịt cánh tay hướng ra ngoài chảy máu, hắn cắn răng hung tợn nói. Còn lại mấy tên thân vệ cũng âu sầu trong lòng, cảm xúc mười phần xa xút. Đại cản mấy bạn tinh nhuệ buôn tập, vẫn là cái kia người gian ác lĩnh đội. Thương Lang bộ lạc làm sao có thể địch? Cái này nhất định là hủy diệt. Một tên thân vệ nhìn về phía Huyết Thiện, khi thấy Huyết Thiện trên mặt cũng không Thương Lang vương chết rồi, bộ lạc không có bi thương, tương phản tràn đầy phấn chấn. Hắn không khỏi lên tiếng nói, điện hạ, ngài không bi thương sao? Ngài không khó qua sao? Huyết Thiện ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, bi thương cái gì? Khổ sở cái gì? Tương phản, chúng ta hẳn là cao hứng. Cao hứng? Thân vệ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy một bức. Cha không có còn chưa tính, có thể Thương Lang bộ lạc tương lai có thể tất cả đều là Huyết Thiện, nhưng dưới mắt mất giáo, cái này cao hứng cái gì? Còn xin điện hạ chỉ rõ. Huyết Thiện ngước mắt, nhìn về phía phương xa. Người gian ác cũng không xuất binh bên trên Lâm quận, mà là gia nhạn một quận, vào Hà Tây chi địa, cái này chắc chắn đánh Đại Thiền Vu một cái trở tay không kịp. Người gian ác tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có mấy vạn đại quân, bọn hắn cần lương thảo đồ quân nhu, cần đại quân tu chỉnh, chỉ cần chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức truyền đến Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương, tụ lại Hà Tây đến 100.000 tinh nhuệ, bắt sống việc này Diêm Vương. Đây cũng là một cái công lớn. Đến lúc đó, chỉ là một cái Thương Lang bộ lạc tính là gì? Lao cha, lão bà, hải tử không có đây tính toán là cái gì? Huyết Thiện nói xong, đáy mắt dã tâm gần như không thêm che giấu. Một đám thân vệ nghe vậy, cũng nao nao mặt mũi tràn đầy ý động. Huyết Thiện lời nói để tỉnh bọn hắn, người gian ác bắt sống Đại Thiền Vu tổ phụ, nghe nói phát dầu ngay cả đại ác thị đều không dung tha, chuyện này toàn bộ thảo nguyên đều biết. Bọn hắn nếu là kịp thời truyền ra tin tức, lệnh Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương đại quân vây kín, tại Hà Tây chi địa chu sát người gian ác, cái này tất nhiên lệnh Đại Thiền Vu lau mắt mà nhìn. Trong lúc nhất thời, đám người hai con ngươi giấy lên sát thái. Trước mắt của bọn hắn, phảng phất tràn đầy vinh hoa phú quý. Huyết Thiện một mặt ý cười, lên tiếng nói, đi, thêm chút nghỉ ngơi một hồi, chờ một lúc tiếp tục đi đường, phải tất yếu đem tin tức chuyển đến Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương. Mọi người đều gật đầu liên tục. Nhưng cũng liền tại lúc này, phụ trách cảnh giới hung nô thân vệ cao giọng nói, điện hạ, việc lớn không tốt, đám kia đại càn người đánh tới, bọn hắn dường như đang tìm mục tiêu kế tiếp. Lời này vừa nói ra, Huyết Thiện sắc mặt đổi biến, hắn bỗng nhiên vung tay áo, lên tiếng nói, điều đó không có khả năng, đại càn mấy bạn thiết kỵ công hãm Thương Lang bộ lạc, bọn hắn chẳng lẽ không tại chỗ chỉnh đốn? Đồng thời đại quân mở phát, lương thảo đồ quân nhu vận chuyển tốc độ cực kỳ chậm chạp, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy đánh tới? Huyết Thiện một mặt bất thiện nói, cái này hung nô thân vệ sắc khóc, điện hạ, ngài nói rất có lý, đạo lý thuộc hạ cũng hiểu à, có thể đây chính là thật đó à, cái kia người gian ác cùng hắn mấy bạn thiết kỵ thật đánh tới à, ngài không tin liền đi nhìn xem xét liền biết ta. Huyết Thiện hai con ngươi lấp lóe, trực tiếp tiến đến. Cái khác hung nô thân vệ cũng nhao nhao đi theo tiến đến. Rất nhanh, Huyết Thiện đi vào dốc núi về sau, hướng phương xa nhìn lại. Một giây sau, hắn đột nhiên ngây người. Trong tầm mắt, Hà Tây chi địa phì nhiêu đồng cỏ bên trên, một chi người khoác màu đen áo giáp, một chút không nhìn thấy đầu kỵ binh đang tại phía trên dông rồi. Chiến mã bay đạp, đại địa rung động. Một cây đại càn vương kỳ đón gió tung bay phất phới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Huyết Thiện cả người ngây ra như phỗng. Hắn nắm chặt quyền tâm mặc cho bằng ngón tay đâm vào lòng bàn tay, lại không tự biết. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, cái này sao có thể? Nhanh như vậy, người gian ác liền mang binh hướng phía trước đánh tới. Huyết Thiện không nghĩ ra, lông mày cơ hồ vặn trở thành một cái chữ xuyên. Chẳng lẽ hắn không mang theo đồ quân nhu, đại quân tu chỉnh cũng nhanh như vậy? Huyết Thiện nghĩ đến khả năng này, lên tiếng nói. Nhưng như vậy, hắn liền rất lung túng. Hiện tại người gian ác đại quân tại trước mặt hắn, cái này nói thế nào truyền lại tình báo? Chắc đây là cái gì đấu pháp? Chương 813, Bách quan lo lắng, con đường này có thể đi. Chương 813, Bách quan lo lắng, con đường này có thể đi. Cùng lúc đó, Đại Càn, thành Trường An, hoàng cung, Kim Loan điện. Võ Chiếu một thân huyền hoàng sắc long bào, quanh thân tràn ngập một cỗ cường đại khí thế, nàng ngồi tại trên long ỷ, một đôi mắt vượng quan sát dưới đáy bách quan. Dưới đáy, văn võ bá quan liệt tại hai bên, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Võ Chiếu vào triều chuyện thứ nhất chính là lên tiếng hỏi thăm cao tướng, nhưng có tin tức chuyển đến. Thôi Tinh Hà nghe vậy, vội vàng đứng dậy, hắn lắc đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, cao tướng tạm không có tin tức chuyển đến. Võ Chiếu trên mắt trần có thể thấy hiện ra một vòng thất vọng. Cao Dương xuất quân một đường buôn tập, ngoại trừ 10 ngày tiền chuyển tới một lần đại quân động tĩnh, cho đến hiện tại đều chưa có tin tức chuyển đến. Mặc dù Võ Chiếu rất có kiên nhẫn, nhưng cũng không khỏi lo lắng bắt đầu. Dù sao một trận chiến này đối lại càn hết sức quan trọng. Lúc này, Vương Trung tiến lên, chắp tay nói, bệ hạ, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm. Võ Chiếu được nghe thanh âm, mắt vượng đảo qua Vương Trung, nàng trầm giọng nói, Vương lao tướng quân có chuyện gì khởi bẩm? Khởi bẩm bệ hạ, ta đại càn điều binh liên tiếp, lương thảo đồ quân nhu quy mô vận chuyển về bên trên Lâm quận, động tác này đồng dạng bách tính không biết, lại khó mà che giấu người hữu tâm. Thần lo lắng tin tức sớm đã bị tiết lộ ra ngoài, thậm chí truyền đến Hung nô Thiền Vu trong tai, sợ Hung nô Thiền Vu điều binh đến đây ứng đối, việc này không thể không phòng a. Nếu thật sự là như thế, cao tướng chỉ có mấy vạn tinh kỵ, sợ khó mà ứng đối a. Vương Trung trên mặt lo lắng, thanh âm bạch phá Kim Loan điện. đương theo lấy Vương Trung thanh âm, đám người lông mày cũng toàn đều khóa gấp. Nhất là Diêm Trinh, Tống Lễ các loại một đám vốn cũng không ủng hộ thảo phạt Hung Nô Văn Thần, càng là một mặt lo lắng. Diêm Trinh chắp tay nói, "Vậy hạ, trận chiến này quá mức xúc động, cao tướng không nhưng chỉ có đơn suất 800 người xuất trình kinh nghiệm, lần này trong tay càng chỉ có mấy bạn kỵ binh, sợ khó mà chính diện chống lại Hung Nô đại thiên vu a." Trong lúc nhất thời, Bách Quan nghị luận ầm ĩ, Võ Chiếu nghe được Bách Quan thanh âm, lại cực kỳ trấn định. Nàng hướng Bách Quan mở miệng nói, "Gia công không cần lo lắng, mặc dù tin tức tiết lộ, Hung Nô đại thiên vu đóng quân 200.000 tại bên trên Lâm quận bên ngoài, cũng cuối cùng vô dụng công." Võ Chiếu thanh âm vừa ra, Bách Quan cùng nhau sững sờ. Vương Trung ngửi được nói bóng gió. Hắn thử nói, "Thần cả gan hỏi một chút, bệ hạ lời này là ý gì? Hung Nô đại thiên vu mặc dù đóng quân 200.000 cũng vô dụng." Võ Chiếu sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Bách Quan trực tiếp nói, "Bởi vì cái gọi là từ bên trên Lâm quận xuất binh, chấm liên tiếp hướng lên trên Lâm quận chuyển vận lương thảo đồ quân nhu, đây bất quá là một trận chướng nhãn pháp. Liền ngay cả hiện tại cái gọi là ở trên Lâm quận nội luyện binh cao dương cũng bất quá là giả. Trận này hí, là chấm cùng cao tướng cố ý làm cho đại càn bên trong các quốc gia thám tử, dùng để mê hoặc Hung Nô đại thiên vu, chỉ bất quá cái này xuất diễn đại giới, hoàn toàn chính xác có chút lớn. 10 ngày trước, cao dương sai người đưa tới đại quân tuyến đường hành quân, sau đó cho tới bây giờ, lại không tin tức khác chuyển đến. Dựa theo hai địa phương khoảng cách, mặc dù một đường lao vùn vụt, 800 dặm khẩn cấp, ngắn nhất cũng muốn 4 ngày thời gian, nói cách khác, 14 ngày trước Cao Dương liền ra nhạn môn quận, định tốt tuyến đường hành quân. Hiện tại tính toán thời gian, đã sớm đánh vào Hà Tây chi địa. Cho nên cái này một màn kịch, cũng liền không cần thiết lại diễn. Võ Chiếu thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng rơi vào trong thai của mọi người, lại không khác một cơn báo táp to lớn, làm bọn hắn trong đầu ông tắc hưởng. Bên trên Lâm quận, bất quá là chướng nhãn pháp. Bách Quan một trận nghị luận ầm ĩ, trong lòng hoảng sợ. Mọi người đều biết, cái này một màn kịch đại giới cũng không thấp, nhưng đã cái này một màn kịch đại giới cao như thế ngang, cái kia nó mục đích tự nhiên càng không đơn giản. Lữ Chấn trong lòng nhất trận lâm nhiên, hắn lên tiếng hỏi, thần cả gan hỏi một chút, cao tướng cũng không từ bên trên Lâm quận đi, nào sẽ từ chỗ nào đi? Võ Chiếu môi đỏ nhấp nhẹ, đối đám người mở miệng nói, gia nhạn môn quận, công Hà Tây. Nếu như nói Võ Chiếu lúc trước một phen, chỉ là làm Bách Quan sinh ra một chút ồn ào lời nói, vậy cái này một câu, liền đột nhiên lệnh trong điện Kim Loan một trận sôi trào. Gia nhạn môn quận, công Hà Tây. Hà Tây chi địa, đại càn Bách Quan đều không lạ lắm, đầu này đổ vật đi hướng đặc thủ chi địa, nối liền Tây vực rất nhiều tiểu quốc. Bởi vì có người Hung Nô cầm giữ, cho nên đại càn thương nhân buôn lậu mà đến hương liệu những vật này, giá cả cao đến dọa người. Cho dù là một chút văn thần, bọn hắn cũng hiểu biết Hà Tây có tốt nhất đồng cỏ, là Hung Nô liên tục không ngừng cung cấp lấy chiến mã. Về phần Vương Trung, Lữ Chấn các loại một đám võ tướng thì càng thêm kinh hãi. Hà Tây chi địa tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu có thể cầm xuống Hà Tây chi địa, đại càn không những có thể tăng cường quốc lực, còn có thể thuận thế chặt đứt hách liên sắt cùng Tây vực liên hệ, khiến cho nguyên khí đại thương. Nhưng vấn đề ngay tại ở Hà Tây chi địa phi thường khó đánh. Nếu không đại càn lịch đại danh tướng đã sớm tiến đến tiền đánh. Vương Trung chắp tay nói, vậy hạ, Hà Tây chi địa cực kỳ trọng yếu, cái kia Chấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương dưới trương có vài chục vạn thiết kỵ, đồng thời tiến vào Hà Tây các nơi yếu đạo, đều bị người Hung Nô một mực chấn giữ. Thần cả gan hỏi một chút, cao tướng muốn từ chỗ nào đánh vào Hà Tây? Là Hồ Nhĩ Lĩnh, vẫn là Quan Sơn Hải? Vương Trung càng nói lông mày nhỏ càng chặt. Hắn nói cái này hai nơi đều là tiến vào Hà Tây chi địa trọng yếu cửa ải, dễ thủ khó công, muốn nương tựa theo mấy vạn tinh binh đánh vào đi, cái này khó như lên trời. Nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có đường cắt tuyến. Võ Chiếu lắc đầu, hướng Vương Trung nói, không phải Hồ Nhĩ Lĩnh, cũng không phải Quan Sơn Hải. Cao tướng muốn độ ô nước, trèo Thương Lan núi, từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây chi địa. Lời này vừa nói ra, Vương Trung cùng Lữ Chấn sắc mặt đại biến. Vẻ mặt này, lệnh Võ Chiếu trong lòng một lộ bộ. Cao Dương chỉ nói trận chiến này chiến thuật, đó chính là tiến công chấp đoán, cái khác lợi dụng chỉ có đến chiến trường, hắn mới biết nên làm như thế nào qua loa tắc trách trở về. Liền ngay cả 10 ngày trước đó quân báo, cũng chỉ là nói đi Thương Lan núi, cũng không cường điệu độ khó. Nhưng từ Vương Trung cùng Lữ Chấn biểu lộ, nàng ý thức được nơi đây tính nguy hiểm. Vương lão tướng quân, Lữ tướng quân, chẳng lẽ cái này Thương Lan núi cực không tầm thường? Võ Chiếu nhíu mày, thử nói. Vương Trung ngẩng đầu, hít sâu một hơi nói, "Bệ hạ, ngài đối cái này Thương Lan núi có chỗ không biết, nhưng lão thần trước kia ra nhạn một quận, đối cái này Thương Lan núi từng có hiểu rõ, thậm chí lúc trước cũng muốn từ Thương Lan núi lặng yên không tiếng động giết vào Hà Tây chi địa, vì ta đại cản khai cương quách thổ. Nhưng về sau tinh tế sau khi nghe ngóng, tâm lạnh một nửa. Cái này Thương Lan núi đứng núi chịu sào, chính là dốc đứng, cực kỳ hiểm trở, vào Thương Lan núi, căn bản khó mà phân rõ phương hướng. Đồng thời sợ hãi nhất chính là, mặc dù bây giờ đang là 6 7 tháng, Thương Lan đỉnh núi đều có tuyết động chưa hòa tan, còn có thể sinh ra báo tuyết, đỉnh núi cũng phi thường lạnh, tướng sĩ khó mà chịu đựng. Tiếp theo một bên còn có yết tộc nhân nghỉ lại, cái này yết tộc nhân liền là Chấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương tại Hà Tây một vùng nuôi nốt một đầu chó giữ nhà. Trừ cái đó ra, Thương Lan Sơn Tây đầu còn có đại sa mạc, phong quét qua, còn có thể sinh ra hắc sa bạo. Lời này vừa nói ra, Bách Quan một mảnh xôn xao, liền ngay cả Võ Chiếu cũng đã biến sắc. Cái này Thương Lan núi như thế gian uy, Võ Chiếu không nghĩ tới, cái này Thương Lan núi kinh khủng như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi cũng sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng một trận lo lắng. Vương Trung thở dài một hơi nói, "Vậy hạ, theo thần đến xem, muốn lặng yên không tiếng động vượt qua Thương Lan núi, còn không cho Chấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương thời gian phản ứng, trên đời này căn bản không có tướng lĩnh có thể làm được." Nói xong, Vương Trung tự giễu cười một tiếng, cười nạo lên tiếng, "Nếu thật có người có thể làm đến, đua ta Trung nguyện trước mặt mọi người ăn ba cân đại phân." Chương 814, chiến quả truyền đến, kinh ngạc đến ngây người cả triều văn võ. Chương 814, chiến quả truyền đến, kinh ngạc đến ngây người cả triều văn võ. Vương Trung nói ra những lời này lúc, trong lòng cũng là trầm xuống. Không khác, con trai của hắn Vương Tiêu còn đi theo Cao Dương xông vào trận địa giết địch. Lần này, hắn sai. Nguyên bản hắn cảm thấy Cao Dương đã dám xuất trình, cái kia nhất định có mình lực lượng, vì vậy nghĩ đến lệnh Vương Tiêu đi theo Cao Dương liệu một phen, đánh ra tuổi già vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ đến xem, chuyến này không những cái khó lập tất công, còn có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Nhi, cha sai. Đây hết thảy đều là cha chi tội vậy. Vương Trung nội tâm một trận cảm thán, bi thương không thôi. Bách quan cùng nhau trầm mặc, dù cho là Lữ Chấn, Tần Chấn Quốc các loại một đám lao tướng cũng là cúi đầu không nói. Cao Phong thân thể một cái lảo đảo, trong lòng căng thẳng. Hắn không nhịn được hướng một bên Lữ Chấn hỏi, "Lữ lao tướng quân, Vương lao thất phu lời nói là thật? Cái này Thương Lan núi thật cựu tử nhất sinh." Lữ Chấn gật đầu, thở dài một tiếng. "Ai, tiểu tử thúi này quá bất cẩn, ngay cả Thương Lan sơn dã dám đi, trận chiến này có thể có một nửa người từ Hà Tây rút khỏi, không công mà lui, liền đã là ban ân, về phần cái khác, cái kia đều là yêu cầu xa vời." Cao Phong nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Giờ khắc này, tim của hắn phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm chặt, làm hắn có chút không thở nổi. Cái này khiến hắn như thế nào hạ triều cùng Cao Thiên Long giao nộp, cùng Cao Lâm Viện giao nộp. Bách quan yên lặng thời điểm. Ngoài điện, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. "Báo, khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến đại quân, Cao tướng 800 dặm khẩn cấp." Đạo thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt như bình tĩnh đầm sâu bên trong bỗng nhiên bỏ ra một viên cự thạch, phá vỡ trong điện kim loan yên tĩnh. Diêm Trinh, Thôi Tinh Hà đám người toàn đều trước tiên nhìn về phía ngoài điện. Liền ngay cả Võ Chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Tiền tuyến tin tức chuyển đến, Vương Trung cũng không ôm hy vọng. Tin tức xấu, nhanh như vậy liền chuyển đến sao? Hắn thở dài một hơi, có chút nhắm mắt. Tin tức này, hắn không cần nghe liền cũng đoán được. Đại quân chiến bại, toàn bộ đại cản đều biến thành sỉ nhục. Võ Chiếu đè xuống nội tâm kinh hoàng, trầm giọng nói, "Chuyển." Rất nhanh, một tên huyền giáp tướng sĩ từ ngoài điện đi tới, hắn hướng Võ Chiếu xoay người hành lễ nói, "Bái kiến bệ hạ." Võ Chiếu đưa tay, đi thẳng vào vấn đề nói, "Cao tướng có gì tin tức chuyển đến? Là tốt là xấu?" Mặc dù Võ Chiếu làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu cẩn thận nghe xong, kỳ thật trong thanh âm của nàng còn mang theo một tia rất nhỏ run rẩy. Tên này huyền giáp tướng sĩ không biết tảo triều bên trên chuyện phát sinh. Tương phản, hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, "Khởi bẩm bệ hạ, tất nhiên là tin tức tốt. Quân ta tiền tuyến đại thắng." "Vâng." Lời vừa nói ra, liền giống như phong bạo, đột nhiên vang vọng toàn bộ Kim Loan điện, bách quan toàn đều ngộp. Thôi Tinh Hà trừng lớn hai mắt, Diêm Trinh cũng trừng lớn hai mắt. Diêm Trinh đều làm tốt giận phun chuẩn bị, kết quả truyền đến chính là tiền tuyến đại thắng tin tức tốt. Vương Trung cũng chấn kinh. Tin chiến thắng, hắn cũng không lo được thất thố, trực tiếp không thể tin lên tiếng hỏi, "Cao tướng thật bay qua Thương Lan núi?" Lặng yên không tiếng động sát nhập vào người hung nô hậu phương lớn. Một câu nói kia, đem tất cả ánh mắt toàn đều tề tụ tại huyền giáp tướng sĩ trên thân. Tên này huyền giáp tướng sĩ mặc dù một đường lặn lội đường xa, nhưng lại vẫn như cũ khó nén trên mặt phân chấn chi sắc, hắn mở miệng nói, "Cao tướng trước ra nhạn môn quận, sau đó một đường thẳng đến Thương Lan núi, độ ô nước đại hạ, lấy tay hạ người hung nô ngụy trang mở đường, tận tàng đại quân hành tung, đi tới Thương Lan dưới núi." Bệ hạ cùng triều đình gia công hữu chỗ không biết, cái này Thương Lan núi cực kỳ hiểm trở, hắn đỉnh núi có thể lục nguyệt phiêu tuyết, có tóc trắng gió lớn, ngoài ra còn có yết tộc nhân tại cái kia một vùng nghỉ lại. Nhưng cao gắn bó cũ vượt khó tiến lên, xuất lĩnh đại quân bay qua Thương Lan núi. Vương Trung nghe đến mấy cái này, càng thêm buồn bực. Không có tâm bệnh à, cái này cùng hắn hiểu biết không sai biệt lắm, cái này Cao Dương đều có thể lật qua. Chẳng lẽ cao tướng vận khí tốt, một đường thông suốt, không có gặp được yết tộc nhân, Thương Lan đỉnh núi cũng so hướng chút năm ấm áp, đỉnh núi cũng không lạnh. Vương Trung nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng dạng này, Cao Dương vận khí cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên một chút a. Huyền giáp tướng sĩ lắc đầu, Vương lão tướng quân nói hoàn toàn tương phản, cao tướng đoạn đường này vận khí 10 phần kém, tại nửa đường bên trên lại đụng phải yết tộc nhân, Thương Lan đỉnh núi cũng tuyết động chưa hóa, còn gặp tóc trắng gió lớn, cực kỳ rét lạnh. Cái gì? Bách quan nghe vậy, không khỏi toàn đều hai mặt nhìn nhau. Dựa theo thuyết pháp này, Cao Dương toàn đều đụng phải a. Nhưng cái này còn đánh ra đại thắng. Thôi Tinh Hà không thể tin, Tống Lễ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vương Trung người đều choáng váng, khiếp sợ nói, cao tướng dưới loại tình huống này, bay qua Thương Lan núi, đánh ra đại thắng. Huyền giáp tướng sĩ gật gật đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ kính nghệ, cao tướng trước dùng vũ lực đánh tan yết tộc nhân, lại lấy thuốc nổ chấn nhiếp yết tộc vương, khiến cho không dám loạn động. Sau đó, cao tướng mang theo đại quân một đường hành quân gấp, giờ thân hạ trại, cũng lấy lưu hình chi khói lên cao tốc độ, cùng nỏ cơ khắc độ đến đo lường tính toán bị gió thổi lên góc độ, phán đoán tốc độ gió. Tóc trắng gió lớn tại đến trước đó, cao tướng liền có cách đối phó, gọi là cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, thủy động học công thức, tính ra tránh hiểm khoảng cách 70 trượng đến 200 trượng. Lại lấy tấm chắn kết rùa đen trượt, trước sau khoảng thời gian 1.5 bước, lần tránh tàn phá bừa bãi tóc trắng gió lớn. Tiếp theo, cao tướng liền xuất quân từ Thương Lan đỉnh núi sát nhập vào Hà Tây. Những lời này rơi xuống, lớn như vậy Kim Loan điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Trung đỉnh đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Lưu hình tiêu đốt, phán đoán tốc độ gió, cái này cũng được. Đồng thời còn có cái gì thủy động học, tính ra tránh hiểm khoảng cách. Vương Trung người đều choáng váng. Cái này hắn căn bản nghe không hiểu a. Thôi Tinh Hà người tê. Hắn tự nhận là mình đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, trên thông thiên văn giới dành địa lý, nhưng cái này cái gì dùng lưu hình chi khói lên cao tốc độ để phán đoán tốc độ gió, còn có cái gì thủy động học công thức, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Hô, Thôi Tinh Hà trước hít sâu một hơi, tiếp lấy lại nặng nặng phun ra. Sách, vẫn là đọc thiếu đi. hắn cuối cùng không sánh bằng Cao Dương, nhưng không sánh bằng, vậy liền không thể so sánh. Mười ngón còn phân dài ngắn, cái kia Vương Chi là người, làm gì? Làm có mình. Vừa nghĩ như thế, Thôi Tinh Hà lập tức dễ chịu nhiều. Cao Phong một viên nhấc lên tâm, lại lần nữa buông xuống, hắn tự đủ, cái này nghiệt tử dọa vi phụ nhảy một cái, trở về nhất định phải hảo hảo đánh cho hắn một trận. Bách Quan một mặt một bức, võ chiếu lại nâng lên mắt, cặp kia mắt phượng tinh thần sáng láng. Nàng quan sát Bách Quan, lấy một loại tuyệt đối giọng nói, môn học vấn này tên là vật lý học. Cao Khanh lúc trước cùng chấm nói qua, hắn học vấn không kém cỏi thiên hạ các nhà. Võ chiếu lời này vừa ra, Bách Quan cùng nhau sững sờ, đem vật lý học ba chữ to thật sâu khắc vào trong đầu. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền càng đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Giáp tướng sĩ, ánh mắt bao hàm chờ mong. Cao Dương đã bay qua Thương Lan núi, tiến nhập Hà Tây chi địa, vậy có phải lấy được không tầm thường chiến quả? Giờ khắc này, mặc dù bị ba ba đánh mặt vương trùng, cũng không khỏi đến âm thầm chờ mong bắt đầu. Như người hung nô phát hiện đại càn đại quân hành tung, có cách đối phó, cái kia Cao Dương mấy vạn người vẫn là nguy hiểm. Nhưng trái lại, vậy nhưng điều khiển không gian nhưng lớn lắm. Huyền Giáp tướng sĩ đón ánh mắt của mọi người, như một cái kiêu ngạo gà trống lớn cao giọng nói, Cao lần lượt quân từ Thương Lan đỉnh núi giết vào Hà Tây chi địa, tập kích hung nô Thương Lan bộ lạc, đại thắng. Trận chiến này, quân ta chiến tử 158 người, chạm địch 1,356 người, tù binh hung nô nam nữ lao thiếu trùng hơn 5.000 người. Khác trạm hung nô đô úy 3 tên, bách phu trưởng 5 người, trận trạm hung nô Thương Lan vương, bắt được dê bỏ trên chiến mã bà con. Chương 815, muốn cho đại quân truyền lệnh, cái kia trước tiên cần phải biết đại quân hành tung. Chương 815, muốn cho đại quân truyền lệnh, cái kia trước tiên cần phải biết đại quân hành tung. Rầm rầm. Ngoài điện, một trận gió mát phất phơ thổi, từ phương xa quét sạch toàn bộ Kim Loan điện, một đám văn thần quan bảo bị thổi lên, trên mặt của bọn hắn đều là vẻ ngạc nhiên. Chiến tử 158 người, chạm địch 1,356 người, cũng bắt làm tù binh mấy ngàn người hung nô, chém Hà Tây chi địa một tiểu vương. Lấy cái này chiến tổn gần đây nhìn, cái này chính là hoàn toàn xứng đáng đại thắng. Diêm Trinh một mặt xấu hổ, thần sắc động dung. Trước đó không lâu, hắn vì ngăn cản trận này xuất trình, có thể xương sử xuất toàn thân khí lực, cũng vẫn cảm thấy trận chiến này sẽ bại, đại càn sẽ quẳng ngã nhào một cái. Nhưng bây giờ đại thắng tin tức lại giống như một cái tát văng rội, hung hăng quất vào hắn mặt già bên trên. Đau, mặt mũi này quá đau. Nhưng Diêm Trinh lại phát ra từ đáy lòng cao hứng. Võ chiếu quyền tâm nắm chặt, chậm rãi dùng sức. Nội tâm của nàng cũng nhắc lên một trận kinh đào hải lãng. Nàng liền biết Cao Dương sẽ không để cho nàng thất vọng. Trong thiên hạ có thể trị hung nô người, duy người gian ác cũng. Trận này đại thắng, tướng lệnh toàn bộ đại càn cũng vì đó sôi trào. Huyền Giáp tướng sĩ mở miệng nói, bất quá Cao Tương đối trận chiến này cũng không hài lòng. Cái này còn không hài lòng. Võ chiếu vô cùng ngạc nhiên. Cao tướng nói đại quân tập kích, vẫn là trang bị nghiền ép, nhân số nghiền ép, lại đánh cái nho nhỏ Thương Lan bộ lạc, còn chết trận 150 cái huynh đệ, đúng là không nên. Trong lúc nhất thời, trong điện Kim Loan, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lữ Chấn mặt mo đỏ ửng, không nhịn được mắng, tiểu tử thối này, hắn là thỉnh tội vẫn là đến quay khoang. Một, mười chiến tổn so, cái này còn cao. Cái này như còn cao, vậy bọn ta lao tướng không bằng cùng nhau cắt cổ tự vận tính toán. Tần Chấn Quốc cũng mở miệng nói, trận chiến đầu tiên tiểu tử thối này mang theo 800 người theo định quốc công xuất trình, liền rút hung nô đại thiền vu hang ổ. Thứ hai chiến mang theo ta đại cản mấy vạn tinh nhuệ liền đánh vào Hà Tây, muốn đoạn hách liên sát một tay. Gia súc, quá gia súc. Chúng tướng nghe nói như thế, nhao nhao rất tán thành gật đầu. Độc kế mãnh liệt còn chưa tính, đánh trận còn như thế mãnh liệt, cái này còn để cho người ta sống sao? Vương Trung trên mặt cũng hiện ra một vòng ý cười. Nhìn như Cao Dương đại thắng, đánh mặt của hắn, hắn muốn ăn ba cân đại phân, kỳ thực hắn đã sớm nghĩ kỹ, Cao Dương bại, vậy hắn không cần ăn đại phân, Cao Dương như thắng, cái này liền đại biểu lấy Vương Tiêu có lập công là hầu cơ hội. Cái này thua thiệt sao? Vô luận như thế nào, hắn Vương Trung không lỗ. Con a, cha ngươi so khỉ đều tinh, cha ngươi sẽ sai sao? Khương Trung Vi là lão cái a. Vương Trung đấy lòng âm thầm nói. Nương theo lấy tin tức chuyển đến, trên Kim Loan điện một mảnh ý cười, bầu không khí tốt đẹp. Nhưng cũng liền tại lúc này, Huyền Giáp kỵ sĩ sờ lên cái mũi, hướng võ chiếu nói, bệ hạ, còn có một chuyện cần bệ hạ định đoạt. Chuyện gì? Võ chiếu mắt phượng nhỏ gấp, phát giác được không ổn. Cao tướng tập kích Thương Lang bộ lạc lúc, gặp được bị cưỡng ép bắt đi, bị người hung nô tra tấn đại càn mất tính, thù mới hận cũ phía dưới, Cao đại nhân liền trước mặt mọi người hạ lệnh, phàm nhiễm ta đại càn con dân chi với người, mặc dù vạn dặm tất lục hán tộc, phàm xâm ta đại càn người, tất vong hán tộc, diệt gốc dễ, tuyệt hán tự. Kể từ hôm nay, ta đại càn thiết kỵ lướt qua, không lưu liều trướng, không tiếp nhận đầu hàng bắt được. Những lời này rơi xuống. Và anh, trong điện Kim Loan bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bách Quan nghe vậy, một mặt hoảng sợ. Đừng nói là một đám võ tướng, dù cho là như Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh đồng dạng văn thần, cũng tất cả đều bị hai câu này bá khí lời nói chấn kinh. Phàm nhiễm ta đại càn con dân chi với người, mặc dù vạn dặm tất lục hán tộc, phàm xâm ta đại càn người, tất vong hán tộc, diệt gốc dễ, tuyệt hán tự. Nhưng càng làm cho Bách Quan mắt trợn tròn chính là câu nói sau cùng, kể từ hôm nay, ta đại càn thiết kỵ lướt qua, không lưu liều trướng, không tiếp nhận đầu hàng bắt được. Đây là ý gì? Cao Dương muốn từ đầu giết tới đuôi, giết tới toàn bộ Hà Tây chi địa rên gì sao? Đây là muốn hoa thân thật Diêm Vương. T. Trong điện Kim Loan, một mảnh ngược lại quất khí lạnh thanh âm vang lên. Võ chiếu cũng âm thầm kinh hãi, nhưng nàng biết, việc này Cao Dương thật làm được. Cao Dương vốn là người bạc tình, cũng không quan tâm làm đất trời oán giận, tại tăng thêm hung nô đại thiền vô cùng định quốc công phủ nợ máu phía dưới, cái này trả thù vô cùng có khả năng. Diêm Trinh tiến lên một bước, vội vàng mở miệng nói, "Bệ hạ, không thể a. Ta đại càn chính là mênh mông đại quốc, như thế hành vi làm đất trời bán giận, chuyến đi tất làm hắn nước lên án, đồng thời nếu là như vậy tàn sát, tuy là về sau cầm xuống Hà Tây chi địa, khoản này huyết cừu cũng bất lợi cho ta Đại Càn thống trị. Thân cả gan, mời bệ hạ hàng chỉ lệnh cao tướng tỉnh táo. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, một đám quan văn nhao nhao lên tiếng, khuyên can Võ Chiếu. Lữ Trấn nhíu mày, đứng ra nói, bệ hạ, theo lão thần đến xem, cao tướng cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, hẳn là như lúc trước chúng ta lão tướng tề tụ Định Quốc công phủ, lần thứ nhất thương nghị tác chiến nói tới một cái chiến thuật. Đại quân quét ngang, cần trước lập uy, muốn trước lấy thủ đoạn thiết huyết, hủy diệt mấy cái ngoan cố chống lại bộ lạc hoặc thành trì, đem ngoan cố chống lại thì diệt tộc hung uy xâm nhập lòng người, khiến cái khác bộ lạc e ngại, không dám chống cự, hẳn là cũng không phải là toàn giết hết. Nhưng Lữ Trấn tiếng nói mới ra, Võ Chiếu liền mở miệng nói, cao tướng một trận chiến này đánh liền là một cái nhanh, tên là tiến công chớp nhoáng, cái này hung uy muốn chuyển cũng là ta Đại Càn tinh nhuệ rời đi Hà Tây sau. Lữ Trấn nhíu mày, hắn cũng đoán không được Cao Dương trong hồ lô muốn làm cái gì, thật chẳng lẽ là bị cừu hận che đôi mắt, chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Một đám văn thần dần dần ngồi không yên, nhao nhao lên tiếng nói, bệ hạ, nhanh chóng hàng chỉ a. Đúng vậy à, bệ hạ, ta Đại Càn chính là mênh mông đại quốc, bệ hạ về sau nhất định nhất thống bảy nước, như một mực giết chóc sẽ chỉ kích thích kịch liệt chống cự, khó mà thu phục nhân tâm. Diêm đại phu nói có lý, chúng ta khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, nếu không chúng ta làm liều chết can gián. Không sai, như bệ hạ cùng cao tướng khư khư cố chấp, chúng ta không sợ một chết. Liều chết can gián, liều chết can gián. Võ Chiếu hít sâu một hơi, nàng cũng hạ quyết tâm, không thể để cho Cao Dương hồ nháo, không lưu liều trướng, không tiếp nhận đầu hàng bắt được, cử động lần này quá tàn bạo, tất nhiên sẽ kích thích Hà Tây hung nô đối Đại Càn thể sống chết chống cự, cái này căn bản không cần thiết. Người tới, truyền chấm quân lệnh. Võ Chiếu mắt phượng kiên định, liền muốn lên tiếng. Chỉ là một giây sau, nàng liền nhìn xem cùng nhau nhìn chằm chằm nàng Bách Quan, trực tiếp ngây mẩn cả người. Nàng một lần nữa ngồi xuống lại, hướng Bách Quan lắc lắc đầu nói, cái này lệnh, chấm không có cách nào hạ. Diêm Trinh sững sờ, một đám văn thần sững sờ. Kim Loan Điện nhất thời lâm vào yên lặng lúc, một tên người mặc màu xanh quan bảo tuổi trẻ ngự sử, tức sùi bọt mép, mang to, bạo quân, dung túng như thế bạo ngược tiến hành, ngươi tất để tiếng xấu muôn đời. Chúng ta ngự sử, thì sợ gì một chết? Sau khi chết, tự có sách sử chính danh. Nói xong, hắn trực tiếp một đầu hướng Kim Loan Điện bạch ngọc trụ tử đánh tới, máu tươi chảy đầy đất, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên là chết hẳn. Cái này ba chạm, chính là một cái lưu danh sử xanh. Tại một chút ngự sử xem ra, thanh danh thắng qua sinh mệnh. Cái khác văn thần cùng ngự sử cũng đầy mặt bi phẫn, dục dịch muốn một đầu đánh tới, chỉ cầu một cái sách sử lưu danh. Võ Chiếu người đều ngộng. Cái này đụng. Nàng hướng Bách Quan nhìn lại, nhìn chằm chằm những cái kia dục dịch văn thần, vuốt vuốt nợ Việt Thái Dương nói, "Được đi, mặc dù toàn đều liều chết căng rắn, Bách Quan toàn đều đập đầu chết tại cái này bạch ngọc trụ bên trên, chớ cũng bất lực. Chớ hiện tại ngay cả đại quân ở đâu cũng không biết, các ngươi liều chết can gián thì có ích lợi gì?" Ân. Đương nhiên, Bách Quan trợn tròn mắt. Diêm Trinh cũng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Võ Chiếu nhìn về phía Huyền Giáp tướng sĩ, lên tiếng hỏi, ngươi như tiến đến Hà Tây chi địa, nhưng có biết cao tướng đại quân ở đâu? Cái kia Huyền Giáp tướng sĩ gãi đầu một cái, bệ hạ, ngài cái này coi như làm khó mặt tướng, cao tướng vào Hà Tây, ngoại trừ cao hiểu nhau hiểu hướng cái nào đánh, cái khác không ai biết. Lại nói, đến lúc này hay đi, dù là mặt tướng không ngủ không nghỉ, không chết ở trên đường, tám ngày thời gian cũng đi qua, dựa theo cao tướng hành quân tốc độ, chỉ sợ đều đã liên chiến ngàn dặm, đánh ra Hà Tây, tin tức này đến, chỉ sợ cũng nhiều thiếu không cần thiết. Diêm Trinh, Bách Quan, Văn Võ bá quan cùng nhau nhìn về phía rõ ràng, đập đầu chết, thậm chí trên Kim Loan Điện máu tươi chảy đầy đất liều chết can gián ngự sử, lâm vào lớn lao trầm mặc. Sử quan nâng bút trầm tư 3 giây, tiếp lấy rồng bay phượng múa biết, đại càn 3 năm hạ, trên Kim Loan Điện, ngự sử Chu Minh Sa làm đỉnh biểu diễn thiết đầu công, một đầu vọt tới bạch ngọc trụ, liền chết. Chương 816, không có quân lệnh chuyển đến, cái này liên quan bản tướng chuyện gì? Chương 816, không có quân lệnh chuyển đến, cái này liên quan bản tướng chuyện gì? Cùng lúc đó, Hà Tây chi địa. Đỡ. Trên đồng cỏ, mấy bạn kỵ binh đang tại rong ruổi, đại địa rung động, ồn ào náo động chấn thiên. Cao Dương dẫn đầu công kích, sắc mặt túc sát. Nương theo lấy nhanh chóng công kích, cùng trinh sát tin tức chuyển đến. Phía trước, một cái không nhỏ hung nô bộ lạc, cũng theo đó xuất hiện tại Cao Dương trong tầm mắt. Như lúc trước Thương Lang bộ lạc một dạng, Cao Dương đống nhiên xuất đại cản thiết kỵ quy mô giết ra, căn bản không có cho những người hung nô này thời gian phản ứng. Đợi cho nhìn thấy công kích mà đến đại cản kỵ binh, những người hung nô này toàn đều choáng váng. Kỵ binh? Đây là cái nào tới kỵ binh? Đại cản đánh tới, bọn hắn căn bản không có ra bên trên lâm quận, mà là sát nhập vào Hà Tây chi địa, vì sao không có tin tức? Toàn bộ hung nô bộ lạc trong nháy mắt đại loạn, khắp nơi đều là người hung nô kinh hoàng âm thanh. Nam nhân, nữ nhân, hài tử loạn thành một bầy, như con ruồi không đầu đồng dạng, tại trong doanh địa khắp nơi loạn chuyển, muốn chạy trốn. Đương nhiên, cũng có một chút hung nô tướng lĩnh cầm lên vũ khí, cưới lên chiến mã, dự định ngăn địch. Giết! Chúng ta ngàn vạn không thể tự loạn trận cước, theo ta giết. Một khi chúng ta tan tác mà chạy, đó chính là đợi làm thịt cứu non, cùng đám này đại cản kỵ binh liều mạng còn có một chút hy vọng sống, nếu là chạy trốn, cái kia hết thảy đều xong. Hung nô bộ lạc đồng dạng đều gần nước mà ở, phụ cận đều là rộng lớn đồng cỏ, đây là sinh tồn gốc dễ, nhưng cái này cũng đồng thời mang ý nghĩa, một khi kỵ binh quy mô giết vào, rất khó chạy trốn. Nói chuyện tên này người hung nô, hiển nhiên có nhất định bản sự. Nhưng cái này, hết thảy đều nhất định là phí công. Hung nô cùng đại càn ở giữa chênh lệch quá xa, giống như là trời. Cao Dương mũi lao hành chỉ, phát ra tiếng giống giận dữ, giết. ngoan cố chống lại người đều là lục. Nương theo lấy Cao Dương không nể mặt mũi quân lệnh, sau lưng đại cản tướng sĩ như hổ sói đồng dạng xông về cái này nguyên bản cực kỳ yên tĩnh bộ lạc. Tiếp đó là một trận máu tanh đồ sát. Rất nhanh chiến đấu lắng lại, Vương Tiêu tiến lên bắt đầu kiểm kê chiến quả. Cả người hắn đều là phấn khởi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế mà đánh người hung nâu còn có thể đánh như vậy. Đại càn tinh nhuệ trực tiếp một đường buôn tập diệt một cái bộ lạc, đồng thời tìm tới trong đó hung nô tù binh, thông qua tin tức trình hợp biết được hung nô kế tiếp bộ lạc chỗ phương vị cùng khoảng cách. Nhân tính phía dưới điểm này cũng không khó, tiếp xuống liền đơn giản công kích, thời gian ngắn tu chỉnh, tiếp lấy công kích đổ sát, lại lấy hung nô bộ lạc là thiết kế, mang theo chút ít đồ con nhu tiếp tục buôn tập, vòng đi vòng lại quá trình này nhìn xem mười phần đơn giản nhưng hiệu quả lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Khi thấy mấy bạn đại càn tinh nhuệ kỵ binh đánh tới, người hung nô đều choáng váng, bọn hắn căn bản không biết đại càn đại quân từ chỗ nào đánh tới. Bây giờ bọn hắn đã ở Hà Tây chi địa trùng sắt 5 ngày, cũng quét ngang 5 ngày. Như Cao Dương quân lệnh, ngoan cố chống lại người chém tất cả, ngoại trừ một chút không có phản kháng phụ nữ trẻ em lao hấu, chấp hành tam quan quân lệnh, đốt rủi, cướp sạch, giết sạch. Dê bỏ tuy là mang không được, cũng tuyệt không cho người hung nô lưu. Cao tướng, trận chiến này quân ta đại thắng. Ngoại trừ một chút phụ nữ trẻ em lao hấu, ngoan cố chống lại người toàn đều chém. Phác Đa đi vào Cao Dương trước mặt, hướng phía Cao Dương mở miệng nói ra. Hắn tuy là người hung nô, cũng tự nhận mình đủ tàn bạo, nhưng nhìn xem Cao Dương tấm kia thanh tú gương mặt, nhưng vẫn là không cầm được sinh ra hàn ý trong lòng. Hung nô đại thiền vụ gây ai không tốt, không phải gây việc này tổ tông. Lần này Hà Tây đều loạn thành một bầy, người gian ác đều giết điên rồi, hung nô đại thiền vụ thậm chí đều không nhận được tin tức. Cao Dương nhàn nhạt gật đầu, một đôi mắt không lưu tình cảm. Sau đó hắn vung tay lên hạ lệnh, đại quân ở đây hạ trại tại chỗ chỉnh đốn 3 canh giờ, còn lại chư tướng đến đây nghị sự. Vâng. Phác Đa nghe vậy vội vàng xuống dưới truyền lệnh. Nương theo lấy Cao Dương quân lệnh, đại quân mắt trần có thể thấy thở dài một hơi, thời gian dài buôn tập cùng đổ sát làm bọn hắn tinh thần cùng thân thể cũng trưởng kỳ ở vào mọi mệnh bên trong. 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, cái này không ít. Đồng thời Triệu Bất Thức, Vương Tiêu, Lý Nhị Kê các loại đem cũng nao nao đi tới Cao Dương trước mặt. Lý Nhị Kê là người nóng tính, hắn ha ha cười nói, thoải mái, cuộc chiến này đánh thực sự quá đã thoải mái, đời này ta Lý Nhị Kê ai đều không phục, liền phục cao tướng. Cái này tiến công chấp nhoáng đánh hung nô không nghĩ ra a. Chúng tướng cũng theo nhau gật đầu, trên mặt vẻ kính nể. Cao Dương một mặt lạnh nhạt, hắn mở ra tay ra hiệu đám người ngồi trên mặt đất, đám người toàn tất cả ngồi xuống. Vương Tiêu không khỏi hướng Cao Dương nói, cao tướng, mặt tướng có một lời, không biết có nên nói hay không. Cao Dương con ngươi nhìn lại, nói, Vương giáo úy cứ việc nói. Vương Tiêu lo lắng nói, cao tướng, tuy nói quân ta là lấy được đại thắng, nhưng dựa theo cao tướng ngươi quân lệnh, cũng diệt mấy cái ngoan cố chống lại bộ lạc. Chúng tướng nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương nhìn về phía Vương Tiêu, hỏi ngược lại, cảm thấy bản tướng quá tàn nhẫn. Mặt tướng không dám. Vương Tiêu vội vàng cúi đầu, hướng Cao Dương nói ra. Trong khoảng thời gian này, Cao Dương đã trong quân đội tạo tuyệt đối uy nghiêm, cho dù là hắn Vương Tiêu cũng là tâm phục khẩu phục. Cao Dương thản nhiên nói, hung nô đại thiền vũ bao năm qua xâm lấn ta đại càn, lần nào thiếu đi giết chóc. Xa không nói, chỉ là Ngư Dương trên thành vạn trăm họ trực tiếp bị người hung nô đổ xong. Quân ta trùng sát 5 ngày, quét ngang không dưới 20 cái hung nô bộ lạc, phàm là bộ lạc bên trong có ta đại càn bách tính là tù binh, cái nào không thế thảm. Làm sao? Cái kia hung nô đại thiền vũ giết ta đại càn bách tính giết, bản tướng không thể giết đến người hung nô. Cao Dương thanh âm vang lên, mang theo một cô băng lãnh. Chúng tướng nghe vậy, đều không nói chuyện. Cho dù là Phác Đa, Triệu Bất Thức cũng trầm mặc, bọn hắn tuy là người hung nô xuất thân, nhưng đoạn đường này đánh tới, nhưng cũng gặp được đại càn bách tính thê thảm. Trên chiến trường, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Cao Dương ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, cái này không gì đáng trách. Thậm chí bọn hắn dưới đáy lòng cảm thấy, lấy Cao Dương đại càn người gian ác thanh danh, có thể lưu lại một chút phụ nữ trẻ em lao ấu mệnh, cái này đã là cực lớn nhân tử. Vương Tiêu mở miệng giải thích, cao tướng chớ nên hiểu lầm, mặt tướng chỉ là lo lắng đại quân hồi triều sẽ có một chút phiền toái không cần thiết. Phiền phức, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Lại nói, tin tức từ Thương Lang bộ lạc thời điểm liền truyền về thành Trường An, nhưng đến nay còn không có bệ hạ ý chỉ truyền đến, cái này có thể quái bản quan sao? Cao Dương mặt hướng trung tướng, một trận hùng hồn nói, trung tướng, chương 817, không giết phụ nữ trẻ em lao hấu, người gian ác thiệt tâm. Chương 817, không giết phụ nữ trẻ em lao hấu, người gian ác thiệt tâm. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn về phía Cao Dương, khoe miệng giật một cái. Đại quân một đường buôn tập, đừng nói thân ở thành Trường An võ chiếu, liền ngay cả bọn hắn cũng không biết cái này giết tới cái nào, quân lệnh như thế nào truyền đến. Lý Nhị Kê mở miệng nói, cao tướng nói không sai, Trường An phương diện đều chưa có quân lệnh chuyển đến, cái này liên quan cao tướng chuyện gì? Lại nói, cao tướng không phải còn thả rất nhiều phụ nữ trẻ em lao hấu người hung nô sao? Nhất là lão nhân cùng tiểu hải, cái này đủ để thể hiện cao tướng thiện tâm. Lý Nhị Kê lời này vừa ra, chúng tướng nhao nhao gật đầu. Cao Dương giết ngoan cố chống lại hung nô tướng sĩ 10 phần tàn nhẫn, nhưng đối phụ nữ trẻ em lao hấu thật không có phải nói, thậm chí trước khi rời đi, còn đặc biệt ném một chút lương thực cùng thịt khô. Kính già yêu trẻ, cực kỳ nhân từ. Cao Dương liếc mắt, một trương tuấn tú mặt tại đống lửa dưới, giống như thật Diêm Vương tại thế. Hắn mặt không thay đổi nói, thiện tâm hai chữ bản tướng đảm đương không nổi, bản tướng lưu bọn hắn cũng không phải nhân tử, mà là ta đại cản quân đội hung uy, cần nhờ bọn hắn chuyển đến Hà Tây đại địa mỗi một chỗ. Nếu không, bản tướng sẽ lưu bọn hắn một mạng. Chẳng lẽ chư vị cảm thấy, nhiều như vậy sát nghiệt bản tướng đều có, còn sợ một cái tàn sát hung nô phụ nữ trẻ em láo hấu sát nghiệt? chớ có quên, sớm tại bản tướng gặp bệ hạ lần thứ nhất, bản tướng đã nói, bản tướng đại đao không giết phụ nữ trẻ em lao hấu, nhưng bản tướng còn có một cây tiểu đao.
Ông.
Cao Dương lời này vừa nói ra, chúng tướng toàn đều choáng váng. Lý Nhị Kê trừng to mắt, hắn không nghĩ tới đúng là chuyện như thế.
Pháp Đa, ngươi chính là hung nô xuất thân, vậy ngươi có biết trên thảo nguyên trắng thai, làm trắng thai đến lúc lao dân chăn nuôi sẽ làm thứ gì?
Cao Dương nhìn về phía Pháp Đa, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Pháp Đa hầu kết nhấp nô, vô ý thức gật đầu nói, bạo tuyết chết cóng dê bỏ lúc, lao dân chăn nuôi sẽ giết yếu nhất súc vật.
Không sai, đúng là như thế. Bản tướng thả đi giả yếu, liền là cắm ở hách liên sát tim đao. Cái này mới là bản tướng buông tha bọn hắn thứ hai dụ ý. Gió đêm vòng quanh vụn cỏ lướt qua doanh địa, Cao Dương tiện tay ném ra ngoài một khối giành được thịt khô, chỗ tối lập tức chuyển đến hải đồng đè nén nghẹn ngào. Mấy cái hung nô cô nhi chính co quắp tại đồ quân nu dưới xe, nhìn chằm chằm lăn đến bên chân đồ ăn cũng không dám động đậy.
Triệu Bất Thức không khỏi hít một hơi lanh khí, Cao tướng, ta hiểu được.
Những này người già trẻ em không có dựa về sau, lại so với bốc mùi da dê còn bị người ngại. Vị này trước hung nô bách phu trưởng rốt cục tỉnh ngộ, thảo nguyên bộ lạc từ trước đến nay chỉ lưu cường tráng, những này vướng víu đến những bộ lạc khác trước cửa, không thu chính là làm trái với trường sinh tiên phù hộ đồng tộc răn dạy, thu liền muốn phân mỏng qua mùa đông lương thực.
Chiêu này quá độc ác,
bản tướng sẽ phái người tản lời đồn, đây hết thảy không trách bản tướng, cũng không phải đại càn, muốn trách thì trách bọn hắn đại thiền vu dẫn đầu khiêu khích. Là dã tâm của hắn hại chết có thể nuôi thả ngựa hắn tử, làm hại bọn hắn không nhà để về. Đến lúc đó, bọn hắn nói không chừng sẽ nhớ lại bản tướng từng cho bọn hắn lương thực, thậm chí tại nhân tính phía dưới, còn biết cảm thấy bản tướng là bị buộc gây nên đâu.
Cao Dương cười khẽ, cười cực kỳ trào phúng.
Phát Đa toàn thân phát run. Hắn phảng phất từ Cao Dương trong lời nói, trông thấy những cái kia còn xuống lao giả xuyên qua đồng cỏ, mỗi khi đi qua một cái bộ lạc liền gieo hạt một hạt oán hận hạt giống. Làm trời đông giá rét tiến đến, làm đói khát tộc nhân nhìn chằm chằm cuối cùng nửa túi gạo kết lúc, những này chôn sâu lấy hạt giống liền sẽ bỗng nhiên phá đất mà lên. Về phần hai tử, chờ bọn hắn nhìn tận mắt thân nhân chết đói, chờ bọn hắn sau khi lớn lên nghĩ đến, năm đó cứu không được phụ mẫu không phải đại càn thiết kỵ, mà là ngàn dặm bên ngoài trong lều đua chậm chạp chưa tới biệt binh.
Đống lửa ầm vang bạo hưởng, phản chiếu Cao Dương mặt mày như tu la, đó mới là chu tâm đao.
T. Lời này vừa nói ra, chúng tướng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Cao Dương lưu lại phụ nữ trẻ em la hấu, còn có như vậy thâm ý. Phác Đa cùng Triệu Bất Tức một trận tê cả da đầu, bọn hắn chính là người hung nô xuất thân, so sánh đại càn tướng lĩnh, cũng biết trên thảo nguyên lương thực chân quý cỡ nào. Cao Dương tương đương cho hung nô đại thiền vu lưu lại cái cục diện rối rắm. Hắn như bỏ mặc không quan tâm, Hà Tây chi địa hung nô bộ lạc há có thể đáy lòng không có lời oán giận. Việc này Diêm Vương, thật sự là đem lòng người dùng đến cực hạn. Vương Tiêu mặc dù cũng kinh hãi, nhưng hắn lại ý thức được một trận không đúng. Bọn hắn đánh chính là tiến công chấp đoán, Cao Dương vì sao muốn khiến cái này phụ nữ trẻ em lão hấu đi truyền đại cản quân đội hung uy, đem ngoan cố chống lại người liền tàn sát xong quan niệm xâm nhập lòng người. Hắn luôn cảm giác, Cao Dương tại bước tiếp theo đại cờ.
Lúc này, Cao Dương hướng mọi người nói, lời nói về chính đề, bản tướng gọi các ngươi đến đây là muốn hỏi một chút các ngươi, trận này hành động trả thù, các ngươi cảm thấy đủ chưa?
Cao Dương nói xong, liền nhìn về phía trung tướng.
Trung tướng nghe vậy, một trận hai mặt nhìn nhau.
Lý Nhị Kê cái thứ nhất mở miệng nói, Cao tướng, ta cảm thấy đủ.
Lý do?
Cao Dương luốt luốt trên tay nhánh cây, thản nhiên nói.
Lý Nhị Kê mở miệng nói, quân ta tại Cao tướng xuất lĩnh dưới, một đường sát nhập vào Hà Tây, sau đó liên chiến năm ngày, nhanh đánh nhanh công, quét ngang hung nô hơn 20 cái bộ lạc, hủy diệt Thương Lang Vương, Linh Lan Vương, Đông Đảo Tiểu Vương. Quân ta vẹn vẹn mấy bạn người, lại có như thế chiến quả, trận này trả thù đủ. Tung truyền đến thành Trường An, cũng chính là một trận trước nay chưa có đại thắng.
Lý Nhị Kê nói xong, Cao Dương một đôi mắt nhìn về phía đám người, các ngươi đâu?
Các ngươi cũng là dạng này coi là?
Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu.
Vương Tiêu mở miệng nói, Cao tướng, bây giờ quân ta đã sát nhập vào Hà Tây nội địa, mặc dù quân ta hành quân tốc độ cực nhanh, nhưng buôn tập năm ngày, luôn có tin tức không thể ngăn chặn truyền ra ngoài. Hà Tây chi địa, Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương thủ hạ mấy chục vạn tinh nhuệ, nếu để bọn hắn kịp phản ứng, đối quân ta triển khai vây kín, vậy liền nguy hiểm.
Phác Đa cùng Triệu Bất Thức theo nhau gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng.
Bọn hắn là người hung nô, bởi vậy tin tức thu thập hơn phân nửa đều là bọn hắn phụ trách. Bọn hắn từ tù binh người hung nô trong miệng nghe được nhiều nhất chính là Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương cường đại. Cái này hai vương tọa trấn Hà Tây, thực lực xa không phải cái khác tiểu vương nhưng so sánh. Đồng thời từ đáy lòng tới nói, lần này xuất kỳ bất ý từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây đại địa, lấy được chiến quả đã hết sức kinh người.
Dù sao bọn hắn chỉ có mấy vạn người.
Cao Dương sau khi nghe xong, đột nhiên đứng lên.
Hắn vừa đứng lên đến, trung tướng liên tiếp đứng lên đến, cùng nhau nhìn về phía Cao Dương.
Theo lẽ thường tới nói, mấy bạn tinh nhuệ liên chiến 800 dặm, quét ngang 20 cái hung nô bộ lạc, cái này chiến quả hoàn toàn chính xác đủ.
Nhưng
Cao Dương đảo qua trung tướng, mọi người trong lòng căng thẳng, tiếp tục mở miệng nói, nhưng bản tướng là vốn liếng nhà, bản tướng thờ phụng chính là cao phong hiểm, cao hồi báo. Đã bản tướng mạo nguy hiểm tính mạng, vậy cái này chiến quả liền có chút tạm được. Cho nên bản tướng quyết định, ngoài 30 dặm chính là Lang Gia Vương địa bàn, quân ta liền đối với hắn triển khai tập kích, trận chiến này cũng không ham chiến, có thể giết nhiều thiếu liền giết nhiều ít, có thể đốt liền đốt, có thể nổ liền nổ, trùng sát về sau, lại từ ác lang lĩnh giết ra, thuật ô nước, trở về Nhạn Môn quận.
Chư tướng cảm thấy thế nào?
Cao Dương lời này vừa nói ra, chúng tướng người đều choáng váng.
Tập kích Lang Gia Vương,
Phát đang ngây dại,
Triệu Bất Thức cũng ngây dại,
Vương Tiêu càng là khó có thể tin.
Ngay tại vừa rồi,
hắn còn cùng Cao Dương tận tình nói hiện tại giết tới Hà Tây chi địa nội địa, cẩn thận trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương thu vào tin tức, đối bọn hắn triển khai bẫy kín, lâm vào cảnh hiểm nguy. Kết quả Lang Gia Vương cùng trấn Nhạc Vương còn không có tìm tới bọn hắn, đối bọn hắn chi này đại càn một mình triển khai bẫy kín, Cao Dương cái này tổ tông lại muốn chủ động xuất kích, tiến đến làm Lang Gia Vương. Phác Đa hít sâu một hơi, hướng Cao Dương lên tiếng nói, "Cao tướng, cái này Lang Gia Vương cũng không phải thương lang vương các loại tầm thường tiểu vương, địa bàn của hắn tộc nhân mấy chục vạn, có thể chiến chi sĩ tối thiểu 3-4 vạn. Chúng ta thật muốn đối với hắn triển khai tập kích." Đám người một mặt lo lắng. Cao Dương chắp tay, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hắc ám. Ngay tại cái kia phương hướng, 30 dặm có hơn, liền có được lấy Hà Tây chi địa lớn nhất hai vương thứ nhất Lang Gia Vương, dậm chân một cái Hà Tây chi địa liền muốn chấn bên trên chấn động. Chỉ là Lang Gia Vương, có gì tốt sợ? Bản tướng đang muốn bắt hắn thăm dò sâu cạn. Chúng tướng một trận tê cả da đầu. Không hổ là Cao Dương, lá gan này quá lớn, cầm ai thử nghiệm cũng được, không phải cầm Hà Tây chi địa mạnh nhất Lang Gia Vương thử nghiệm. Lý Nhị Kê nhìn thấy Cao Dương lạnh nhạt, đáy lòng tuôn ra một cỗ bá khí, hắn vô ngực thiết giáp nói, "Cao tướng muốn chiến, mặt tướng Lý Nhị Kê nguyện vì tiên phong." "Mặt tướng xin chiến." Phác Đa cùng Triệu Bất Thức cũng cắn răng một cái, "Cao tướng muốn đánh, vậy liền đánh." Chỉ là Lang Gia Vương nhiều nhất tính cái trứng, đánh nổ hắn chính là. Vương Kiêu thấy mọi người nhao nhao gật đầu, lại nhìn Cao Dương đã hạ quyết tâm. Hắn cũng hít sâu một hơi nói, "Cao tướng nói đánh như thế nào, vậy liền đánh như thế nào, Cao tướng chỉ đâu, vua ta Kiêu liền đánh cái nào." Cao Dương cười, hắn nhìn về phía phương xa hắc ám hướng chúng nhân nói, "Bản tướng vẫn là câu nói kia, trận chiến này vẫn không có cái gì chiến thuật, càng không có cái gì điều binh bây kín, vẫn là một cái kia chữ, nhanh." Chương 818, tập kích Lang Gia Vương thành, lựu đạn lần thứ nhất nổ vang Hà Tây đại địa. Chương 818, tập kích Lang Gia Vương thành, lựu đạn lần thứ nhất nổ vang Hà Tây đại địa. Ngoài 30 dặm, Lang Gia Vương thành, một chỗ to lớn trong lều đua, đông đảo hung nô tướng linh tề tụ, trước mặt trên mặt bàn bày biện tốt nhất rượu ngon, cùng số cựu sừng xoắn đốt thịt. Người cầm đầu chính là một cái trên mặt có mặt sẹo trung niên nam nhân, trung niên nam nhân không giận tự uy, trên mặt hung ác nham hiểm, hắn rõ ràng là Lang Gia Vương. Tay hắn nắm một thanh kim đao, cắt trên bàn vừa nướng xong thịt dê nhỏ xuống dầu trơn, tại trong cái khay bạc ngưng tụ thành hòa với tơ máu cao chặt vật. Trước mặt hắn là một đám mặc sa mỏng váy dài mỹ mạo vũ cơ. Những này bị bắt làm tù binh tới đại cản vũ cơ lắc lắc mềm mại vòng eo, tại trong lều đua huyền chuyển nhảy múa, trong lúc phất tay, mang theo một cỗ kinh người mỹ cảm. Chỉ là khỏe mắt mang theo trong suốt nước mắt, nhưng lại không dám rơi xuống. Luận dáng múa, vẫn phải là cản nữ a. Chậc chậc, cái này da thịt trắng nõn, tròn trịa vòng eo, nở năng đùi, cái này nếu là ban đêm mang về doanh trướng đến một cái, đây chẳng phải là trong nháy mắt có thể lên thiên. Hung nô tướng lĩnh một bên uống vào rượu ngon, một bên tham lam nhìn chằm chằm phiên phiên khởi vũ đại càn vũ cơ, đáy mắt không có nửa điểm đối vũ đạo thưởng thức, tràn đầy dục vọng. Những này đại càn vũ cơ nghe bên thai ông nôn đến ngữ, cảm thụ được cái kia từng đạo như lang như hổ ánh mắt, các nàng thân thể khẽ run. Nhưng vì mạng sống, lại cũng chỉ có thể giả bộ làm không biết. Đột nhiên, một cái đại càn vũ cơ chân uốn éo, không cẩn thận té ngã trên đất. Biến cô bất thình lình, lệnh Lang Gia Vương chậm rãi để tay xuống bên trong chén rượu, hắn thản nhiên nói, thật là khiến người mất hứng à. Tên này đại càn vũ cơ thân thể mệt mỏi run lên, vội vàng cầu xin tha thứ. Vương, cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Tháng trước, một cái nhạc công chỉ vì đánh sai âm luật, liền bị Lang Gia Vương hạ lệnh sinh sinh khe hở tiến vào da ngựa bên trong. Cô kia hình người túi da hiện tại còn treo tại màn cửa làm màn. Cái này Lang Gia Vương liền là cái từ đầu đến đuôi biến thái, há có thể không để cho nàng sợ? Không quan hệ, tiếp sau chú ý một chút liền tốt. Lang Gia Vương lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, chỉ nói là ra lời nói, nhưng lại làm kẻ khác đấy lòng một trận phát lạnh, lại thêm vết đao trên mặt theo nói chuyện run run, tựa như một đầu dữ tợn nô công sống lại, không khỏi càng làm cho người ta sinh lòng e ngại. A đã lỗ. Lang Gia Vương hô một tiếng, nương theo lấy thanh âm, dưới đáy một cái sinh táo lớn, cơ bắp hở ra hung nô tướng lĩnh bỗng nhiên uống vào rượu trong chén, sau đó dẫn theo một thanh đại đao, đứng dậy. Hắn chậm rãi hướng tên này đại càn vũ cơ đi đến. Tên này đại càn vũ cơ con ngươi co rụt lại, thân thể không được hướng về sau lui. Không, không cần. Nàng nhận ra được, người này chính là tháng trước đem người nhạc công kia xinh xinh khe hở nhập ra dê biến thái. A Đặc Lô dẫn theo đại đao, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười dữ tợn. Đại đao treo cao, muốn một đao chém xuống. Một bên, cái khác đại cản vũ cơ toàn đều không đành lòng nhắm hai mắt lại, các nàng thân thể phát run, nhưng cũng bất lực ngăn cản. Hung nô tướng lĩnh lại tập mãi thành thói quen, thậm chí nhìn lên náo nhiệt. Trong mắt bọn hắn, đại can bách tính thậm chí không sánh bằng trên thảo nguyên một đầu súc vật, những này đại cản nữ tử cũng bất quá chỉ là phát tiết đồ chơi thôi. Báo, Thương Lang Vương chi tử huyết thiện có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này, một thanh âm vang lên. Lang Gia Vương sững sờ, lập tức nhíu mày. Thương Lang Vương chi tử, hắn vì sao bỗng nhiên tới cái này Lang Gia Vương thành? Để hắn tiến đến. Lang Gia Vương thuận miệng nói ra. Sau đó, hắn cho A Đặc Lỗ một ánh mắt. A Đặc Lỗ một đao rơi xuống. Chỉ là, A Đặc Lỗ loan đao xẹt qua thiếu nữ cái cổ lúc, cố ý lệch ba phần, để động mạch máu phun tung tóe tại gần nhất vũ cơ trên mặt. Tràn đầy ấm áp chất lỏng thuận nữ tử kia run rẩy lông mi nhỏ xuống, tại đèn lưu ly bên trong kích thích nhỏ bé gợn sóng, nữ tử kia toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động. A Đặc Lỗ xoa xoa tản ra hàn quang đại đao, trở lại chỗ ngồi của mình, phản phất làm một kiện lại không có ý nghĩa việc nhỏ. Còn lại đại càn vũ cơ nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể, toàn thân cứng ngắc, phản phất bảy phách mất đi ba phách. Vẹn vẹn không cẩn thận ngã sắp xuống, liền bị đám này người hung nô một đao chặt. Rất nhanh, huyết thiện đi đến, làm người được trong không khí nồng đậm máu tươi vị, hắn theo bản năng nhìn lướt qua trên mặt đất thiếu nữ vặn bẹo cái cổ, đứt gãy chỗ giống bị sói gặm thừa dê xương sống lưng. Hắn một mặt xem thường, cái này tại Thảo Nguyên bộ lạc quá mức thường gặp, phản phất như là làm thị sinh yến trò vui khởi động, một kiện lại không có ý nghĩa việc nhỏ. Huyết Tiện gặp qua Lang Gia Vương, Huyết Tiện hướng Lang Gia Vương hành lễ, cực kỳ cung kính. Lang Gia Vương song mắt đảo qua, mở miệng nói: Thương Lang Vương chi tử, vì sao đêm khuya đến ta Lang Gia Vương thành? Lại có gì chuyện quan trọng? Huyết Tiện chặn lại nói: Lang Gia Vương, việc lớn không tốt. Cái kia người gian ác sử xuất chướng nhãn pháp, hắn căn bản không phải ra bên trên Lâm quận cùng Đại Thiền Vu đối kháng chính diện, mà là ra Nhạn Môn quận, từ Thương Lan núi sát nhập vào Hà Tây chi địa. Ta Thương Lang bộ lạc đã hết bị cái kia người gian ác tàn sát. Lời này vừa nói ra, ông lớn như vậy trong doanh trướng, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Lang Gia Vương náo hải bỗng nhiên một mảnh vụ vụ. Hắn trực tiếp đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Thiện nói: Huyết Thiện, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi như lừa gạt bản vương, có biết đại giới. Lang Gia Vương cảm thấy không thể tưởng tượng. Thương Lan núi hiểm trở, hắn cực kỳ rõ ràng, lại thêm Thương Lan núi một vùng còn có hung nô bộ lạc cùng nhất tộc nhân, cái kia người gian ác như thế nào đánh vào tới? Huyết Thiện ấp, việc này can hệ trọng đại, Huyết Thiện sao dám nói dối? 5 ngày trước người gian ác liền đánh vào Hà Tây. Thương Lan núi khoảng cách Lang Gia Vương thành có 400 dặm xa, thông thường hành quân cần 7 ngày, nhưng này người gian ác hành quân tốc độ cực nhanh, hiện tại chỉ sợ đã đánh tới Lang Gia Vương thành một vùng. Ta đã phái người tiến về Trấn Nhạc Vương thành, chắc hẳn Trấn Nhạc Vương đã dẫn binh đến đây, còn xin Lang Gia Vương nhanh chóng tụ binh, vây quét đại cản người gian ác. Cái gì? 5 ngày trước liền đánh vào Hà Tây, cái kia vì sao bản vương một mực chưa lấy được tin tức? Lang Gia Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn phát hiện Huyết Thiện lời nói bên trong lỗ thủng, mở miệng hỏi. Huyết Thiện không lưỡng lự nói, bởi vì việc này Diêm Vương dùng chiến thuật mới, hắn đại quân một đường buôn tập, không cần đồ quân nhu, không cần lương thảo. Tộc ta khinh kỵ bởi không kịp hắn, khó mà truyền lại tin tức, liền ngay cả tại hạ cũng là từ liên miên chập trùng dãy núi, một đường đi nhanh, lúc này mới lách qua người gian ác đại quân. Lang Gia Vương trực tiếp ngậm, không cần lương thảo. Đại càn đây là cái gì đấu pháp? Huyết Thiện nhắm mắt lại nói, việc này Diêm Vương là lấy đạo của người trả lại cho người, hắn là cầm trên Thảo Nguyên bộ lạc xem như trạm tiếp tế, tốt nhờ vào đó đem kỵ binh tốc độ phát huy đến cực hạn. Lang Gia Vương, việc này ta Huyết Thiện lấy tính mệnh đảm bảo, ngài nhanh điều binh đến đây, cùng Trấn Nhạc Vương hợp binh một chỗ, vây quét cái này đại càn người gian ác đi, như đã trộm, chỉ sợ cái kia người gian ác đều giết ra Hà Tây. Đến lúc đó Thiền Vu tức giận, chúng ta đều là chịu không nổi a. Huyết Thiện tận tình khuyên bảo, bắt không được người gian ác, hắn Huyết Thiện ngay cả quặp lông đều không có a. Lang Gia Vương biểu lộ lấp lóe, nội tâm tại quyết đoán. Chuyện này mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng Huyết Thiện nhưng cũng không có nói sai tất yếu, bởi vì cái này tin tức quá tốt kiểm tra đối chiếu sự thật. Cái kia đã như vậy, tất định là thật. Lang Gia Vương hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hách Liên sát mệnh hắn cùng Trấn Nhạc Vương tọa trấn Hà Tây, cái này Hà Tây chi địa đối hung nô tới nói cũng cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ bọn hắn thế mà để đại càn người gian ác lặng yên không tiếng động đánh tới Lang Gia Vương thành. Đến lúc đó truyền đến Hách Liên sát trong hai, chẳng những sẽ bị phạt. Đây càng là sỉ nhục. Sỉ nhục lớn lao. Nhưng lập tức, Lang Gia Vương liền một mặt cười lạnh. Ánh mắt của hắn băng lãnh liếc nhìn hung nô chúng tướng, việc này Diêm Vương thật to gan, mang theo mấy vạn người liền dám tập kích bất ngờ ta Hà Tây chi địa, thậm chí ngay cả bản vương đều không để vào mắt. Nếu như thế, vậy bản vương liền để cái này Hà Tây chi địa triệt để trở thành hắn nơi chôn xương. Chư tướng, truyền bản vương lệnh, tụ binh một chỗ, tề tụ Lang Gia Vương thành, vây quét đại cản người gian ác. Lang Gia Vương đại vung tay lên, đống nhiên mở miệng. A Đặc Lỗ ma quyền sát trưởng, trên mặt dữ tợn. Hắn A Đặc Lỗ có thể thích nhất trên thảo nguyên truy đuổi chiến. Nhưng ngay tại hung nô chúng tướng đứng dậy, muốn tiến đến điều binh thời điểm, đống nhiên ngoài trướng buộc lấy chiến mã cùng nhau phát ra tên mình, móng trước giơ lên, những này trải qua chiến trường xúc vật, so với người trước một bước người được khí tức tử vong. Một giây sau, vâng. Đông Nam chân trời chợt phun màu xanh tím ánh lửa, một trận như đất bằng kinh lôi tiếng nổ mạnh, đột nhiên bạch phá yên tĩnh đêm. Có buộc ngựa bên trên chín thất ô truy chiến mã, gần như đồng thời đứng thẳng người lên, phát ra to lớn tê minh, bọn hắn từng theo Lang Gia Vương san bằng 5 cái bộ lạc, nhưng giờ phút này lại kéo đứt dây cương phát cuồng chạy trốn. Phản phất, một cỗ ngập trời nguy cơ sắp tới. Lang Gia Vương thân hình dừng lại, cái này, đây là gì âm thanh? A Đặc Lỗ cũng bị nổ mộng. Đám người nhao nhao không nghĩ ra. Tối nay rõ ràng thời tiết vô cùng tốt, ở đâu ra tiếng sấm? Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chương 819, ta trước tránh hắn phong mang. Vẫn là tránh A. Chương 819, ta trước tránh hắn phong mang. Vẫn là tránh A. Ngay sau đó. Vâng. Ẩm ẩm. Liên miên chập trùng tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ thiên cung. Huyết Thiện con ngươi co rụt lại, dường như liên tưởng đến cái gì. Hắn hướng đám người mở miệng nói, ta nghe nói đại sở 100.000 kỵ binh uy hiếp Trường An thời điểm, đại can liền có một loại cực kỳ khủng bố vũ khí, giống như gọi lựu đạn. Vật này có thể đất bằng nổ tung, phát ra kinh thiên vang, đồng thời ở trong chứa ám khí, cực kỳ khủng bố. Huyết Thiện thân thể run rẩy, thanh âm phát run, thanh âm này, động tĩnh này, không sai, cái này nhất định là đại càn lưu đạn. Cái kia người gian ác lại chủ động xuất quân giết vào Lang Gia Vương thành. Huyết Thiện không thể tin, hô to lên tiếng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên hung nô tướng sĩ liền bỏ ra. Báo, Vương thành phía đông bắc có một đám đại càn kỵ binh chính nhanh chóng hướng Vương thành đánh tới. Đồng thời, hỏa diễm chi tiễn cùng từng cái không biết vật gì ám khí hướng ta Vương thành ném mạnh mà đến, lực sát thương kinh người. Lời này vừa nói ra, giống như to lớn như phong bạo, quanh quẩn tại toàn bộ trong doanh trướng. Những lời này vừa vặn bằng chứng Huyết Thiện lời nói. Lang Gia Vương sắc mặt càng đen hơn, một cỗ tức giận cảm giác đánh tới. Việc này Diêm Vương quá lớn lá gan, mấy bạn người liền dám đánh hắn Lang Gia Vương thành. Thật can đảm, bản vương vừa định tìm việc này Diêm Vương, đem bắt sống, hắn ngược lại tốt, lại vẫn chủ động đánh lên ta Lang Gia Vương thành. Truyền lệnh toàn quân, chém này liêu. Lang Gia Vương một mặt tức giận, ra lệnh. Hắn hướng doanh trướng đi ra ngoài, nhưng làm sốc lên doanh trướng về sau, Lang Gia Vương có chút mắt trợn tròn. Trong tầm mắt, lớn như vậy Lang Gia Vương thành, sớm đã lâm vào một cái biển lửa, lửa cháy hừng hực nhóm lửa liều vải, người hung nô kêu rên vang vọng chân trời. Đồng thời, làm lựu đạn nổ vang, cái kia tiếng vang to lớn lệnh chiến mã bản năng bắt đầu rối loạn, từng tiếng móng ngựa tê minh thanh vang vọng chân trời. Một chút chiến mã thậm chí kéo đứt dây cương, tại bên trong quân doanh phi nước đại, móng ngựa nghiền ép tại ngã sấp xuống người hung nô trên thần, khiến cho xương cốt phát ra kéo kẹt vỡ vụn âm thanh. Toàn bộ Lang Gia Vương thành, một bộ tận thế đến cảnh tượng. Phương xa, mấy bạn đại càn thiết kỵ dưới sự yểm hộ của bóng đêm, giống như thế không thể đỡ Diêm La quân, phát khởi công kích, hắn Lang Gia quân hốt hoảng ứng đối, lại không phải địch. Mấy bạn đại càn thiết kỵ cực kỳ tùy tiện sát nhập vào Lang Gia Vương thành. Hàn phong lạnh thấu xương mà qua, một trận giết chóc lặng yên mà tới. Lang Gia Vương gặp một màn này, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, làm sao có thể? Chi này đại càn quân lại mạnh như vậy? Vì sao chiến mã lao nhanh ở giữa, bản vương lại không nghe được động tĩnh? Vương trướng trước, quanh quần Lang Gia Vương không hiểu thanh âm. Nửa nén hương trước, thiên địa đen kịt một màu, một trận yên tĩnh. Cao Dương xuất lĩnh mấy vạn thiết kỵ, nhanh chóng buông tập. Đại càn chiến mã đều là ngậm tăm quả vó, tiên ngựa hai bên treo thấm qua nước tiểu ngựa lông cừu. Đây là hung nô tát mãn trừ tà dùng tránh vị bố, nhưng ở giờ phút này lại trở thành che giấu đại càn thiết kỵ khí tức lợi khí, mượn bóng đêm bao phủ, lặng yên không tiếng động tới gần Lang Gia Vương thành. Lúc này chính vào đêm khuya, tuy là mùa hạ, nhưng cũng cực lạnh, bởi vậy rất nhiều người hung nô uống một chút ít rượu, mị mị tiến nhập mộng đẹp, căn bản không nghĩ tới Cao Dương sẽ xuất quân đánh tới. Trận chiến này Cao Dương cũng không muốn ham chiến, chỉ muốn nhìn một chút được vinh dự Hà Tây hai đại vương thứ nhất Lang Gia Vương thực lực, bởi vậy dạ tập là lựa chọn tốt nhất. Trước lạ sau quen, bởi vì sở quốc đại quân tồn tại, dạ tập một bộ này, Cao Dương cũng dùng rất quen thuộc. Một là hỏa công, hai chính là thuốc nổ. Công kích. Trận chiến này tốc chiến tốc thắng, không thể ham chiến. Cao Dương hạ lệnh, dẫn đầu xông ra. Sau lưng Lý Nhị Kê, Phát Đa đám người, cũng toàn đều nhao nhao đi theo Cao Dương dễ ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Tiêu cũng hạ lệnh, kéo cung, bán. Trong lúc nhất thời, đại càn tinh nhuệ nhóm lửa cây châm lửa, lệnh tiễn đầu cháy hừng hực lấy. Ngay sau đó, từng nhánh mũi tên như mũi tên đồng dạng, như lít nha lít nhít mưa tên, hướng phía toàn bộ Lang Gia Vương thành bá phủ. Từng cái lựu đạn cũng bị ném mạnh đi vào. Hỏa diễm nhóm lửa liều vải, tại mùa hạ khô giáo trong không khí, nhanh chóng quét sạch mà qua, mang theo trận trận người hùng nô kinh hô. Một chút người hùng nô bị bừng tỉnh, vô ý thức cầm vũ khí đi ra. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy từng cái đồ chơi nhỏ, lít nha lít nhít hướng Lang Gia Vương thành mà đến. Một cái hung nô bách phu trưởng uống nhiều quá, còn không có tỉnh rượu, làm lựu đạn bay tới, hắn vô ý thức liền đưa tay nhận lấy, tưởng tận xem xét đây là vật gì. Sau đó, oeng, lựu đạn trong nháy mắt nổ tung, dấu ở lựu đạn bên trong tiểu thiết phiến tại thuốc nổ dưới vụ nổ, phát ra tiếng xé gió, đâm vào tên này hung nô bách phu trưởng trong thân thể mỗi một tấc. A, tên này hung nô bách phu trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giờ khắc này, tỉnh rượu, chỉ là đại giới phi thường lớn. Dạng này một màn, khắp nơi đều là chiến mã lao nhanh, hung nô tướng sĩ kêu thảm liên tiếp, toàn bộ Lang Gia Vương thành trong khoảnh khắc loạn thành một bầy. Chớ nói chi là người hung nô là dân tộc du mục, một chút hung nô bách tính còn tại Lang Gia trong vương thành chạy trốn từ phía, cái này liền càng tăng thêm Lang Gia trong vương thành hỗn loạn. Mai mới chờ đến lúc bọn hắn chỉ hoàn qua đến đại càn kỵ binh đánh tới, giết. Truyền cao tướng lệnh, phàm ngoan cố chống lại người đều là lục, giết. Truyền cao tướng lệnh, phàm ngoan cố chống lại người đều là lục. Đại càn thiết kỵ tiến vào Lang Gia Vương thành như một thanh sắc bén bảo kiếm, hung hăng quán xuyên tiến đến, không cho người hung nô nửa điểm phản ứng thời gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lang Gia Vương thành loạn. Lang Gia Vương đỏ ngầu cả mắt. Cái này có thể đều là hắn vất vả nhiều năm, lúc này mới góp nhặt vốn ban đầu a. Hủy, toàn đều hủy. Vương, đại càn kỵ binh quá mạnh, quân ta bị đánh trở tay không kịp, hiện tại đi đầu tránh né mũi nhọn. A Đặc Lỗ mở miệng nói, cái này còn truy đuổi quặng lông a. Cái này không bị đại càn kỵ binh truy sát, vậy liền đã là ban ân. Ta trước tránh hắn phong mang. Lang Gia Vương cực kỳ tức giận, đột nhiên cất cao thanh âm. Một giây sau, hưu, một chi mũi tên phát ra tiếng xé gió, trực tiếp quán xuyên Lang Gia Vương bên cạnh một tên hung nô tướng lĩnh, khiến cho mới ngã xuống đất. Lang Gia Vương trong lòng giật mình, hắn hướng mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Lý Nhị Kê cưỡi một thất cao lớn chiến mã, hướng hắn liếm liếm môi. Vẫn là trước tránh né mũi nhọn a. Chương 820, chiến hậu quét sạch. Phát Đa kích động. Chương 820, chiến hậu quét sạch. Phát Đa kích động. Đây là một trận đến từ đại càn tập kích, lại thêm lựu đạn chi uy lệnh chiến mã lâm vào bối rối, muốn lật bàn rất khó. Nhưng hắn Lang Gia Vương tại Hà Tây lực ảnh hưởng cũng không phải thổi, chỉ cần một đêm thời gian, hắn liền có thể điều động chung quanh những bộ lạc khác, tạo thành một chi đại quân đánh tới. Hắn Vương thành bên ngoài còn có đông đảo đại quân du mục, đến lúc đó chỉ cần cắn chi này cản quân, đợi cho Trấn Nhạc Vương xuất quân đến đây, nhất định có thể đại phá cản quân. Việc này Diêm Vương như cũng phải chết. Nhưng bây giờ tam thập lục kế, tẩu vi thuộc kế. Lang Gia Vương hít sâu một hơi, tiếp lấy nhanh chóng quay đầu ngựa lại, tại thân vệ bảo vệ dưới hướng về sau triệt hồi. Lang Gia Vương thành vốn là bị đánh một cái trở tay không kịp, lại bị thuốc nổ cho nổ động, vốn là quân tâm tăng dã, dù có mấy vạn kỵ binh, nhưng cũng không có nhắc lên mấy lần ra dáng phản công, kết quả Lang Gia Vương còn chạy, cái này càng tăng nhanh hơn người hùng nổ tan tác. Rất nhanh, chiến đấu ngừng. Cao Dương liếc mắt nhìn sắc trời, hạ lệnh. Toàn quân nhanh chóng quét dọn chiến trường, y theo kế hoạch làm việc, trinh sát hướng bốn phía quét ngang 15 dặm, bên hông đeo nghĩ nam, một khi tình huống không đúng, lập tức đến báo. Sau nửa canh giờ, quân hào một vang, toàn quân lập tức triệt thoái phía sau. Vâng. Nương theo lấy Cao Dương mệnh lệnh, toàn bộ đại càn đại quân nhanh chóng động bắt đầu. Cũng không lâu lắm, Vương Tiêu bước nhanh đến phía trước, trên mặt vui mừng. Báo. Khởi bẩm cao tướng, quân ta tập kích Lang Gia Vương thành, trận chiến này lại thắng. Thô sơ giản lược đoán chừng, quân ta chạm địch hơn 2300 người, đồng thời còn bắt được mấy đầu cá lớn. Nói đến đây, Vương Tiêu hướng sau lưng thân vệ hô một tiếng, dẫn tới. Nương theo lấy Vương Tiêu thanh âm. Rất nhanh, hai cái hung nô lão giả bị đè lên. Cao Dương nghe vậy, một đôi mắt đánh giá quá khứ. Hai cái này hung nô lão giả ước chừng tuổi lục tuần, nhưng này đôi mắt lại không giống ông già bình thường trong mắt đục ngầu, tương phản trong mắt chứa tinh quang, xem xét liền rất là bất phàm. Giờ phút này, Vương Tiêu đối Cao Dương đơn giản phục sát đất, một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, hắn đều bị sợ ngây người. Đám này người hung nô giống như giấy đồng dạng, một kích liền tan nát. Bởi vậy hắn cũng không dám thừa nước đục thả câu, đội vàng hướng phía Cao Dương mở miệng nói, hai người này phân biệt là hung nô trái đại đô úy Luyên Đê Ngột Đột, hữu tướng nước Hồ Diễn Xương Đều. Luận thân phận, bọn hắn tại Lang Gia trong vương thành địa vị gần với Lang Gia Vương. Khi đang nói chuyện, Vương Tiêu một cước đá vào bên trái một lão giả đầu gối, hướng hắn nghiêm nghị quát, còn không quỳ xuống gặp qua cao tướng. Hung nô trái đại đô úy Luyên Đê Ngột Đột cắn răng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương, hắn sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời, không có nửa điểm phải quỳ ý tứ. Ta mẹ nó. Vương Tiêu cái này bạo tính tình, lúc này liền không nhịn được. Hắn lại phải một cước đá tới. Nhưng Cao Dương lại mở miệng ngăn cản nói, "Vương gia quý, thôi, cũng không muốn quỳ vậy liền không quỳ, bản tướng luôn luôn không cường nhân chỗ khó." Vương Tiêu sững sờ, có chút không hiểu. Trần Thắng thì là một mặt như có điều suy nghĩ. Hung nô trái đại đô úy Luyên Đê Ngột Đột cũng có chút kinh ngạc, hắn làm nghe đại cả người gian ác cực kỳ bạo ngược, nhưng hôm nay nhìn lên, tựa hồ cũng không phải nghe đồn như vậy. Chà ta, chỉ là một cái hung nô trái đại đô úy, cũng không phải hung nô đại thiên vu, sống cùng chết mang về thành Trường An, không có nửa điểm khác nhau. Cao Dương thản nhiên nói, giọng nói vô cùng là bình tĩnh. Luyên Đê Ngột Đột trừng to mắt, cả người đều choáng váng. Hắn chỉ là không có quỳ xuống, lại không lên tiếng mắng chửi, cái này trực tiếp chặt. Vương Tiêu đột nhiên rút đao, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, vừa mới dọa hắn nhảy một cái, hắn liền nói người gian ác làm sao đột nhiên đổi tính. Cái này mới là hắn quen thuộc Cao Dương, cái này mới là hắn quen thuộc người gian ác. Không, không cần. Luyên Đê Ngột Đột luống cuống, muốn cầu xin tha thứ. Một giây sau, đao quang đột nhiên nở rộ một vòng hàn quang, máu tươi như suối phun đồng dạng, phun ra đến một bên hung nô hữu tướng nước Hồ Diễn Xương Đều trên mặt. Lộc cộc. Hồ Diễn Xương Đều nuốt một miếng nước bọt. Hắn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là ấm áp máu tươi, nhìn xem cưỡi tại cao lớn trên chiến mã Cao Dương, đáy lòng của hắn đột nhiên run lên. Người này, quả nhiên là người gian ác, quá tàn bạo. Luyên Đê Ngột Đột nhìn về phía Cao Dương thời điểm, Cao Dương cũng nhìn về phía Luyên Đê Ngột Đột. Cao Dương bờ môi vừa trường, còn chưa nói chuyện, liền nghe đông một tiếng. Chỉ gặp Hồ Diễn Xương Đều quỳ một chân trên đất, tay phải để đặt trước ngực, hướng Cao Dương cung kính nói, "Hồ Diễn Xương Đều bái kiến Cao đại nhân." Cao Dương, chỉ là hung nô trái đô úy giết cũng liền giết, nhưng cái này hung nô hữu tướng nước, hắn nhưng không có nửa điểm muốn giết ý tứ. Nhưng không nghĩ tới càng đem Hồ Diễn Xương Đều dọa đến quá sức. Bản tướng liền thích ngươi thông minh như vậy người. Cao Dương cười nói một tiếng. Nhưng lập tức, hắn một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa, Phác Đa một mặt vui mừng, lưng ngựa bên trên còn nhiều thêm một nữ nhân cùng 8 tuổi tả hữu hài tử. Cao tướng, cá lớn a. Phác Đa còn chưa đến gần, liền hướng Cao Dương hô. Nhìn ngươi bộ dáng này, cái này chẳng lẽ cái kia Lang Gia Vương lão bà cùng nhi tử? Cao Dương một mặt ý cười, đánh giá lưng ngựa bên trên phụ nhân cùng hài tử. Phụ nhân này khuôn mặt hơi đen kịt, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn xem có một phen đặc biệt bất bị, chỉ là từ mặt để phán đoán, Cao Dương liền biết phụ nhân này thân phận tuyệt không tầm thường. Hà Tây chi địa chỗ như vậy, trừ phi xuất thân phú quý người, nếu không làn ra đi qua báo cắt xâm nhập, đồng dạng đều sẽ cực kỳ thô ráp. Phác Đa mặt đều cười toát ra, cao tướng đơn giản liệu sự như thần, đây chính là Lang Gia Vương Vương phi cùng nhi tử. Mặc dù nội tâm sớm có suy đoán, nhưng thật nghe được Phác Đa mở miệng, Cao Dương trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một vòng ý cười. Dạng này đến xem, chuyến này thu hoạch không nhỏ, có thể từng xác nhận qua thân phận. Cao Dương hỏi một tiếng. Phác Đa cười nói, đại nhân, ngài liền yên tâm đi, mặt tướng là hung nô xuất thân, Thảo Nguyên Tôn Ti vừa xem hiểu ngay, cái này mặt tướng làm sao có thể nhận lầm. Khi đang nói chuyện, Phác Đa một thanh xốc lên phụ nhân lông trồn, lộ ra tinh tế tỉ mỉ vai, cùng bên trong áo lót. Hắn chỉ vào áo lót bên trên đầu sói Nhật Nguyệt văn nói, Cao Tương thì nhìn, Nhật Nguyệt này văn đầu sói liền tượng trưng cho trên Thảo Nguyên người cao quý nhất, còn có cái này đầu ương châm gài tóc, bình thường hung nô nữ tử ngay cả gặp đều không gặp được, đừng nói là mang, người này nhất định là Lang Gia Vương phi không thể nghi ngờ. Phác Đa nói xong, còn một thanh lấy xuống phụ nhân trên đầu ương châm gài tóc, hướng Cao Dương lòng tin tràn đầy nói ra. Phụ nhân, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phác Đa, hận không thể một ngụm cắn chết Phác Đa. Hồ Diễn Xương Đều cũng không kèm được. Hắn có thể hiểu được làm phản đồ, dù sao cũng là người đều phải ăn cơm, nhưng làm đến Phác Đa mức này, hắn là thật không hiểu, đây cũng quá chân chó. Cao Dương một mặt ý cười, hướng Phác Đa mở miệng nói, trận chiến này, bản tướng nhớ ngươi một công, đợi Khải Hoàn hồi triều về sau, bản tướng sẽ tấu mời bệ hạ, phong ngươi làm hầu. Chương 821, nguồn nước ném xúc vật thi thể, người gian ác tàn nhẫn. Chương 821, nguồn nước ném xúc vật thi thể, người gian ác tàn nhẫn. Lời này vừa nói ra, Hồ Diễn Sương đều trong mắt đều trừng lớn. Cái gì? Phong hầu? Hơn nữa còn là đại càn hầu gia. Chức quan này chớ nói Phác Đa, liền ngay cả hắn đều hâm mộ. Nên biết Phác Đa thế nhưng là hung nô xuất thần, hắn một giới ngoại tộc cũng có thể tại đại càn là hầu. Nhưng Hồ Diễn Sương đều lại cũng không cảm thấy Cao Dương là thuận miệng nói, bởi vì lấy Cao Dương địa vị cùng thân phận, căn bản cũng không cần phải nói dối. Phác Đa càng là một mặt cung hỉ. Mặt tướng đa tạ Cao tướng. Mặt tướng sinh là Cao tướng người, chết là Cao tướng quỷ, lớn như thế ân, mặc dù Cao nhường cho mặt tướng trở về làm ấm dưỡng, mặt tướng cũng không mang theo nhăn nửa điểm lông mày. Đây chính là hầu gia a. Hắn một giới ngoại tộc người, cũng có thể là hầu. Cái này không chỉ có là mình cải biến vận mệnh, càng cho hắn con cháu đời sau đồng loạt cải biến vận mệnh. Cái này như thế nào lệnh Phác Đa không kích động? Trung quanh một đám đại càn tướng lĩnh cùng tướng sĩ, cũng toàn đều một mặt hâm mộ nhìn xem Phác Đa. Cái kia đáy mắt vẻ hâm mộ, cơ hồ tràn ra ngoài. Đi, đợi Khải Hoàn hồi chiều, ngươi đến bản quan gian phòng làm ấm dưỡng. Cao Dương mở miệng nói. Phác Đa trực tiếp trợn tròn mắt. A, hắn liền theo miệng nói chuyện a. Này làm sao còn tưởng thật? Nhưng lập tức, Cao Dương liền nhìn về phía một bên Vương Tiêu, Triệu Bất Thức đám người. Truyền bản tướng lệnh, lang gia trong vương thành, ngoại trừ người già trẻ em, còn lại một mực không lưu. Tất cả mọi người khinh kỵ ra trận, mang không đi toàn đều một mũi lửa đốt đi. Vương Tiêu, ngươi dẫn người đem một nhóm chết đi xúc vật, phân biệt đầu nhập lang gia vương thành phụ cận một vùng nguồn nước bên trong, càng nhiều càng tốt. Dù sao những này xúc vật quân ta cũng mang không đi. Đại quân lập tức theo bản tướng buôn tập ác lang lĩnh, rút về Nhạn Môn quận. Cao Dương mệnh lệnh một cái, chúng tướng toàn đều sắc mặt nghiêm nghị. Vâng. Chúng tướng nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh. Ngay sau đó, nương theo lấy đại càn rút quân tiếng kèn vang lên, đại càn tinh nhuệ cũng hiện ra làm tinh nhuệ nên có tố dưỡng. Bọn hắn cấp tốc tập kết, bắt đầu rút lui. Hồ Diễn Sương đều con ngươi co rụt lại, toàn thân như gặp phải trọng kích. Ngoại trừ người già trẻ em, còn lại một mực không lưu. Tê. Hồ Diễn Sương đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt tê cả da đầu. Mặc dù đại quân tan tác, chạy tứ tán người hung nô mười phần nhiều, nhưng lang gia trong vương thành người hung nô nhưng cũng không ít, lớn như vậy sát nghiệt, Cao Dương lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Đồng thời cái này cũng coi như xong, việc này Diêm Vương vẫn không quên đem chết đi thi thể động vật ném mạnh tại phụ cận nguồn nước bên trong. Hiện tại là mùa hạ, thời tiết cực kỳ nóng bức, nếu là không có kịp thời phát hiện, những động vật này thi thể chẳng mấy chốc sẽ mục nát, bốc mùi. Một khi ô nhiễm nguồn nước, bạo phát ôn dịch, cái kia toàn bộ Hà Tây chi địa đều muốn gặp nạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trên thảo nguyên có cái quy củ bất thành văn, nếu có người hung nô dám can đảm đem thi thể động vật ném mạnh tại nguồn nước bên trong, vậy cần phải trói lại đến thủ thiên đao vật quả. Nhưng việc này Diêm Vương trước khi đi vẫn không quên làm như vậy. Người tên cây có bóng. Việc này Diêm Vương là thật không làm người a. Hồ Diễn Sương đều nội tâm một trận cảm thán, may mắn hắn bị bắt làm tù binh trở về đại càn. Đại càn đại quân tới cũng nhanh, rút lui cũng nhanh. Đầu này rút lui lộ tuyến là Cao Dương trước kia liền kế hoạch xong, đại quân một đường ra ác lang lĩnh, thuận ô nước đông bên trên, ven đường tuy có hung nô bộ lạc, nhưng lại không thể đối đại quân tạo thành nửa điểm uy hiếp. Ác lang lĩnh, địa như kỳ danh, trên dãy núi nghỉ lại lấy rất nhiều sói đói, thường tại đêm trăng tròn, đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất, mượn trên bầu trời một vòng trăng tròn, quan sát toàn bộ Hà Tây đại địa, phát ra liên tiếp tiếng sói tru. Nhưng ở hôm nay, ác lang lĩnh tới một đám khách không mời mà đến. Không thiếu sói đói còn muốn nhìn xem náo nhiệt, liền bị phá cung nỏ một tiện bắn giết, lấy trường thương bốc lên, đóng gói mang đi. Cao tướng, cái này ra sói không sai. Đợi ra ác lang lĩnh, mặt tướng liền đem lột ra, đến lúc đó cho đại nhân làm một con sói da lông thảm. Phác Đa một mặt tất cần, hướng Cao Dương định nó nói. Đại quân qua ác lang lĩnh, liền cũng coi như chân chính thoát ly nguy hiểm, bởi vậy toàn quân trên dưới cũng coi là thở dài một hơi. Dù sao, bọn hắn chỉ có mấy vài người. Cao Dương đối mặt Phác Đa định nói, nhàn nhạt gật đầu, ân một tiếng. Cái này khiến Phác Đa phảng phất một quyền đánh vào trên đông, tràn ngập cảm giác bất lực. Hắn vừa vui lại sầu. Cao tướng, lang gia vương thành một trận chiến này quân ta đại thắng, nhưng mặt tướng nhìn Cao tướng trên mặt vui mừng cũng không nhiều, phảng phất hết thảy đều tại Cao tướng trong dự liệu. Đây là mặt tướng nào rất sao? Triệu Bất Thức nhìn chằm chằm Cao Dương, một mặt hiếu kỳ nói. Cao Dương liếc qua Triệu Bất Thức, sau đó thản nhiên nói, bản tướng sinh tính cẩn thận, không có 8-9 thành nắm chắc sẽ không làm các ngươi mạo hiểm. Người hung nô cùng ta đại càn khác biệt, mùa đông cực lạnh, mùa hạ nhưng lại cực nhiệt, lại người hung nô dựa vào sinh tồn chính là dê bò xúc vật, mùa đông có nuôi xúc vật cực ít, xúc vật toàn bộ nhờ trên thân tầng tiêu ưu, nhưng xuân hạ liền muốn trắng trận ăn. Cái này liền quyết định người hung nô hoạt động quy luật, nhất định là đông tụ hạ tán, bởi vậy lang gia trong vương thành cho ăn bể bụng mấy vạn kỵ binh, nhiều nhất bất quá 20.000. Bản tướng đo lường tính toán qua, Thương Lan núi cách lang gia vương thành có 400 dặm xa, bình thường hành quân cần 7 ngày, quân ta chỉ dùng 5 ngày, lại thêm dù có tin tức chuyển đến lang gia vương trong hai, nhưng người nào có thể nghĩ đến ta Cao Dương mang theo mấy vạn người liền dám đối lang gia vương thành khởi xướng tập kích. Này lên kia xuống ở giữa, quân ta lại là tập kích, còn có thuốc nổ, thiêu đốt tiện đánh tiên cơ, lại thêm vũ khí nghiền ép, cho nên thăm dò sâu cạn cũng không sao, mặc dù không thành, cũng có thể toàn thân trở ra. Cao Dương một phen rơi xuống, trung tướng toàn đều một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vương Tiêu cũng không nghĩ tới, trong này con quấn quấn lại nhiều như vậy. Nhìn như là xúc động tiến hành, kỳ thực tất cả đều là mưu đồ. Đây hết thảy, toàn đều tại Cao Dương nằm trong tính toán. Cao tướng, vậy ngươi muốn chuyển ta đại càn hung uy, cử động lần này là ý gì? Vương Tiêu nghĩ tới chỗ này, hiếu kỳ hỏi. Cao Dương liếc qua Vương Tiêu, am hiểu sâu tiểu tử này thật là cái tướng tài,
lại xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Bản tướng tự có dụng ý. Cao Dương một đôi mắt lấp lóe, cực kỳ thâm thúy. Mắt nhìn Cao Dương không muốn nói, Vương Tiêu đương nhiên sẽ không truy vấn. Mặt tướng lắm miệng, còn xin Cao tướng thứ tội. Không sao. Truyền lệnh tăng quân, tăng tốc bước chân, sư tử vô thọ cũng phải dốc hết toàn lực, không được phất lờ, chỉ có quay trở về Nhạn Môn quận mới tính an toàn. Cao Dương hạ lệnh. Vâng. Chúng tướng nghiêm nghị, nhao nhao đáp. Mặt khác, phái ra thiết kỵ, đi đầu trở về Nhạn Môn quận, cáo chi trận chiến này chiến quả, khiến cho làm tốt nên đón chuẩn bị. Trận chiến này, quân ta đại thắng. Dưới bóng đêm, một tên đại càn thiết kỵ một ngựa đi đầu, hướng phía Nhạn Môn quận một đường phi nước đại, muốn đem đại thắng tin tức đưa qua. Lang gia vương thành phía tây, 20 dặm có hơn. Đỡ, đỡ đỡ. Một tên thân thể cao lớn, cực kỳ hung hãn trung niên nhân chính dẫn theo mấy vạn tinh kỵ, một đường phi nước đại, đáy mắt của hắn tràn đầy sát ý cùng hưng phấn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người gian ác lại giết tới Hà Tây. Cái này nếu đem hắn bắt sống, chẳng phải là một cái công lớn. Mà thân phận của hắn cũng cực kỳ không tầm thường, chính là cùng Lang gia vương địa vị ngang nhau trấn Nhạc vương. Hai người đem Phỉ Nhiêu Hà Tây chi địa một phân thành hai, phân biệt tọa trấn một phương, khi biết được tin tức, mạng hắn huyết thiện đi đầu, mình cũng cấp tốc điểm mấy vạn tinh nhuệ binh mã, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Bên kia, Lang gia vương mang theo thân vệ một đường chạy trốn, mặt trầm như nước. Trên nửa đường, hắn nghe được kỵ binh công kích thanh âm, chưa tỉnh hồn hắn còn tưởng rằng đại càn còn có một chi kỵ binh. Vừa định thay cái phương hướng chạy trốn, kết quả phát hiện không đúng. Cái kia, đó là trấn Nhạc vương. Lang gia vương con ngươi co rụt lại, vội vàng dẫn người nên đón tiếp lấy. Trấn Nhạc vương xem xét Lang gia vương bộ dáng chật vật, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lang gia lão đệ, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này, giống như là đảo mệnh đồng dạng. Cái này như trêu ghẹo đồng dạng lời nói, lệnh Lang gia vương mặt đều tái rồi. Hắn nắm chặt quyền, hướng Trấn Nhạc vương đạo, đại ca có chỗ không biết, ngay tại vừa rồi, cái kia đại cản người gian ác xuất quân đối ta Lang gia vương thành phát khởi tập kích. Cái gì? Cái kia người gian ác liền mấy bằng người, hắn dám đánh Lang gia vương thành? Đây chẳng phải là đại cản nữ đế cho hắn 100.000 binh, hắn dám đánh đại thiền vu lại thêm toàn bộ yến, sở, tề tam quốc? Trấn Nhạc vương tràn đầy chấn kinh. Lang gia vương gấp, đại ca, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, đại chiến vừa ngừng không lâu, cái kia người gian ác nói không chừng vẫn còn đang đánh quét chiến trường, tại chỗ tu chỉnh. Người ta nhanh chóng đánh tới, nếu có thể chu sát đại càn người gian ác, đây chính là một phần tiên đại công lao. Trấn Nhạc vương song mắt lấp lóe, động tâm không thôi, Lang gia vương đáy mắt cũng lóe báo thủ tình quang. Nhưng lúc này, huyết thiện tiếng kinh hô đột nhiên vang lên vương, người mau nhìn Lang gia vương thành vị trí. Chương 822, tâm tính sập bản Lang gia vương, trời sập bắt đầu. Chương 822, tâm tính sập bản Lang gia vương, trời sập bắt đầu. Lang gia vương tâm cảm giác không ổn, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, nơi xa lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời, chiếu rọi đêm tối như ban ngày, mà phương hướng kia không phải nơi khác, đúng là hắn Lang gia vương thành. Cao Dương tiểu nhi, ngươi dám? Ngươi dám a? Lang gia vương nhìn muốn rách cả mí mắt, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Hắn vội vàng cưỡi cao lớn chiến mã, trực tiếp hướng phía Lang gia vương thành vị trí phóng đi. Sau lưng, Trấn Nhạc vương nhìn ra xa Lang gia vương thành chỗ phương vị, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không dám tưởng tượng. Chỉ có ngần ấy thời gian, cái kia người gian ác đều quét dọn xong chiến trường. Hắn hai con ngươi lấp lóe, hướng dưới trướng tinh nguyện nói, theo ta cùng đi. Đỡ, đỡ đỡ. Chiến mã nhanh chóng bước qua đại địa, trực tiếp hướng phía Lang gia vương thành chỗ phương vị mà đi. Chẳng được bao lâu, Lang gia vương liền cùng Trấn Nhạc vương cùng dưới trướng tinh nhuệ chạy tới. Giờ phút này, chân trời một vòng ngân bạch sắc đâm thủng thiên cung, bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Trời tờ mờ sáng, vừa vặn có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lang gia vương nhìn thấy trước mắt Lang gia vương thành, tung người xuống ngựa, cả người đều choáng váng. Ta Lang gia vương thành. Lang gia vương cao giọng hô, một đôi mắt đều đỏ. Trấn Nhạc vương nhìn về phía trước, cũng không khỏi đến một trận tê cả da đầu. Thật sự là quá thảm rồi. Trước đây không lâu, hắn còn mang theo thân vệ đi tới Lang gia vương thành, khi đó Lang gia vương thành cực kỳ phồn hoa, trật tự rành mạch. Dù cho là so với hắn Trấn Nhạc vương thành, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng bây giờ, một thanh đại hỏa đốt qua, khắp nơi cảnh hoang tàn khắp nơi, há lại một cái thảm chữ. Đừng nói là Lang gia vương, cho dù là hắn đều một trận đau lòng. Vương, ngài rốt cục trở về. Đại nhân, ngài rốt cục trở về. Nương theo lấy Lang gia vương cùng Trấn Nhạc vương đến, một chút may mắn còn sống sót hung nâu người già trẻ em toàn đều cùng nhau tiến lên. Đây hết thảy, tất cả đều là cái kia người gian đã làm. Lang gia vương thân thể khí run rẩy, cắn răng nói. Một tên lớn tuổi hung nô lão giả hướng phía Lang gia vương khai miệng nói. Vương, ngài có chỗ không biết, việc này Diêm vương trước khi đi đặc biệt sai người thả một mùi lửa, chúng ta lương thực đều bị một mùi lửa đốt đi. Liền ngay cả súc vật cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có chút ít may mắn còn sống sót. Lão giả này khi đang nói chuyện, mặt mũi tràn đầy thì đau. Lang gia vương mặt đều tái rồi. Hắn quyền tâm nắm chặt, phát ra két kéo kẹt thanh thúy tiếng vang. Những này, thế nhưng là hắn nhiều năm như vậy thật vất vả mới để dành tới căn cơ a lần này, không có, toàn cũng bị mất. Đây hết thảy đều do cái kia đáng chết người gian ác. Người gian ác người đâu? Đại càn đại quân đâu, có thể từng biết hắn động tĩnh? Lang gia vương lửa giận ngút trời, nhìn về phía tên này nói chuyện hung nô lão giả. Trong mắt của hắn tràn đầy sôi trào sát ý, tên này hung nô lão giả bị hù run lên, hắn vội vàng nói, người gian ác tập kích về sau, dừng lại không đến nửa canh giờ, đại quân liền cùng nhau nhắm hướng đông mà đi. Trước mắt, không biết tung tích. Lang gia vương một quyền nện ở không khí bên trên, tức giận không thôi nói, việc này Diêm vương thật đúng là chú ý cẩn thận, coi như hắn chạy nhanh, nếu không bản vương nhất định phải ăn thịt hắn, uống hắn máu, giải mối hận trong lòng ta.
Trấn Nhạc Vương biểu lộ cũng khó coi xuống tới, hắn mở miệng nói, phía đông là Ác Lang lĩnh, chính là Lang Gia Vương thành liên thông nhạn môn quận khu vực cần phải đi qua, việc này Diêm Vương như xuất quân từ Ác Lang lĩnh xung ra, vậy liền một đường thông suốt, rời đi Hà Tây đại địa. Lần này phiền toái. Trấn Nhạc Vương nhíu mày, nói một câu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, việc này Diêm Vương là muốn đường chạy. Lần này, người ta nên như thế nào cùng Đại Tiễn Vu bàn giao? Trấn Nhạc Vương biểu lộ cũng rất khó coi, nghĩ đến Hách Liên Sát. Cao Lâm Viễn sự tình nói rõ là Hách Liên Sát cố ý khiêu khích, chính là vì chọc giận Cao Dương, buộc hắn xuất binh trên chiến trường đem chém. Thậm chí hiện tại Hách Liên Sát còn tại bên trên Lâm quận bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn tấn công tại chiến dịch, không tiếc bất cứ giá nào chém người gian ác. Kết quả người gian ác căn bản không có ra bên trên Lâm quận, mà là ra nhạn một quận, đến Hà Tây chi địa. Lúc đầu cái này cũng coi như xong, nếu là có thể bắt sống chém giết người gian ác, cái tiết như cũng là một cái công lớn. Kết quả người gian ác từ Thương Lan núi một đường giết vào Lang Gia Vương thành, cơ hồ đem chọn cái Hà Tây chi địa đều đánh xuyên qua, còn lấy được đại thắng. Hiện tại người còn chạy. Cái này rất lúng túng. Cái này không chỉ có là hung hăng một bàn tay đánh vào hắn cùng Lang Gia Vương trên mặt, càng là hung hăng một bàn tay đánh vào toàn bộ Hung Nô trên mặt. Trấn Nhạc Vương nghĩ đến khả năng đến từ Hách Liên Sát tức giận, một trận phát sầu. Lang Gia Vương tắc càng thêm khổ bức. Trấn Nhạc Vương cho An Bệ bụng chịu ngừng lại mắng, trên bản chất không có cái gì tổn thất, nhưng hắn Lang Gia Vương thành lại bị một mồi lửa đốt đi. Cái này phía sau là vô số nhân lực cùng vật lực, có thể nào để hắn không đau lòng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể một bên phái người tiến về Ác Lang lĩnh, lại lấy Lang Gia Vương thành làm trung tâm tìm kiếm người gian ác tung tích, một bên phái người bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đại Tiễn Vu báo cáo. Trấn Nhạc Vương thở dài một hơi, cảm giác sâu sắc biệt khuất. Hắn Trấn Nhạc quân chính là Hà Tây mạnh nhất quân, kết quả đừng nói chi này cản quân ảnh, liền sợi lông đều không nhìn thấy, chiến đấu liền kết thúc. Hắn quay người hướng thủ hạ thân vệ phân phó. Lang Gia Vương tắc hướng mình Lang Gia Vương thành đi đến, hắn là càng chạy sắc mặt càng khó nhìn. Trấn Nhạc Vương sau khi phân phó xong, cũng đi theo tiến vào Lang Gia Vương thành. Dần dần, Lang Gia Vương đã nhận ra không đúng. Chuyện gì xảy ra, ta lớn như vậy Lang Gia Vương thành, người đều đi đâu? Làm sao tất cả đều là người già trẻ em? Thanh niên trai tráng đều chạy nhanh như vậy? Lang Gia Vương trong lòng giận mình, lên tiếng hỏi. Mặc dù hắn Thiên Thần Bộ Lạc luôn luôn chạy nhanh, nhưng cái này chạy cũng quá là nhiều điểm a. Cái kia Hung Nô lão giả nghe nói lời này, biểu lộ càng phát ra quái dị. Vương, ngài phải làm cho tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Hung Nô lão giả như vậy nói ra. Lang Gia Vương, có ý tứ gì? Cái kia Hung Nô người gian ác đánh vào Lang Gia Vương thành, liền hạ một đạo cực kỳ tàn bạo chi lệnh. Chứ người già trẻ em bên ngoài, chưa kịp đi ra ngoài, mất giáo. Hung Nô lão giả một mặt chua xót mà nói. Cái gì? Không có đi ra ngoài, mất giáo. Lang Gia Vương nghe vậy, bước chân đống nhiên một trận, đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tên này Hung Nô lão giả. Mất giáo. Hung Nô lão giả lần nữa khẳng định nói. Giờ khắc này, chớ nói Lang Gia Vương, liền ngay cả Trấn Nhạc Vương cũng đẩy mặt chấn kinh. T. Việc này Diêm Vương thật hung ác ca. Hắn mặc dù tứ chi phát triển, nhưng lại cũng không ngu ngốc, chiến tranh tàn nhẫn hắn cực kỳ rõ ràng. Nhân từ đối với địch nhân, liền là đối mình tàn nhẫn, nhất là người Hung Nô lên ngựa liền có thể chiến, mệnh lệnh này không gì đáng trách. Kết quả Cao Dương cố ý lưu lại người già trẻ em, giết Hung Nô tướng sĩ, mục đích này rõ rành rành. Đây cũng không phải là nhân tử, ngược lại là cho Lang Gia Vương chôn xuống cái hố to. Hung ác, quá độc ác. Trấn Nhạc Vương đấy lòng một trận phát lạnh. Lang Gia Vương liếc nhìn một vòng, làm không thấy được thân ảnh quân thuộc, trong lòng giật mình. Xiển thị đâu? Còn ta đâu? Cái kia Hung Nô lão giả vẫn như cũ lắc đầu, hướng Lang Gia Vương đạo, cũng mất. Ứng cho là đã rơi vào người gian ác chi thủ, muốn đưa về thành Trường An. Lang Gia Vương thân thể nhoáng một cái. Trong đầu của hắn hiện ra mỹ mạo ái thê cùng tiểu nhi tử thân ảnh. A, cái này đáng chết người gian ác, bản vương muốn giết chết hắn a. Một trận gió lớn đánh tới, thổi Lang Gia Vương râu tóc bay múa, đáy mắt của hắn tràn đầy sôi trào sát ý dường như nghĩ đến cái gì, hắn tiếp tục cắn răng hỏi, Luyên Đê ngột đột cùng Hô Diễn tướng quốc đâu? Không có, một cái bị trảm, một cái bị bắt sống. Hung Nô lão giả rất thành thật nói, thê tử không có, nhi tử không có, hiện tại liền ngay cả trái đại đô úy, thiếu tướng nước cũng mất. Mất giáo. Lang Gia Vương phẫn nộ sau khi, đáy lòng còn có một trận bi ai, nhưng lại hỏng, cũng liền dạng này đi, còn có thể lại hỏng một chút sao? Vương thượng, còn có một chuyện. Ngài càng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta người tại trong sông phát hiện đại lượng chết đi súc vật cùng tướng sĩ thi thể. Vương thành quanh mình nguồn nước, dù chưa toàn bộ dò xét, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là không sai biệt lắm. Ngài phải làm cho tốt dịch bệnh chuẩn bị. Vâng. Lời vừa nói ra, Lang Gia Vương sắc mặt đại biến. Cái gì? Nguồn nước bên trong có đại lượng súc vật thi thể? Lang Gia Vương mặt đều tái rồi. Một mực yên lặng không lên tiếng Trấn Nhạc Vương cùng Huyết Tiện cũng đã biến sắc. Trên thảo nguyên, một sợ không có thức ăn dài dằng dặc đêm đông, thứ hai là dịch bệnh. 30 năm trước, Hà Tây chi địa liền bạo phát một trận dịch bệnh. Hắn truyền bá tốc độ kinh khủng làm cho người liễu lưới. Đến người 10 phần 5 6 mất mạng, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này dịch bệnh quá mức đáng sợ. Việc này Diêm Vương, hắn là thật không sợ báo ứng, cũng không sợ sẽ gặp trời phạt ta. Trấn Nhạc Vương đấy lòng rụt rè, cắn răng mở miệng nói. Lang Gia Vương tắc tiết hầu ngọt ngọt, một câu ngược dòng đỗng nhiên xông lên cổ họng quản. Trận chiến này hắn thực lực đại tổn, lao bà không có, nhi tử không có, trái đô úy cùng hữu tướng nước cũng mất, thậm chí càng dự phòng đáng sợ dịch bệnh. Thật tốt thiên hồ bắt đầu, lập tức biến thành trời sập bắt đầu. Hắn cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm đỏ thấm máu tươi. Phúc. Người gian ác, ta thấu mẹ ngươi. Ta thấu mẹ ngươi a. Một vùng phế tích Lang Gia trong vương thành, quên quần lên Lang Gia Vương khàn cả giọng thanh âm.
Chương 823, đại thắng tin tức truyền đến, Nhạn Môn quan phân chấn. Chương 823, đại thắng tin tức truyền đến, Nhạn Môn quan phân chấn. Cùng lúc đó, Nhạn Môn quan, phủ nha bên trong, đại can Nhạn Môn quận thủ Lý Thừa Nghiệp một thân màu đỏ quan bảo, chính phụ tay xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Hà Tây chi địa vị trí. 7 ngày trôi qua, vì sao còn không có tin tức truyền đến? Hà Tây, tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Thừa Nghiệp nội tâm lo lắng, mấy ngày nay với hắn mà nói, có thể nói là một ngày bằng một năm. Tuy nói có Trạm Thương Lang bộ lạc đại thắng tin tức truyền đến, nhưng nho nhỏ Thương Lang Vương phóng nhãn toàn bộ Hà Tây, nhưng cũng không tính là gì. Hà Tây chi địa kinh khủng nhất, thuộc về Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương. Tin tức một ngày tương lai, tim của hắn cũng là thời khắc treo tại cổ họng bên trong. Lúc này, cấp báo, phủ nha bên ngoài, một đạo thanh âm cao vút đột nhiên xẹt qua chân trời. Thanh âm này vừa ra, Lý Thừa Nghiệp tâm thần đỗng nhiên siết chặt, hắn vội vàng hướng phủ nha đi ra ngoài. Mới ra đại môn, đối diện liền trông thấy một tên người khoác màu đen thiết giáp tướng sĩ vào vào. Khởi bẩm đại nhân, tiền tuyến quân ta đại thắng, phiêu kỵ tướng quân Cao Dương từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây chi địa, trước Trạm Thương Lang Vương, lại Trạm Hạc núi Vương, một đường quét ngang hơn 20 cái hung nô bộ lạc, chém đầu mấy vài người, giết tới hung nô Lang Gia Vương thành. Đêm trước giờ tí, phiêu kỵ tướng quân Cao Dương dạ tập Lang Gia Vương thành, trận chiến này đại thắng, trừ người già trẻ em bên ngoài, chém đầu 3000 người, đốt lương 5000 thạch. Đồng thời trận Trạm hung nô trái đại đô bí lên đên một đột, bắt sống hữu tướng nước Hồ Diễn Xương đều, tù binh Lang Gia Vương Sĩ thị, Lang Gia Vương tử. Lời này vừa nói ra, "Oan." Lý Thừa Nghiệp trong đầu không thua gì kinh lôi cuộn cuộn, làm hắn tay chân cứng ngắc. Trong đầu của hắn, quên quần huyền giáp tướng sĩ thanh âm. Từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây chi địa, trước Trạm Thương Lang Vương, lại Trạm Hạc núi Vương. Một đường quét ngang hơn 20 cái hung nô bộ lạc, chém đầu mấy vài người, giết tới hung nô Lang Gia Vương thành. Đại phá Lang Gia Vương thành, chém đầu hơn 3000 người, thậm chí liền ngay cả Lang Gia Vương lão bà cùng nhi tử đều bắt sống. Lý Thừa Nghiệp thân thể có chút phát run, hắn nhắm mắt lại, kiệt lực muốn để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng hắn phát hiện, hắn căn bản là làm không được. Làm không được, vậy liền không làm. Lý Thừa Nghiệp trùng điệp huy quyền, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Xinh đẹp, cuộc chiến này đánh quá đẹp. Lý Thừa Nghiệp nhịn không được phát nổ nói tục, cả người ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Quanh mình nha dịch gã sai vặt, cũng toàn đều mặt mũi tràn đầy rung động. Hà Tây chi địa Lang Gia Vương thành, vậy nhưng cách Thương Lan núi có trọn vẹn 400 dặm thẳng tắp khoảng cách, chính là Hà Tây nội địa, cái này đều bị cao tướng cho đánh xuyên qua. Dĩ vãng chỉ có người hung nô từ Hà Tây mà đến, cướp bóc hắn đại cản, nào có hắn đại cản đánh tới hung nô Lang Gia Vương thành sự tình. Nhưng bây giờ, đây hết thảy toàn đều phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Lý Thừa Nghiệp mắt hổ đỏ bừng, hắn quyền tâm nắm chặt, trước mắt không khỏi hiện ra một bức tranh. 30 năm trước, hung nô Lang Kỵ đánh vỡ Nhạn Môn quan, vào thành cướp bóc giết, hắn trốn ở củi lửa đống bên trong, nhìn tận mắt phụ mẫu bị người hung nô sát hại. Năm đó, năm nào vẹn vẹn 8 tuổi. Sau đó 30 năm, hắn không giờ khắc nào không tại muốn báo thù. Có thể đó là Hà Tây chi địa, có Thương Lan núi đạo này to lớn là trời. Hắn căn bản không có cơ hội báo thù. Thậm chí thời gian dần trôi qua, Lý Thừa Nghiệp đều dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Cho nên biết được hiểu Cao Dương xuất binh Hà Tây thời điểm, hắn tâm tình kích động không thể nói rõ. Hiện tại, Hà Tây đại thắng, làm hắn làm sao không kích động. Cha, nương, các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Cao tướng đại thắng, ta đại càn cùng hung nô ở giữa, từ đó công thủ dị hình. Lý Thừa Nghiệp yên lặng dưới đáy lòng nói ra. Sau đó, Lý Thừa Nghiệp bình phục cảm xúc về sau, hắn vung tay lên, trong mắt buộc phát ra một vòng vô tận tinh quang. Chuyên bản quận trưởng lệnh, 12 đường đường cưới lập tức ra nhà, xuôi theo 6 đường phố 12 phường bây giờ đưa tin. Sau đó, hắn lại giật xuống bên hông cá phù ném cho đứng một bên chủ bộ, mở kho vũ khí, lấy 300 vỏ hạnh hoa xuân, bản quận trưởng mời toàn thành lao tiểu uống khánh cung rượu. Vâng. Chủ bạc tuân lệnh, lập tức xông ra phủ nha. Trong chốc lát, cả tòa quận thủ phủ hóa thành xôi trào tổ kiến. Làm thứ nhất gây xông ra viên một lúc, chân trời vừa mới nổi lên một vòng ánh sáng. Chiến mã gót sắt đạp nát hiệu sương mù, đồng la âm thanh đâm vào phường trên tường kích thích tầng tầng tiếng vọng. Đại thắng. Cao lần lượt mấy vạn huyền giáp quân, ra Nhạn Môn quan, từ Thương Lan núi thẳng tắp giết vào Hà Tây, trước hết giết hung nô Thương Lan Vương, Hạc Lan Vương, sau đó quét ngang 700 dặm, đạp phá hơn 20 cái hung nô bộ lạc, chém đầu mấy vạn người, giết tới Lang Gia Vương thành, đại phá hung nô Lang Gia Vương thành. Lời này vừa nói ra, giống như to lớn phong bạo, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ Nhạn Môn quan. Vô số dân chúng cùng nhau chấn động, không thể tin tiến lên. Tây thị miệng, chính gỡ cánh cửa trà Thương Ngô Lao Tam, cơ hồ trong nháy mắt liền cứng tại chỗ, nụ cười trên mặt biến mất theo. Trong tay hắn từ Mân Nam vận tới mạ vàng trà ép ầm vang rơi xuống đất, phát ra to lớn tiếng vang. Vĩnh Long 3 năm, một cái lá rụng bay tán loạn mùa thu, hung nô Lang Kỵ quy mô giết vào Nhạn Môn quan, hắn ôm ấu tử còn ấm thi thể, liền trốn ở trong nhà giếng cạn bên trong. Hung nô, lại cũng có hôm nay. Nô lão Tam phát ra một trận cười to, đáy lòng thoải mái đến cực điểm. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Nhạn Môn quan bên trong một cái tiểu ánh thu nhỏ. Đại càn cùng hung nô ở giữa huyết cừu quá sâu, giữa hai bên gần như không thể điều hòa. Nhưng cừu hận thường thường sẽ không theo thời gian biến mất, sẽ chỉ theo thời gian càng phát ra khắc vào trong xương, xông vào huyết đủ. Bởi vậy, theo quy tắc này đại thắng tin tức lan tràn, lớn như vậy Nhạn Môn quan trực tiếp sôi trào. Chương 824, nhập Nhạn Môn quan, Khải Hoàn trở về. Chương 824, nhập Nhạn Môn quan, Khải Hoàn trở về. Đại thắng tin chiến thắng giống như dã hỏa cuốn qua cỏ khô, đột nhiên quét sạch Nhạn Môn quan mỗi một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhạn Môn quan đều bị nhen lửa, bách tính tiếng ồn ào, rung động âm thanh, cơ hồ trong nháy mắt phóng lên tận trời. Bởi vì những năm này, đại càn biên quận bách tính quá khổ. Thời tiết đại hàn, đến đoạn. Thảo nguyên phát sinh dịch bệnh, đến đoạn. Hung nô không có lương, đến đoạn. Đại càn nữ nhân càng đẹp, đến đoạn. Nhìn lại càng khó chịu, đến đoạn. Đại quy mô tập kích không nhiều, nhưng nhỏ quấy rối lại ngay cả năm cũng ngừng, nhất là tự đi năm, hung nô xuất binh quấy rầy số lần rõ ràng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng lệnh đại càn bách tính hận nghiến răng. Lúc trước, bọn họ đích xác thấy được một chi tinh nhuệ kỵ binh ra nhạn môn quan, lái về phía phương xa, nhưng chi này tinh nhuệ kỵ binh muốn đi hướng phương nào, muốn làm gì, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, đáp án công bố. Chi kỵ binh này chính là người gian ác Huyền Giáp Quân, đánh chính là từ xưa liền được ca tụng là xương cứng Hà Tây đại địa, làm là hung nô lang gia vương. Đồng thời, đại thắng. Tây thị, một chỗ vải trang, một cái trung niên hán tử bước nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra. Cách đó không xa, một tên còn tại dệt vải phụ nhân nhìn thấy trung niên hán tử trên mặt phấn chấn, không khỏi cười hỏi: "Phu quân, chuyện gì cao hứng như thế?" Trung niên hán tử hai con ngươi đỏ lên, để ép phát run thanh âm nói: "Nương tử, ngay tại vừa rồi, quận trưởng phái ra 12 đường đường cưới lập tức ra nhà, xôi theo 6 đường phố 12 phường bây giờ đưa tin. Quân ta đại thắng, cao lần lượt 10.000 tinh nhuệ kỵ binh, ra nhạn môn quan, lật thương lan núi, chu hung nô thương lan vương, hạc lan vương, sau đó quét ngang 500 dặm, đạp diệt hung nô hơn 20 cái bộ lạc, chém mấy bằng người. Liền ngay cả cái kia lang gia vương thành, cũng bị ta đại càn thiết kỵ đạp lật ra, lang gia vương lão bà cùng hài tử toàn đều cao tướng bắt làm tù binh. Đại quân, muốn khải hoàn hồi triều." Lời vừa nói ra, phụ nhân trong nháy mắt một mặt ngốc trệ. Nàng nắm chặt quyền, khớp xương nắm trắng bệnh, thân thể kích động đến run rẩy, cuối cùng nàng không nhịn được nhào vào trung niên hán tử trong ngực một trận nghẹn ngào khóc giống. Vĩnh Long 3 năm, hung nô lang kỵ giết vào nhạn môn quan, nàng phụ huynh bảo vệ quốc gia, tự phát tiến đến thủ thành, thi cốt chôn ở nhạn môn quan phía tây bãi tha ma, ngay cả tìm đều không tìm không đến. Trên đường phố, có lao giả quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời khóc giống nói: "Thương thiên à, 40 năm, dòng dã 40 năm, Hà Tây đám xuất sinh này rốt cục có báo ứng." Nam thành sau tường lão binh nghe nói tin tức, một cước đá ngã lăn chiếu bạc, mang theo một bầu rượu một mình đi một tòa khô trước bộ phận, uống cái say mềm, quẹ chân lão thập trưởng đứng tại phòng, duỗi ra tay khô héo, như vớt ve chân bảo đồng dạng, sờ lấy trước mặt sớm đã dỉ xét khôi giáp. Trong thư viện, một đám hài đồng đang tại đọc sách, chợt thấy phu tử dựa bán khóc lớn. Tin tức quét sạch sau nhạn môn quan, đơn giản so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Hoàng hôn, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ nhạn môn quan, dựa theo dị vãng tới nói, thời gian này bất tính, phần lớn toàn đều về tới phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lại phá lệ không tầm thường, cửa thành phụ cận tụ lại lấy rất nhiều mong mỏi cùng trông mong máy tính. Bọn hắn cùng nhau hướng phía trước thăm dò nhìn lại, phảng phất tại tập thể chờ đợi cái gì. Trên đầu thành, Lý Thường Nghiệp một thân màu đỏ quan bảo, bị gió lớn thổi bay phất phới, hắn cũng đang ngẩng đầu ngắm trông. Dựa theo trinh sát tin tức, không sai biệt lắm nên đến a. Lý Thường Nghiệp một trận tự lẩm bẩm, nhìn về phía trước. Cũng tại lúc này, giờ dần ba khắc, đại địa cuối cùng cũng xuất hiện một mảnh từ xa nhìn lại như dòng lũ vọt tới thiết kỵ, một cây đỏ thấm giao nhau đại cản vương kỳ đón gió bay phất phới. Tới. Toàn thành bách tính, theo bản quận trưởng nên đón đại quân khải hoàn. Lý Thường Nghiệp hai mắt tỏa sáng, đột nhiên kích động, hắn bung tay lên, hô một tiếng, tiếp lấy liền cấp tốc hạ đầu tường. Những lời này cũng trong nháy mắt đốt lên toàn thành bách tính vốn là mười phần tăng cao nhiệt tình. Nơi xa, Cao Dương một thân huyền thiết kim lân giáp, hất lên một cái màu đỏ áo choàng, đứng ở vạn người trước đó, một ngựa đi đầu, phía sau là đại cản tinh nhuệ thiết kỵ. Cao tướng, ngài cái này áo giáp thật huyền a. Chẳng lẽ đại nhân một canh giờ trước lệnh đại quân tại chỗ tu chỉnh một phen, là muốn đổi cái này thân áo giáp? Lý Nhị Kê tiến lên, hướng Cao Dương mở miệng nói: "Cái này thân áo giáp, quá phong cách." Lời này vừa nói ra, Vương Tiêu, Phát Đa chúng tướng toàn đều cùng nhau nhìn về phía Cao Dương vị trí, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Cao Dương mặt mo đỏ ửng, trực tiếp khiển trách, nói hiệu nói vượng: "Bản tướng là thương lính như con mình, sợ tướng sĩ đoạn đường này trong đêm buôn tập đối thân thể không tốt, vì vậy hạ lệnh nghỉ ngơi một hồi, về phần đổi áo giáp, đây bất quá là thuận tay mà vì." Lý Nhị Kê: "A Lý Nhị Kê, ngươi uổng cố bản tướng tín nhiệm đối với ngươi, lại như vậy muốn bản tướng." "Thương lính như con mình." Chúng tướng khẽ miệng giật một cái. Trong khoảng thời gian này thiểm kích Hà Tây đại địa, vậy thì thật là ngẫm lại cũng không khỏi muốn lệ rơi đầy mặt, Cao Dương còn kém đem bọn hắn làm côn luân nô cứ vậy mà làm. Không sai, Cao tướng luôn luôn thương lính như con mình, như thế nào cố ý đổi một thân áo giáp mà lệnh đại quân chỉnh đốn một lát. Lại nói, mặc dù lui 10.000 bước, Cao tướng thật sự là cố ý mà vì, thì tính sao? Đại phá Hà Tây chi địa, khuất nhục hung nô lang gia vương, tuy là người trước hiển thánh, đó cũng là Cao tướng ứng đến. Phát Đa một mặt nghiêm nghị mở miệng, gian dạy Lý Nhị Kê. Nói xong, hắn còn định nọt nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương khẽ miệng giật một cái. Lời này, hắn nhất thời lại có chút không phân rõ Phác Đa đến tuột cùng là đang khen hắn, hay là tại tổn hại hắn. Bất quá chúng tướng cùng nhau gật đầu. Phác Đa mặc dù khá là liếm, nhưng lời nói cậu thả lý không cậu thả, sau một câu nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Cao Dương dù cho là thật nghĩ người trước hiển thánh, đây hết thệ cũng muốn là hắn nên được, nếu như nói huyền thủy khuỵu sông một trận chiến, còn bị mọi người quy công cho bậc khí. Sông Đia Tây một trận chiến này, cũng đủ để lệnh thiên hạ bất cứ người nào im miệng. Đương theo lấy tin tức truyền bá, trận chiến này cũng hướng về thiên hạ tuyên cáo, một cái tập văn thao vũ lực vào một thân mạnh nhất độc sĩ ra đời. Đương theo lấy đại quân tiến lên, Cao Dương trong tầm mắt, nhạn môn quan thành trì hình dáng cũng chậm rãi hiện lên ở trong mắt của hắn. Cửa thành, Lý Thường Nghiệp chính dẫn người nên đón, sau lưng còn có một chút không nhìn thấy đầu bách tính. Cao Dương ánh mắt thổn thức, không có chút nào cảm giác tội lỗi. Người này trước hiển thánh, thật sự là hắn nên được. Có trời mới biết một trận chiến này, hắn đến tột cùng bước lên như thế nào phong hiểm. Hắn mới 20, cùng một điểm, túng một điểm thế nào? Chư tướng, theo bản tướng vào thành. Cao Dương hít sâu một hơi, hô một tiếng. Đại quân lập tức ra tốc, hướng phía Nhạn Môn quan mà đi. Làm đại quân nhanh đến Nhạn Môn quan lúc trước, Lý Thừa Nghiệp đứng tại phía trước nhất, xa xa nhìn ra xa. Kim hồng sắc ánh mặt trời chiếu sáng tại Cao Dương bộ kia đặc chế huyền thiết kim lân giáp bên trên, chiết xạ ra quang mang giống như trong bóng tối đại hỏa cầu, cực kỳ chói mắt. Đồng thời phía sau màu đỏ tươi áo choàng, theo biên quận chi địa gió lớn thổi tới, thổi bay phất phới. Cái này hẳn là cao tướng không thể nghi ngờ. Chương 825, bản tướng binh, bản tướng hiểu rõ nhất chương 825, bản tướng binh, bản tướng hiểu rõ nhất Lý Thừa Nghiệp tiến lên một bước, cao giọng nói, Nhạn Môn quận thủ Lý Thừa Nghiệp, chuyên tới để nên đón cao tướng Khải Hoàn, ta đại càn hổ lang chi sư Khải Hoàn. Trong thành đã chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn ngon, làm tốt ta đại càn hổ lang chi sư bày tiệc mời khách. Đại quân tiếp cận cửa thành, Cao Dương cưỡi ngựa cao to, hướng Lý Thừa Nghiệp nói, Lý quận trưởng, bản tướng luôn luôn kiềm tốn, ngươi động tĩnh này làm không khỏi cũng quá lớn. Cao tướng lời ấy sai rồi, trận chiến này chi quả, chính là ta đại càn từ Thái Tổ kiến quốc đến nay, đối hung nô chưa bao giờ có to lớn chiến quả. Vực này chiến quả, lẽ ra toàn thành cùng vui. Lý Thừa Nghiệp nghiêm mặt nói. Khi đang nói chuyện, hắn còn chủ động tiến lên, muốn bị Cao Dương dắt chiến mã dây cường, như một tên hạ nhân đồng dạng, tự mình mang Cao Dương vào thành. Lý quận trưởng, cái này tuyệt đối không được. Cao Dương thấy thế, lên tiếng ngăn cản. Vương Kiêu, Trần Thắng đám người, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đại càn đất đai một quận quận trưởng, đây chính là chính tứ phẩm quan lớn, địa vị cực cao, nhưng Lý Thừa Nghiệp lại không để ý đến thân phận, chủ động là Cao Dương dẫn ngựa dây thừng, tự mình mang Cao Dương vào thành. Cái này quá không thể tưởng tượng. Nhưng Lý Thừa Nghiệp lại một mặt nghiêm túc nói, Cao đại nhân, đây là hạ quan cam tâm tình nguyện tiến hành, còn xin cao tướng chớ có chối từ. Ai? Thôi, từ ngươi đi. Cao Dương khuyên can hai câu, cầm Lý Thừa Nghiệp không có cách, liền cũng không nói chuyện. Rất nhanh, đại quân bước vào Nhạn Môn quan, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, cơ hồ toàn thành bách tính toàn đều tới, bọn hắn đứng tại hai bên, mong mọi cùng trông mong, đem ở giữa trở lại một đầu rộng lớn đại đạo. Lý Thừa Nghiệp liền tại phía trước nhất, nắm Cao Dương dưới hông chiến mã dây cường, ngẩng đầu mà bước mang Cao Dương vào thành. Cao tướng, Cao tướng, đại can uy vũ, Cao tướng uy vũ. Hung nô đám kia tiểu bị con non cũng co hôm nay, thống khoái, quá sảng khoái, hôm nay làm phụ tam đại trắng, không say không về à? Trong đám người, từng đạo thanh âm phóng lên tận trời. Nhạn Môn quan bách tính tự phát xuất ra trong nhà đồ tốt, một cái giỏ lại một cái giỏ trứng gà, một cái lại một cái gà mái, thịt rừng, muốn đưa cho đại càn các tướng sĩ. Đại càn các tướng sĩ nhao nhao lắc đầu. Cao Dương sớm hạ thiết lệnh, tất cả mọi thứ hết thảy không cho phép cầm. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Vương Tiêu mắt thấy một màn này, nội tâm cực kỳ phức tạp. Ngập trời đại thắng, khoáng thế chi công, quận trưởng thân nên, túi người dẫn ngựa, toàn thành bách tính đón lấy, cái này cái tướng sĩ gánh vác được. Vương Tiêu mười phần hâm mộ, nhưng hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây hết thảy thật sự là Cao Dương nên được. Nhìn chung toàn bộ đại càn, thậm chí toàn bộ thiên hạ, dám dạng này dụ binh, chỉ có Cao Dương một người. Chớ nói Vương Tiêu, cho dù là Cao Dương biên kia cực kỳ băng lãnh độc sĩ chi tâm, cũng tại thời khắc này có chút xúc động, cảm khái không thôi. Đoạn đường này, Nhạn Môn quan bên trong không biết nhiều thiếu mỹ mạo tiểu nữ tử, toàn đều lấy một loại cực kỳ sùng bái, thẹn thùng ánh mắt theo dõi hắn. Vì tự thân hình tượng, hắn sắc mặt không chút thay đổi, toàn đều nhất nhất tránh đi. Nhưng tình cảnh này, cho dù là trong lòng cũng của hắn sinh ra một cỗ vinh quang cảm giác, hắn hai mắt nhắm lại, đè xuống nội tâm phức tạp suy nghĩ, trong lòng ngầm hạ quyết định. Về sau ban rượu nguyên bản đổi một nửa nước đổi thành đổi 1/3, thiên hạ học sinh nhà nghèo vẫn là bên trong đổi điểm nước tiểu ngựa. Đại quân thu xếp tốt sau, Cao Dương đi theo Lý Thừa Nghiệp đi tới phủ nha. Cao Dương không quên dặn dò nói, trận chiến này quân ta đại thắng, tuy nói Hà Tây hung nô phản công sát suất cực nhỏ, nhưng vẫn là không thể không phòng, bạn không thể phất lờ. Lý Thừa Nghiệp gật đầu, nghiêm mặt nói, Cao tướng cứ yên tâm đi, hạ quan đã làm xong nghiêm mật bố trí. Vậy liền làm phiền Lý quân trưởng. Sát trời không còn sớm, cái kia Cao đại nhân đi đầu nghỉ ngơi, hạ quan liền không phải dậy. Lý Thừa Nghiệp nhìn thoáng qua chân trời bóng đêm đen kịt, hướng phía Cao Dương mở miệng nói ra. Cao Dương hoàn toàn chính xác vạn phần dã rời. Từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây chi địa trận này tập kích, làm hắn vốn là mười phần hư thân thể, càng là không chịu nổi gánh nặng. Cái này cũng không biết được nhiều thiếu đầu hộ tiên, gà mái mới có thể bù đắp được đến. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới, bên đùi cũng bị mài ra mọc ấn, đây là được thật tốt tính dưỡng một phen. Lý Thừa Nghiệp nói, chuyến này Hà Tây tập kích, vất vả cao tướng, hạ quan bản dựa theo quy củ vì đại nhân chuẩn bị mấy tên dị vực nữ tử hầu hạ, hóa giải một chút áp lực, nhưng nhìn đại nhân người mặc kim lân áo giáp, chính trực không thiên vị, một đường ngay cả Nhạn Môn mỹ mạo nữ tử đều con mắt không nhìn bộ dáng. Xem ra nghe đồn có sai, là hạ quan nông cạn. Hạ quan đã làm nàng nhóm xuống dưới, miễn cho hôm nay lớn như vậy ngày tốt lành gây cao tướng không vui. Cao Dương, hắn nhìn chằm chằm Lý Thừa Nghiệp, muốn lên tiếng. Kỳ thật vừa làm hóa giải một chút áp lực, cũng không tệ. Nhưng nhìn Lý Thừa Nghiệp cái kia một bộ hổ thẹn, mười phần kính nể bộ dáng, hắn có chút nói không nên lời. Cuối cùng, Cao Dương nhắm mắt nói, đó là tự nhiên. Những này hư đầu ba não đồ vật, cũng không cần có. Cao Dương nói đến đây, lại không khỏi hỏi, Lý quận trưởng, quy củ này là ý gì? Tướng lĩnh đều có sao? Lý Thừa Nghiệp sững sờ, lập tức nói, không sai, Thái Tổ từng hạ lệnh, phàm đại thắng mà về người, đô úy cùng tướng quân người, đều là muốn chuẩn bị một nữ tử hầu hạ, đây là làm dịu trên chiến trường giết chóc, cùng mấy ngày liền tinh thần căng cứng, tránh cho tâm lý xuất hiện một vài vấn đề. Những cô gái này hầu hạ về sau, cũng sẽ từ người hộ tống hồi triều, làm nho nhỏ ban thưởng, tiền bạc nước mình co ra, đương nhiên,
đây cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu. Thậm chí theo thời gian, cũng không có mấy trận chiến ra dáng đại thắng, đầu quy củ này liền cũng có thể không, liền ngay cả biết được người đều cũng không nhiều. Nhưng cao tướng trận chiến này, hẳn là đại thắng không thể nghi ngờ. Cao Dương một mặt giật mình. Cái này thái tổ vẫn rất nhân đạo. Đoạn đường này, đừng nói là người khác, dù cho là hắn mắt thấy những cái kia giết chóc, trong lòng đều ẩn ẩn táo bạo bắt đầu, cái kia chớ nói chi là tâm trí không kiên người. Lý quận trưởng, nếu như thế lời nói, bản tướng dưới trướng tướng lĩnh cũng liền không cần, chỉ là giết chóc, đối bọn hắn không được ảnh hưởng gì. Bản tướng minh, bản tướng hiểu rõ nhất. Cao Dương mười phần lạnh nhạt nói. Vâng. Lý Thừa Nghiệp lên tiếng. Hô. Dễ chịu. Lý Thừa Nghiệp sau khi đi, Cao Dương thở ra một hơi, lầu bầu nói. Tiếp theo, Cao Dương đi vào trước bàn sách, viết một phong tự tay viết thư, lại gọi tới Trần Thắng, mệnh hắn tìm 10 tên trong quân Huyền Giáp tinh nhuệ, bằng nhanh nhất tốc độ đem tin đưa đến thành Trường An, đồng thời muốn đích thân giao cho võ chiếu trên tay, khiến cho thân khải. Trần Thắng trong lòng giật mình. Dựa theo đại càn trong quân quy củ, cho dù là quân tình khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, cũng chỉ có 3 tên Huyền Giáp tướng sĩ hộ tống. Nhưng phong thư này lại muốn lấy 10 tên trong quân Huyền Giáp tinh nhuệ hộ tống, còn muốn tự mình giao cho võ chiếu trên tay, lệnh võ chiếu thân khải. Vậy cái này tin, giống như không đơn giản a. Trần Thắng cầm phong thư này, chỉ cảm thấy chịu nặng, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là quay người liền đi an bài. Làm xong đây hết thảy về sau, Cao Dương nằm tại mềm mại trên giường. Hắn thực sự quá mệt mỏi, thân thể mỗi một cái tế bào đều phảng phất phát ra thoải mái tiếng hoan hô, rất nhanh, hắn liền ngủ thật say, tiến nhập mộng đẹp. Trên bầu trời, một vòng trăng tròn phổ chiếu đại địa, hiển thị rõ yên tĩnh, chỉ là có người ngủ tạc hương, có người lại một đêm khó ngủ, chán trọng. Chương 826, Hung nô đại thiền vu luôn uống, cái kia người gian ác người đâu? Chương 826, Hung nô đại thiền vu luôn uống, cái kia người gian ác người đâu? Bên trên lâm quận bên ngoài, 120 dặm phía tây, to lớn trong liều đua, trúc quang đem vương trường chiếu rọi như ban ngày. Hách Liên sát ngủ không được, mấy ngày nay hắn mỗi đêm đều chuyển triển nghiêng trở lại, khó mà ngủ. Đột nhiên, hắn ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mở miệng nói, "Người tới, triệu chúng tướng đến đây vương chướng nghị sự." Nương theo lấy Hách Liên sát mệnh lệnh, nguyên bản cực kỳ vắng vẻ trong liều đua, trong nháy mắt chật ních Hung nô đại tướng, trong đó có Hung nô Hữu Hiền Vương, Trái cốt đô hầu, có Ôn hầu Vương Âm, cùng Hung nô phải đại đô úy, Hung nô thiên hộ các loại một đám Hung nô đại tướng. Vì trận này sắp đến đại chiến, Hách Liên sát cơ hồ làm đủ chuẩn bị, lấy ra cùng người gian ác giao đấu lớn nhất thành ý Hung nô Hữu Hiền Vương cùng hắn hợp binh một chỗ. Hung nô Tả Hiền Vương mang theo Tả Cốc Lệ Vương cùng thủ hạ 50.000 đại quân, cùng hắn góc cạnh tương hỗ, tùy thời tiếp ứng. Đây hết thảy, chỉ vì chém đại càn người gian ác. Một tháng, trọn vẹn một tháng trôi qua. Vì sao bên trên lâm quận phương hướng, không có một chút xíu tin tức chuyển đến? Hách Liên sát một đôi hai tròng mắt lạnh như băng đỏ lên, quét về phía trong lều đua đám người lên tiếng hỏi. Vấn đề này vừa ra, chúng tướng cùng nhau trầm mặc. Một tên Hung nô lão giả chần chờ một lát, tiếp lấy lên tiếng nói, "Tục truyền, cái kia người gian ác xác nhận ở trên lâm quận Lệ Bình, đại càn lương thảo đổ quân nhu còn tại điều động. Thuộc hạ làm nghe cái kia đại càn người gian ác sinh tính cẩn thận, không có 8-9 thành 5 chắc sẽ không dễ dàng xuất thủ, hắn nói không chừng là đang chờ đợi thời cơ." Lời này vừa nói ra, Hách Liên sát một đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên quét về phía tên này Hung nô lão giả, hắn hùng hổ dọa người nói, "Còn Lệ Bình, còn đang chờ. Ngươi làm cái kia người gian ác là kẻ ngu, không biết bản mồ hôi cũng tìm được tin tức, làm ra cách đối phó. Cái này xác thực không hợp lẽ thường. Nhưng này người gian ác còn quá trẻ, kinh nghiệm cầm binh thiếu thốn, cũng khó nói không có ý thức được điểm này." Cái này Hung nô lão giả lúng túng nói. Hách Liên sát nghe nói lời này, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Ngươi cái này não heo đều ý thức được, cái kia người gian ác có thể so sánh ngươi còn không bằng sao? Hán đường đường đại càn thứ nhất độc sĩ lại không biết binh quý thần tốc đạo lý. Hách Liên sát tâm tình không tốt, trực tiếp mở phun. Hắn một đôi mắt lấp lóe, càng nói càng cảm thấy không đúng. Đây hết thảy toàn đều quá không hợp lẽ thường. Không đúng, cái này quá không đúng. Toàn bộ đại càn trên dưới quá an tĩnh, cái này căn bản không giống đại chiến đến. Muốn ra bên trên lâm quận cùng ta quân quyết chiến khúc nhạc dạo. Hách Liên sát cảm thấy một cỗ không ổn, tựa hồ sắp có bất hảo sự tình phát sinh. Cỗ này cảm giác làm hắn cả người đều như có gai ở sau lưng. Vương Hâm cũng cao mày, mười phần bất an. Đại Thiên Vu, cái kia người gian ác xưa nay xảo trá, mà cái kia đại càn nữ đế tục truyền đã là cái kia người gian ác hình dạng, cả hai cấu kết với nhau làm việc xấu, kháng khe một mạch. Lúc đầu liền liên thủ lừa giết đại càn binh thân vương, sau đó cái kia đại càn nữ đế cũng tiếp thu đại càn người gian ác rất nhiều độc kế. Hách Liên sát hí mắt, một đôi mắt nhìn về phía Vương Hâm, hắn lên tiếng hỏi, "Tiên sinh, ngươi là chỉ Đại Thiên Vu, ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này bên trên lâm quận Lệ Bình cùng những này lương thảo đổ quân nhu điều động chỉ là diễn cho ta quân nhìn trướng nhãn pháp, chân chính người gian ác đã sớm tự đại càn cái khác biên quan ra đại càn." Ông Vương Hâm cái này một lời rơi xuống, Hách Liên sát con ngươi đột nhiên co rụt lại. Những lời này chính giữa sự lo lắng của hắn chỗ. Không khác, người gian ác luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Hiện tại bên trên lâm quận quá không đúng. Lớn như vậy vương trướng, cũng là một mảnh xôn xao. Hách Liên sát ánh mắt một trận lấp lóe, trong lòng nguy cơ cơ hồ nâng lên cực hạn. Chẳng lẽ cái kia người gian ác thật không ở trên lâm quận? Không có khả năng, cái kia đại càn người gian ác ngoại trừ ra bên trên lâm quận, tìm kiếm vua ta đỉnh bộ lạc, giúp cho đả kích, còn có thể đánh cái nào? Cái này thật không nhất định, cái kia người gian ác xảo trá đến cực điểm, người bình thường có thể mang theo 800 người một đường cuốn về sau, vương tộc ta hang ổ sao? Nhưng việc này Diêm Vương dám, hắn so cái kia Định Quốc công đều gan lớn. Có thể Huyền Thủy đất chỗ khuỷu sông, tộc ta triệt thoái phía sau 500 dặm, rộng lớn vô ngân, đại càn muốn ở chỗ này lấy được chiến quả, đơn giản khó như lên trời. Hà Tây chi địa phía đông là Thương Lan núi, phía nam là mênh mông cụ lìn đại sa mạc, chẳng lẽ là đường vòng buôn tập đua ta đỉnh? Trong lúc nhất thời, trong lều đua sôi trào, Hách Liên Sắt cũng một mặt mê hoặc. Hiện tại thật thật giả giả, liền ngay cả hắn đều đoán không được. Hà Tây chi địa tuyệt không có khả năng, Hà Tây chi địa có nơi hiểm yếu, bình thường nhập Hà Tây chi địa yếu đạo đều bị tộc ta một mực khống chế, Lang Gia Vương cùng Chấn Nhạc Vương dưới trướng càng nắm chắc hơn 100.000 tinh nhuệ, lại thêm những bộ lạc khác, chớ nói cái kia người gian ác chỉ có mấy bạn người, mặc dù 3 vạn người cũng phải chôn xương Hà Tây. Hách Liên Sát mở miệng, hắn quả quyết phủ định. Chúng tướng cũng nhao nhao gật đầu, một mặt tán đồng. Cũng liền tại lúc này, đỡ. Ngoài vương trướng, một đạo cực kỳ dồn dập móng ngựa đạp đất âm thanh truyền đến, nương theo lấy một đạo cực kỳ thanh âm hốt hoảng, báo: Đại Thiên Vu, việc lớn không tốt, Hà Tây quân tình khẩn cấp. Hách Liên Sát nghe nói thanh âm, biểu lộ đống nhiên biến đổi. Hà Tây quân tình khẩn cấp. Cơ hồ trong nháy mắt, Hách Liên Sát tim nhảy tới cổ rồi. Chẳng lẽ Hà Tây xảy ra chuyện? Nhưng không có khả năng a, Hà Tây như thế nào xảy ra chuyện? Hách Liên Sát cố giả bộ chấn định, đè xuống nội tâm phức tạp suy nghĩ. Hung nô truyền lệnh tướng sĩ bước vào doanh trướng, hướng phía Hách Liên Sát một chân quỳ xuống, cao giọng nói: Đại Thiên Vu, bên trên lâm quận chỉ là đại cản trướng nhãn pháp, chúng ta toàn đều lên cái kia người gian ác làm. Cái kia người gian ác cũng không ở trên lâm quận, mà là một đường ra nhạn môn quận, thuận ô nước mà xuống, một đường giấu giếm hành tung, giết tới Thương Lan núi một vùng. Hắn bay qua Thương Lan núi, sát nhập vào Hà Tây đại địa. Vâng. Lời này vừa nói ra, lớn như vậy trong doanh trướng, hoàn toàn yên tĩnh. Hung nô chúng tướng nghe nói tin tức này, trong lòng đông nhiên nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Cái kia người gian ác thật không ở trên lâm quận, đồng thời hắn căn bản không có đi đánh Huyền Thủy Quỷ Sông, cũng không có đường vòng nhập thảo nguyên chỗ sâu, mục tiêu của hắn đúng là Hà Tây đại địa. Vương Hâm biểu lộ ngưng trọng, chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Hách Liên Sát sắc mặt cực kỳ khó coi. Quả nhiên, trực giác của hắn là đúng. Hung nô tướng sĩ nói đến đây, sắc mặt có chút chần chờ, câu nói kế tiếp dừng một chút, đây càng lệnh Hách Liên Sát phát giác được không ổn. Người gian ác xuất quân giết vào Hà Tây chi địa, sau đó thì sao? Mau nói đi, nếu không bản mồ hôi trực tiếp chém ngươi. Hách Liên Sát nghiêm nghị quát, giống như điên dại. Hung nô truyền lệnh tướng sĩ thân thể mắt trần có thể thấy run lên một cái, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó hắn vội vàng mở miệng nói, người gian ác từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây chi địa, trước hết giết Thương Lan Vương, Hạc Lan Vương, sau đó một đường quét ngang, liên diệt hơn 20 cái bộ lạc, giết tới Lang Gia Vương thành. Cũng tại nửa đêm, hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, đối ta Lang Gia Vương thành phát khởi tập kích bất ngờ, vận dụng cái kia tên là lựu đạn kinh khủng vũ khí, quân ta bị giết quân tâm tăng dã. Trận chiến này, Hung nô truyền lệnh tướng sĩ cắn răng, tiếp tục nói, trận chiến này quân ta đại bại, bị trảm tộc nhân mấy ngàn người, Lang Gia Vương chạy nhanh, tránh thoát một kiếp, nhưng trái đại đô úy Liên Đê ngột đột tại chỗ bị giết, hữu tướng nước Hồ Diễn Xương đều bị bắt sống, liền ngay cả Lang Gia Vương vợ con lão tiểu cũng bị cản quân bắt sống. Chương 827, toàn thân phát lệnh Hung nô Thiền Vu, tâm tính sập. Chương 827, toàn thân phát lệnh Hung nô Thiền Vu, tâm tính sập. Ầm ầm. Lời này giống như âm bạo đồng dạng, quét sạch toàn bộ trong lều đua Hung nô chúng tướng, tại trong lòng của bọn hắn, nhấc lên một trận sóng biển ngập trời. Hách Liên Sắt một mặt không thể tin, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Đây coi là cái gì? Hắn bị chọc giận người gian ác, nhấc lên lớn nhất động tĩnh, đem việc này lên náo xôn xao, đừng nói là đại cản, toàn bộ thiên hạ cũng biết việc này. Người gian ác cũng thật bị chọc giận, tại chỗ xin chiến. Khắp thiên hạ đều đang đợi lấy một trận chiến này. Kết quả hắn Hách Liên Sát triệu tập đại quân, ở trên lâm quận trên thảo nguyên bày ra thiên la địa võng, hao phí vô tận nhân lực, kết quả ngay cả người gian ác một cọng lông đều không nhìn thấy. Việc này Diêm Vương căn bản không có ý định ra bên trên lâm quận, mà là âm thầm ra nhạn môn quận. Mất mặt ta. Hắn Hách Liên Sát bị Cao Dương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đồng thời cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là người gian ác còn đem Hà Tây đại địa giết xuyên qua, lại nhẹ lướt đi. Đây coi là cái gì? Xì nhục lớn lao. Hách Liên Sát luôn luôn sĩ diện, càng là một cái kiêu ngạo đến trong xương người, nhưng không nghĩ tới lại sẽ phải gánh chịu như thế vô cùng nhục nhã. Ngực của hắn, một ngụm nịch huyết xông lên cổ họng quản, bị hắn sinh sinh đè xuống. Đại Thiên Vu, Đại Thiên Vu. Chúng tướng đội vàng tiến lên, đỡ lấy Hách Liên Sát. Hách Liên Sát trùng điệp vung tay lên, hắn mặt mũi tràn đầy nổi giận nói, ta Hà Tây chi địa có thể chiến chi sĩ vượt qua 200.000, lại bị người gian ác giết vào Hà Tây chi địa, ngay cả đẩy hơn 20 cái bộ lạc, chém mấy bằng người, Lang Gia Vương thành đều bị đánh xuyên. Lang Gia Vương cùng Chấn Nhạc Vương là thùng cơm sao? Hách Liên Sát thanh âm quanh quẩn tại trong doanh trướng. Một trận chiến này, quả thực là thảm bại. Từ lúc Đại Càn kiến quốc, hắn Hung nô đều không bại thảm như vậy. Cái này truyền đi, toàn bộ thiên hạ đều muốn cười đến rụng răng. Cái này truyền lệnh tướng sĩ gặp Hách Liên Sát nổi giận, vội vàng nói, Đại Thiên Vu bất giận, lần này là cái kia người gian ác xuất kỳ bất ý, lặng yên không tiếng động bay qua Thương Lan núi. Hắn xuất lĩnh giới trướng kỵ binh, tại Hà Tây chi địa đánh một trận quá quỷ dị đại quân co, liền lấy tộc ta bộ lạc làm trạm tiếp tế, căn bản liền không có mang lương thảo đồ quân lu, thuần dựa vào tốc độ buôn tập, quân ta lúc này mới không có cách nào kịp thời truyền lại tin tức, chủ quan chiến bại. Hách Liên Sát sắc mặt khó coi, thiết quyền nắm chặt. Lại là trận này đáng chết đại quân co. Người gian ác một chiêu này, càng chơi càng quen luyện. Lần trước, Cao Dương cũng là tại Huyền Thủy Khuỷu sông chơi một trận đại quân co, lúc này mới bắt sống tổ phụ của hắn, hiện tại lại tại Hà Tây chi địa diễn ra. Đáng chết. Người gian ác đây là cái gì đấu pháp? Quân ta tổn thất như thế nào? Hách Liên Sát hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mà hỏi. Quân ta tổn thất nặng nề. Cái kia người gian ác mặc dù không ngừng nghỉ, nhưng lại thi hành tam quang chính sách, trừ tộc ta người già trẻ em, lại lưu lại chút ít lương thực, cái khác một mực giết sạch, cướp sạch, đốt rủi. liền ngay cả Lang Gia Vương Thành cũng bị cái kia người gian ác một mũi lửa đốt đi. Cái kia người gian ác còn không là người, đem xúc vật thi thể cùng tộc ta tướng sĩ ném vào Lang Gia Vương Thành phụ cận một vùng nước chảy bên trong, Hà Tây. Sợ có dịch bệnh phong hiểm. Hiện tại người gian ác tên truyền khắp toàn bộ Hà Tây đại địa, không số ít lạc thủ lĩnh, toàn đều nghe kỳ danh mà e ngại không thôi, còn xin đại thiền vu quyết đoán. Cái gì? Cái này cao dương như vậy độc ác, hắn chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Bạt Lễ nghe vậy, cũng nhịn không được nữa lên tiếng. Cái này đặc biệt nương, hắn người hung nô có khi đều không ác như vậy à, thế mà hướng trong nước ném xúc vật thi thể, đây cũng quá táng tận thiên lương. Đại càn không phải xưa nay lấy đại quốc lấy sừng, coi trọng nhất cái kia vô dụng lễ nghi sao? Việc này Diêm Vương dám can đảm như thế làm việc. Một khi dịch bệnh hành hành, cái kia chính là một trận đại họa. Cái này cao dương quá độc ác, thật mẹ hắn là sống Diêm Vương. Hung nô chúng tướng cũng chấn kinh, nhao nhao mở miệng nói ra. Hách Liên sát cắn răng, cái kia một ngụm máu trung quy là kiệt lực nhịn xuống. Hắn lạnh lùng nói, đại càn là giảng cái kia vô dụng lễ nghi, có thể việc này Diêm Vương lại không nói, hắn chỉ nói ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Lần này, đại giới quá thảm trọng. Hách Liên sát mười phần đau lòng nói, đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vương Hâm sắc mặt nghiêm túc, hướng Hách Liên sát nói, đại thiên bù, người gian ác một bộ này đấu pháp, chính là có tính đột phá, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ hắn. Nếu không, người này sợ đem cho ta tộc mang đến tai họa ngập đầu. Chúng tướng nhao nhao gật đầu, cũng có lớn lao cảm giác nguy cơ. Cái này tiến công chớp nhoáng, bọn hắn căn bản không có ứng đối chi pháp. Bản mồ hôi nằm mộng cũng nhớ diệt trừ hắn, nhưng như thế nào trừ? Lần này cơ hội thật tốt bỏ lỡ, còn khiến cho giết xuyên qua Hà Tây đại địa, dẫm lên tộc ta đầu lại lập một phần đại công, hiện tại co đầu rút cổ đến đại càn, như thế nào trừ? Lấy tên này tham sống sợ chết bản tính, chẳng lẽ tộc ta còn có cái thứ hai Cao Lâm Viễn sao? Hách Liên sắt lên tiếng, cực kỳ không tâm lòng. Chúng tướng cũng nhao nhao trầm mặc. Cao Dương chính là độc sĩ, kỳ danh truyền khắp ngũ hồ tứ hải, không biết lệnh nhiều ít người e ngại, nhưng cùng lúc, Cao Dương cẩn thận, Cao Dương tham sống sợ chết cũng là nổi danh. Cơ hội lần này đều rất không dễ dàng, cái kia nói gì lần sau? Bạt Lệ do dự mãi, hướng Hách Liên sắt một mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Phụ Hãn, hài nhi có một kế, có thể chu cái này đại càn người gian ác." "A, gì kế?" Soát soát soát. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt tề tụ Bạt Lệ trên thân. Bạt Lệ cũng tới tinh thần, hắn hai con ngươi lấp loé nói, "Phụ Hãn, cái kia người gian ác cực kỳ háo sắc, chúng ta sao không lấy mỹ nhân kế tiếp xúc?" Khiến cho bông lòng cảnh giác, lại âm thầm hạ nhập độc dược, thừa cơ lấy mạng của hắn. Hách Liên sát nghe vậy, mà không thay đổi nói: "Cho nên ý của ngươi là, việc này Diêm Vương không những dẫm lên tộc ta trên đầu, giết xuyên qua Hà Tây, hướng ta tộc trên mặt hung hăng tới một cái tát, tộc ta còn phải lại cho hắn đưa mấy cái mỹ nhân, để hắn khoái hoạt. Thật tốt bông lòng một chút. Kế sách của ngươi rất tốt, chỉ là về sau đừng hiền kế." Hách Liên sát mặt không thay đổi nói: "Hắn vừa mới lại tại chờ mong cái gì đâu?" "Phụ Hãn." Bạt Lệ muốn giải thích, nhưng một bên Vương Hâm lại lên tiếng giải thích nói: "Điện hạ, một chiêu này không thể thực hiện được, Triệu Quốc đại hoàng tử sớm đã dùng, có thể ngươi nhìn hiện tại Triệu Quốc hạ trạng." Bạt Lệ bỗng nhiên sững sờ. Triệu Quốc kết cục, dù cho là hắn cũng hơi có nghe thấy. Ngày xưa người gian ác bố cục Triệu Cảo, Triệu Quốc vì lung lạc người gian ác, lợi dụng vàng bạc và mỹ nhân đưa vào trong phủ, nghe nói mỹ nhân kia sinh quốc sắc tiên hương, bằng cơ ngọc cốt. Nhưng Triệu Quốc kết cục đâu? Mỹ nhân kia không công hầu hạ lâu như vậy, nhưng Triệu Quốc hiện tại đều mẹ nó sắp hủy diệt, việc này Diêm Vương am hiểu nhất nhân tính, hiện tại lấy mỹ nhân kế tiếp cận hắn, vậy thì thật là tặng không. Trong ngay mắt, Bạt Lệ không nói. Trong đầu hắn hiện lên Vương Tiêu gương mặt kia, âm thầm nói: "Không nghĩ tới tiểu tử này sinh một mặt chính khí, kỳ thực như thế bẩn, mỹ nhân kia kế con đường này, thật đúng là không làm được." Hách Liên sắc một người đi ra đại doanh. Hắn nhìn lấy thiên khung bên trên một vòng trăng tròn, cùng đẩy trời đầy sao, cảm thấy một trận lớn lao cô độc. Tổ phụ không có, thúc phụ bị đương trúng chặt, liền ngay cả đại xiển thị còn bị demo, thật vất vả bố trí xuống một trận sát cục, kết quả lại bị cái kia người gian ác vừa bỡn. Cao Dương còn giết xuyên qua Hà Tây chi địa, chém mấy bà người, như trùng điệp một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, làm cả hung nô đều không ngóc đầu lên được. Nghĩ đến cái này, Hách Liên sắt trong lòng bi phẫn rốt cuộc khó mà ức chế, hắn giang hai tay ra, hướng mênh mông thiên khung chất vấn hô: "Trường sinh thiên a, ngươi nếu thật có linh, vì sao không che chở tộc ta? Ngươi, vì sao không chỉ dẫn tộc ta?" Trùng hợp, cửu thiên chi thượng, một con chim nhỏ bay qua, lướt qua hung nô trận doanh phía trên. Dưới đấy là mở ra hai tay, ngửa đầu thét dài chất vấn Trường sinh thiên Hách Liên sắt. Phúc, một đống tức chim từ cửu thiên rủ xuống, công bằng chính giữa chất vấn Trường sinh thiên Hách Liên sắt trong miệng. "Đoét, tối nay còn có hai trường, thời gian không xác định, nhưng khẳng định 8 giờ trước đó có thể viết xong. Các vị độc giả thật to chớ các loại, sớm nghỉ ngơi một chút, hảo hảo nuôi thận, tác giả quân thần mạnh, không sao." Chương 828, cam lộ chỉ là ngươi hoang ngôn. Chương 828, cam lộ chỉ là ngươi hoang ngôn à. "Trường sinh thiên, ngươi có thể từng nghe đến ngươi trung thành nhất tín đồ đang tại la lên đại danh của ngươi?" Lộc cộc. "A phi, thứ gì, như thế nào như thế chi tối?" Hách Liên sát nguyên bản càng hô càng bi phẫn, trong lòng càng thống khổ. Như thế cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ, còn muốn giết cái kia người gian ác, không khác người si nói mộng, hắn đang tại phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Kết quả, thiên khung phía trên, một đống cất chim tại bóng đêm đen kịt ở dưới, trực tiếp rơi xuống, công bằng, chính giữa trong miệng của hắn, thuận biết hầu liền một đường hướng xuống. Hách Liên sát không người, bắt đầu nôn khan. Mùi vị kia, rất có hơi lớn a. Cái này khiến trong lòng của hắn có dự cảm cực kỳ không ổn. Bạt Lệ mắt sắc. Hắn vốn là nghĩ đến lúc ngăn cản, nhưng này cất chim tốc độ thực sự quá nhanh, chờ hắn nhìn thấy thời điểm đã tới đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đống cất chim chính giữa hách liên sắt trong miệng. Giờ phút này, hắn giọng khe khẽ nói: "Phù Hãn, ta thấy rõ, là cất chim. Thật lớn một đống." Bát Lệ thanh âm cực lớn, dẫn tới một đám chú ý cái gì? Đúng là cất chim. Đại Thiên Vũ đối trưởng sinh tiên bất kính, cái này nhất định là trưởng sinh tiên tức giận, cố ý mà vì, nếu không như thế nào như thế chi xảo. Đại Thiên Vũ, còn có thể phun ra sao? Cái này có thể ngàn vạn không thể nuốt xuống a. Trong lúc nhất thời, hung nô chúng tướng nhao nhao lên tiếng. Hách Liên Sát khuôn mặt càng tái rồi. Cái gì? Đúng là cất chim. Hách Liên Sát sắc mặt một trận biến ảo, trong dạ dày càng là rời sông lấp biển, hắn không cầm được khô khốc một hồi hẹ. Đầu năm nay, hắn Hách Liên Sát đến cùng là thế nào? Bị cái kia người gian ác khi nhục còn chưa tính, hiện tại liền ngay cả một con chim cũng muốn khi nhục hắn. Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Vương Hâm nhìn thấy chúng tướng lên tiếng, phát giác được không ổn. Hắn vội vàng mở miệng nói, "Điện hạ, ngươi nhìn lầm, đây rõ ràng là cam lộ, chính là trưởng sinh tiên nghe thấy đại thiện vu hò hét, ban cho đại thiện vu lấy đó của vũ, sao là cất chim đâu?" Thảo Nguyên bộ lạc thờ phụng trưởng sinh tiên, xem làm tín ngưỡng, Hách Liên Sát cái kia một đoạn chất vấn lời nói, đã là có hơi quá. Nhưng lấy Hách Liên Sát địa vị, nếu không có cái này đống cất chim thì cũng thôi đi, đây cũng không tính cái gì, không người dám nói nửa câu. Nhưng trùng hợp đụng tới cái này đống cất chim, quỷ dị làm cho người không thể tưởng tượng, cái này nếu là chuyển đi, vậy nhưng cực kỳ bất lợi cho Hách Liên Sát thống trị, thậm chí dao động hung nô quân tâm. Dù sao đầu này ngươi vừa đối trưởng sinh tiên bất mãn, qua trong giây lát một đống cất chim hạ xuống từ trên trời, rơi vào miệng bên trong, cái này khó tránh khỏi không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Bởi vậy hắn vội vàng mở miệng. "Tiên sinh, cái kia rõ ràng là một đống cất chim, bản điện hạ nhìn rõ ràng, ngươi nhìn chân trời, cái kia còn có một con chim lớn bay qua đâu." Bát Lệ tương đối thẳng, căn bản không nghĩ tới bên trong con quấn. Hắn vội vàng lên tiếng nói: "Vương Hâm." Hắn nhìn chằm chằm Bát Lệ, muốn nói lại thôi. Hách Liên Sát mặc dù cực kỳ buồn nôn, đang tại nôn khan, nhưng trong lòng cũng giật mình, phía sau lan tràn ra một cô ý lạnh. "Đại Thiên Vu, đây thật là cam lộ sao?" Hung nô Tả Cốc Lễ Vương thử mở miệng. Qua nét mặt của Hách Liên Sát, cái đồ chơi này tựa hồ cũng không phải là thượng thiên hạ xuống cam lộ a. Hách Liên Sát nhìn xem toàn đều nhìn chăm chú lên mình hung nô chúng tướng, còn có cách đó không xa quét tới hung nô tướng sĩ, hắn cô nén buồn nôn, một ngụm đem nuốt xuống. "Ha ha ha, cái này tất nhiên là cam lộ, chính là trường sinh tiên nghe được bản mồ hôi la lên, đặc biệt ban thưởng cam lộ. Mỹ vị, coi là thật mỹ vị a." Hách Liên Sát cười ha ha, hướng chúng tướng mở miệng. Dưới bóng đêm, đám người gấp chằm chằm Hách Liên Sát trên mặt biểu lộ, không có người mở miệng nói chuyện. Cái này cam lộ dường như Hách Liên Sát hoang ngôn. Cái kia vì sao điện hạ nói thấy được một đống cất chim? Hung nô Tả Cốc Lễ Vương tương đối tin phụng trường sinh thiên, bởi vậy cả gân hỏi. "Phù Hãn, thật sự là." Bát Lệ trong dạ dày đều đang lăn lộn, cái này như nước trong veo nuốt xuống. Nhưng đây là cần gì chứ? Hắn muốn lên tiếng, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, Hách Liên Sát một đạo muốn giết người đồng dạng ánh mắt quét tới. "À, Phù Hãn thật sự là cái gì? Ánh mắt này, giọng điệu này." Bát Lệ lấy lại tinh thần, mặc dù còn không hiểu nguyên nhân, nhưng Hách Liên Sát ăn đều ăn, hắn còn có thể nói thêm gì nữa đâu. "Phù Hãn thật sự là anh minh thần võ, mà ngay cả trường sinh thiên đều tự mình hạ xuống mỹ vị. Phù Hãn nhất định thừa thiên mệnh, thống ngự thảo nguyên 108 bộ, mở vạn thế chi công." Lúc trước xác nhận nhi thần nhìn lầm. "Cái kia ứng làm." "Không, cái kia cũng không phải cất chim." Bát Lệ vội vàng nói. "Không sai, là cam lộ, ta coi rõ ràng, cái kia chim chính là trường sinh thiên sứ giả." Đại Thiên Vu đều nuốt vào, đây không phải cam lộ, còn có thể là cái gì? Lúc trước nuốt khan, bất quá là cam lộ quá mức đột nhiên tiến miệng, chính là nhân thể một loại bảo hộ cơ chế, Đại Thiên Vu phản ứng không gì đáng trách, cũng không phải là buồn nôn nuốt khan. "Không sai, tộc ta nhất định tại Đại Thiên Vu dẫn đầu dưới, cường đại trước này chưa từng có." Một đám hung nô tướng lĩnh bội phồng, nhao nhao lên tiếng. Hách Liên Sát trên mặt đắng chát, nội tâm như hoa chó đồng dạng. Mệnh của hắn quá khổ, bị cái kia người gian ác hung hăng nhục nhã còn chưa tính, hiện tại thế mà nuốt phân chim, còn không thể phun ra, không phải làm cam lộ một ngụm nuốt vào. Hắn ngửa đầu nhìn thiên, nội tâm phát ra từng đợt hò hét. "Du Du Thương Thiên, ngươi quá tàn nhẫn a. Một đêm này, nhất định không ngủ. Mấy ngày nay, nhất định không có khẩu vị." Ngày kế tiếp, Nhạn Môn Quan. Ánh mặt trời vàng chói rơi xuống, bao phủ toàn bộ Nhạn Môn Quan, Nhạn Môn Quan trên dưới một mảnh vui vẻ hòa thuận bộ dáng, bách tính trên mặt đều là treo trước nay chưa có tiêu dung. Cao Dương ngủ một giấc đến trưa, cả người thần thanh khí sảng. Cái này ngủ một giấc, thoải mái. Cao Dương dối cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt đều tại lốt bốt phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Cao tướng, nhanh bắt đầu ăn cơm đi. Hạ quan đã chuẩn bị tốt thịt rượu, còn xin cao tướng rời bước." Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến Lý Thừa Nghiệp thanh âm. "Lộc cộc." Cao Dương sờ lên phát ra lộc cộc âm thanh bụng, cũng là cảm thấy một trận đói khát. "Tới." Cao Dương hô một tiếng, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa, Lý Thừa Nghiệp đang tại chờ lấy, làm nhìn thấy Cao Dương, trên mặt của hắn tràn đầy nồng đậm tiêu dung. "Bản quan cái này ngủ một giấc, để Lý quận trưởng đợi lâu, cái này đúng là không nên." Cao Dương tiến lên, hướng Lý Thừa Nghiệp khách khí mở miệng nói. "Đại nhân chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhiều hơn nghỉ ngơi điều chỉnh một phen, đây là nhân chi thường tình, cao tướng thực sự quá khách khí." Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, liền tới đến đại đường, trên mặt bàn bày biện một bàn sắc hương vị đều đủ món ngon. Cao Dương cũng đúng là đói bụng, đi lên liền trực tiếp mở miệng. Lý Thừa Nghiệp nhiều năm làm quan, tự nhiên mười phần biết nói chuyện, Cao Dương càng không cần nhiều lời, thân là độc sĩ hắn càng là nhẹ nhõm nắm. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Cơm nước no nê sau, Cao Dương hướng Lý Thừa Nghiệp nói, "Lý quận trưởng nếu là vô sự, cái kia không ngại mang bản tướng dạo chơi cái này nhạn môn quan, bản tướng làm nghe biên thủy hí khúc, muốn so thành trưởng An Hí khúc nhiều một phần thiết huyết, thế lương, thiếu ba phần kinh mị, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, bản tướng cũng muốn kiến thức một chút." Lý Thừa Nghiệp sững sờ. Đây là muốn đi câu lan nghe hát. Dựa theo quy củ, Lý Thừa Nghiệp vốn cho rằng Cao Dương buổi chiều liền muốn xuất đại quân khởi hành, tiến đến Trường An phục mệnh, khải hoàn hồi chiều, nhưng Cao Dương đây là không muốn đi ý tứ. Nhưng chỉ là một ngày thời gian, cắn câu cột nghe một chút khúc, này cũng ảnh hưởng không lớn. Bởi vậy Lý Thừa Nghiệp cũng chưa nhiều lời. Hắn liền đứng dậy, mang theo Cao Dương cùng thân vệ, tiến về nhạn môn quan các nơi đi dạo, sau đó đi đến Túy Hoa lâu, nghe ngóng khúc. Nhưng mà, ngày thứ hai, Lý quận trưởng, hôm nay vô sự, không ngại cùng tiến lên Túy Hoa lâu nghe một chút khúc. Lý Thừa Nghiệp, đại quân người kiệt sức, ngựa hết hơi, nghỉ ngơi hai ngày cũng tỉnh có thể hiểu. Cao tướng, lần này chúng ta lên nghe chiều cát. Ngày thứ ba, Lý quận trưởng, hôm nay vô sự, không ngại cùng một chỗ lại đi nghe một chút khúc. Lý Thừa Nghiệp, chỉ là ba ngày, cũng chỉ so hơn hai ngày một ngày, cái này cũng còn có thể tiếp nhận. Ngày thứ tư, Lý quận trưởng, hôm nay vô sự, không ngại cùng một chỗ lại đi nghe một chút khúc. Chương 829, cái này vũ đạo đế thưởng, bản tướng thật sự là dạng này người. Chương 829, cái này vũ đạo đế thưởng, bản tướng thật sự là dạng này người. Lần này, Lý Thừa Nghiệp là thật không chịu nổi. Hắn hướng Cao Dương chắp tay nói, đại nhân, cái này đều ngày thứ tư, không thể lại đến câu lan nghe hát. Chiến thắng chi sư, ở lâu vùng biên cương, không phải chế cũng. Cao tướng, cái này nói nhỏ chuyện đi, chính là không hợp quy củ, nhưng nói lớn chuyện ra, cử động lần này có mưu phản chi ý, muốn chu cựu tộc đó à. Cao Dương nghe vậy, dừng một chút bước chân. Hắn cầm một cái quạt xếp, quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Nghiệp, sau đó cười nói, Lý quận trưởng, chẳng lẽ bản tướng trong mắt ngươi, cứ như vậy không biết có chừng có mực sao? Hạ quan tuyệt không ý này, khẩn cầu cao tướng minh giám. Lý quận trưởng cứ yên tâm đi, bản tướng biết rõ bản tướng đang làm cái gì, cũng so Lý quận trưởng càng thêm thiết mệnh, cho nên Lý quận trưởng một mực theo bản tướng buông lòng nghe hát, hết thảy đều có bản tướng chịu trách nhiệm. Cao Dương thanh âm rất nhẹ, trên mặt cũng cực kỳ tùy ý, nhưng lời này rơi vào Lý Thừa Nghiệp trong tai, lại không khác lôi bạo đồng dạng, oanh minh rung động. Hắn có thể đi đến bây giờ vị trí, tự nhiên không phải hời hợt hạng người, hắn nghe được Cao Dương lời nói bên trong nói bóng gió. Những lời này có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Lý Thừa Nghiệp dường như nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên trừng lớn, trong lòng cũng bỗng nhiên nhấc lên một trận sóng biển ngập trời. Cao Dương cười vỗ Lý Thừa Nghiệp bả vai, đại khái vẫn phải lại nghe cái 3-4 ngày, 7-8 ngày đi, Lý quận trưởng dù sao cũng hơi vất vả. Lý Thừa Nghiệp chặn lại nói, Cao tướng đây là nói gì vậy, nghe hát tốt, nghe hát như thế nào lại vất vả. Nhưng một mực nghe hát dù sao cũng hơi không thú vị, ta nhạn môn quận tới gần Hà Tây chi địa, từ Tây vực mà đến nữ tử cũng là không ít, một chút nữ tử thậm chí có thể lấy cái bụng làm vũ, không biết Cao đại nhân hôm nay có không có nhà hứng, thưởng một thưởng vũ đạo. Cao Dương hai mắt tỏa sáng, thu về trong tay quả xếp, vũ đạo đến thưởng, cái này cần hảo hảo kiến thức một phen. Nếu có cơ hội, lại ăn thêm một đạo từ Tây vực mà đến cơm Tây, vậy liền chuyến đi này không tệ. Cao tướng, cái này Tây vực mà đến cơm Tây thường thường nhìn lên đến 10 phần mỹ vị, nhưng ăn bắt đầu khá là bình thường, Cao tướng chớ có ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Lý quận trưởng, bản tướng nói tới, tựa hồ cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. A, thì ra là thế. Lý Thừa Nghiệp một mặt kính nể, chắp tay nói, Cao tướng phẩm đức cao thượng, một chút xuyên thủng hạ quan ý nghĩ sâu xa, hạ quan nghĩ là Tây vực nữ tử thể bị lớn, làn da khô ráo, nếu không phải Tây vực tiểu quốc công chúa, lấy thân phận của đại nhân, vẫn là đứng xa nhìn cho thỏa đáng. Không nghĩ tới đại nhân căn bản không phải ý tứ này. Cao Dương, có lần trước giao hấn, lần này Cao Dương mười phần quả quyết nói, Lý quận trưởng, lời này sai vậy. Bản tướng chính là ý tứ này. Lý Thừa Nghiệp, Cao đại nhân, mời. Lý quận trưởng, mời. Cùng lúc đó, đại cản, thành Trường An, hoàng cung, võ chiếu một thân đỏ thấm giao nhau màu đen long bào, đứng tại trước cửa sổ, nhìn ra xa một mảnh trong suốt trời xanh. Bệ hạ, nên dùng cơm trưa. Lúc này, tiểu diên thanh âm vang lên. Võ chiếu quay đầu lại, nhìn về phía trên bàn bày đầy chân hảo, có hiệu nướng thịt, bắt chân bánh ngọt, tổ yến gà tơ canh các loại to to nhỏ nhỏ thức ăn. Nàng khoát qua tay, hướng tiểu diên nói, giờ này khắc này, Cao trả lại tại Hà Tây chi địa chịu khổ, màn trời chiếu đất, không rõ sống chết, chấm có thể nào ở đây ăn những này mỹ vị món ngon. Ngoại trừ cái kia một đạo trượt cải trắng, cái khác toàn đều cho chấm triệt hạ đi. Vâng. Rất nhanh, một đống lớn thức ăn triệt hồi. Thừa quan Huyền Nhi cũng cảm xúc trầm thấp nói, mấy chục ngày không có tin tức chuyển đến, cũng không biết Cao tướng thế nào. Hắn mấy ngày nay, thời gian nhất định rất khổ a. Võ chiếu giữ im lặng đi vào trước bàn, ăn trước mặt trượt cải trắng cùng một chén cơm, trong mắt cũng đầy là lo lắng. Giờ này khắc này, Xuân Hoa Các, Cao đại nhân, cái này Tây vực nữ tử như thế nào? Cái này cái bụng vũ, hăng hái. Hoàng cung, võ chiếu đội vàng ăn vài miếng, liền để chén xuống đũa. Hà Tây tin tức một ngày không đến, Cao Dương an nguy một mực chưa từng xác định, nàng viên này tâm vẫn lo âu, ăn không ngon. Có câu nói rất hay, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, trên đời này còn có sánh vai tướng kẻ càng xấu hơn sao? Hắn tất nhiên không có chuyện gì, chỉ là chấm nghe nói Hà Tây chi địa Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương dưới trướng mấy chục vạn tinh nhuệ cực kỳ khó chơi, chấm cho Cao tướng 10.000 người, cuối cùng thiếu một chút à? Lần này chiến quả sợ là khó khăn. Võ chiếu an ủi thượng quan huyện nhi nói, mắt vượng một trận thổ thức. Nhưng cũng tại lúc này, ngoài điện Lý Long thanh âm vang lên, báo, khởi bẩm bệ hạ, có huyền giáp tướng sĩ giơ cao chữ vàng lệnh bài, xông vào thành Trường An, đã tiến vào Chu Tước đường cái. Chữ vàng lệnh bài. Võ Chiếu nghe vậy, hai con ngươi đột nhiên biến đổi. Nàng kích động bắt đầu, đột nhiên hạ lệnh, mở hoàn môn, một đường thông suốt, khiến cho bằng nhanh nhất tốc độ đến đây gặp chấm. Vâng. Lý Long ôm quyền lĩnh mệnh, đi xuống. Ầm ầm. Rất nhanh, hoàng thành đại môn mở rộng, phụ trách truyền lại quân tình huyền giáp tướng sĩ một đường tiến vào hoàng cung, đi vào ngự thư phòng. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, quân ta đại thắng. Cao tướng từ Thương Lan núi giết vào Hà Tây chi địa, trước chạm Thương Lan Vương, lại chạm Hạc Lan Vương, một đường quét ngang Hung Nô hơn 20 cái bộ lạc, chém đầu mấy vạn người, giết tới Hung Nô Lang Gia Vương thành. Cũng tại nửa đêm giờ tí, lấy mấy vạn người đối Lang Gia Vương thành khởi xướng tập kích, trận chiến này quân ta đại thắng, trừ người già trẻ em bên ngoài, chém đầu hơn 3000 người, đốt lương 5000 thạch. Đồng thời trận chạm Hung Nô trái đại đô úy Liên Đên ngột đột, bắt sống hữu tướng nước Hồ Diễn Xương Đều, tù binh Lang Gia Vương Sĩ Thị, Lang Gia Vương tử. Vâng. Lời vừa nói ra, Võ Chiếu quyền tâm đột nhiên nắm chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trong lòng của nàng, đột nhiên nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng, toàn thân thậm chí bởi vì kích động mà rất nhỏ bắt đầu run rẩy. Trước chạm Hung Nô hai vương, sau đó quét ngang Hung Nô hơn 20 cái bộ lạc, giết tới Hung Nô Lang Gia Vương thành, thậm chí ngay cả Lang Gia Vương thê tử cùng vương tử đều bắt sống. Không chút nào khoa trương mà nói, nàng đại càn trăm năm cũng không có như thế đại thắng. Cao Dương một trận chiến này, đánh thật xinh đẹp. Quân ta thương vong như thế nào? Võ Chiếu mặc dù một mặt phân chấn, nhưng còn coi như tỉnh táo, lên tiếng hỏi. Huyền giáp tướng sĩ mặt mũi tràn đầy phân chấn trả lời, khởi bẩm bệ hạ, quân ta thương vong chưa tới một thành. Cái gì? Một mình tác chiến, lại thương vong chưa tới một thành. Tốt. Cái này Cao Dương, một trận đánh xinh đẹp. Võ Chiếu một mặt vui mừng, không che giấu chút nào mình tán dương. Lớn như vậy ngự thư phòng, quanh quần Võ Chiếu thanh âm. Cái kia cao tướng có thể chịu được thương, hiện tại người ở nơi nào? Võ Chiếu lại ngay sau đó hỏi. Cao tướng chưa từng thụ thương, đại quân đã nhập nhạn môn quan. Võ Chiếu nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, không có việc gì liền tốt, bình an trở về liền tốt. Sau trận chiến này, ta đại càn liền coi như chân chính đứng lên, cái kia Hung Nô cũng tuyệt không dám giống thường ngày như vậy cuồng vọng. Tối thiểu nhất, cũng phải kiêng kỵ ta đại càn ba phần. Võ Chiếu mắt phượng lấp lóe, dường như liên tưởng đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng bá khí. Nhưng không có quá nhiều đại nhất một lát. Lý Long lại đi tới nói, báo, khởi bẩm bệ hạ, nhạn môn quan có 10 cưỡi bước vào hoàn thành, đã tới hoàng cung cửa chính, bọn hắn cầu kiến bệ hạ. Võ Chiếu nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Nhạn môn quan, 10 cưỡi nhập hoàng thành. Võ Chiếu quét về phía Lý Long, lên tiếng hỏi, có thể từng biết được vì sao muốn gặp chấm? Bọn hắn nói phụ cao tướng mệnh lệnh, đến đây đưa cao tướng một phong tự tay viết thư, đồng thời này tin nhất định phải tự tay giao cho bệ hạ, chỉ có bệ hạ thân khải. Đợt, Xuân Phong nếu có lân hoa ý, có thể hứa ta lại thiếu niên. Các minh đệ, lớn tuổi, thật chịu không được, hiện tại ta cảm giác thận muốn phát nổ. Chương 830, Cao Dương tự tay viết thư, giết một cái hồi mã thương. Chương 830, Cao Dương tự tay viết thư, giết một cái hồi mã thương trong ngự thư phòng. Làm Lý Long thanh âm bỗng nhiên vang lên, Võ Chiếu không khỏi sửng sở. Cao tướng tự tay viết thư. Dựa theo đại càn quân chế, cùng đối Cao Dương cá nhân hiểu rõ, theo lý mà nói, Cao Dương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về thành Trường An. Lúc này, vì sao bỗng nhiên đưa tới một phong tự tay viết thư, đồng thời còn hạ lệnh 10 cái huyền giáp kỵ sĩ hộ tống, làm nàng thân khải, điều này hiển nhiên là này tin cực kỳ trọng yếu, sợ tiết lộ mật tín nội dung. Cái này liền trong nháy mắt đưa tới Võ Chiếu hứng thú. Lý thống lĩnh, ngươi tự mình đi mang người mang tin tức gặp chấm. Bất luận kẻ nào, không được đến gần, việc này cũng không cần tiết lộ nữa chứ. Kẻ trái lệnh, trảm. Võ Chiếu một mặt nghiêm túc hạ lệnh. Vâng. Lý Long nghe vậy, ôm quyền lĩnh mệnh. Huyền Nhi, ngươi nói Cao Dương phong thư này sẽ viết cái gì? Lại lấy 10 tên huyền giáp tướng sĩ đến đưa, còn nhất định phải trong thân khải. Võ Chiếu chắp hai tay sau lưng, lên tiếng hỏi. Thượng quan Huyền Nhi lắc đầu, thần ngu dốt, trong lòng cũng vạn phần kỳ quái. Nàng một đôi mắt đẹp lấp lóe, đáy lòng không hiểu hiện lên một tia bất an. Lấy Cao Dương tính tình, lại đánh một trận đại thắng, thành công thay Cao Lâm viện báo thủ, cái này không nhanh chóng chạy về thành Trường An, em đẹp đưa cái gì tin? Chẳng lẽ đại thắng tin tức là giả? Nhưng điều đó không có khả năng a. Cũng hoặc là, Thượng quan Huyền Nhi dường như nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp đột nhiên biến đổi, đáy lòng hiện ra một vòng hoảng sợ chấn kinh. Nhưng nàng nội tâm cực lực phủ nhận, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Rất nhanh, ngự thư phòng truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Mặt tướng Triệu Đại bái kiến bệ hạ. Triệu Đại một thân huyền giáp, hướng Võ Chiếu một chân quỳ xuống hành lễ. Triệu Đại, đúng là ngươi tự mình đến đây đưa tin. Võ Chiếu con ngươi co rụt lại, có chút khiếp sợ nói ra. Triệu Đại nàng tự nhiên sẽ hiểu, chính là Định Quốc công phủ hộ vệ, Cao Dương thân vệ thứ nhất, hắn trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Lấy Triệu Đại tự mình đến đây đưa tin, cái này ý nghĩa cũng không bình thường. Cao tướng đặc biệt dặn dò, này tin quá là quan trọng, cho nên đặc lệnh mặt tướng tự mình đến đưa. Triệu Đại giải thích một tiếng, tiếp theo từ trong ngực hết sức trịnh trọng móc ra một phong thư. Hai tay của hắn cao cao nâng lên, hướng Võ Chiếu vị trí đưa tới. Thượng quan Huyền Nhi tiến lên, tiếp nhận phong thư này. Phong thư này đã nói Võ Chiếu thân khải, bởi vậy Thượng quan Huyền Nhi cũng không dám tự tác chủ trương, mà là hiện lên đến Võ Chiếu trước mặt. Võ Chiếu nhìn lướt qua tin, đem mở ra. Nàng mắt phượng vẩy một cái, tự mình nói, xác nhận xem qua thần, đây là cao tướng tự tay viết thư. Chớ nói toàn bộ đại càn, dù cho là toàn bộ thiên hạ, có thể viết ra xấu như vậy chữ, đó cũng là gần như không tồn tại. Thượng quan Huyền Nhi. Võ Chiếu hướng xuống quét tới. Lúc đầu nàng thập phần lo lắng, sợ tiền tuyến chuyển đến đại thắng, rót vào cực lớn trình độ, loại sự tình này một khi bại lộ, hậu quả kia cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cái này rõ ràng là nàng quá lo lắng. Cao Dương ban đầu chính là liên quan tới trận chiến này đơn giản báo cáo, trong đó cũng bao quát trận chiến này chiến quả, cùng Lang Gia Vương vợ con tại trả lại trên đường. Điều này cũng làm cho Võ Chiếu một trái tim đại định, trên mặt biểu lộ cũng dần dần nhẹ nhõm, khóa chặt lông mày, cũng từ từ buông ra. Nhưng làm Võ Chiếu tiếp lấy nhìn xuống dưới đi, nàng khuôn mặt sắc lặng yên thay đổi. Tấm kia tự phụ, che kín uy nghiêm gương mặt, mắt trần có thể thấy biến nghiêm túc, thậm chí nhìn thấy cuối cùng còn tuôn ra vô tận hoảng sợ. Giờ này khắc này, ngự thư phòng bên ngoài một trận mát mẻ gió lớn thổi tới, thổi tan trong thành Trường An càng ngày càng nóng nóng ý, Võ Chiếu trong lòng lại nhấc lên một trận sóng biển ngập trời. Nàng nắm chặt trong tay tin, kiệt lực nhịn xuống nội tâm lăn lộn cảm xúc. Thừa Quan Uyển Nhi một đôi mắt đẹp một mực chăm chú nhìn Võ Chiếu, cho nên Võ Chiếu trên mặt biểu lộ toàn đều rơi vào trong mắt của nàng, cũng làm nàng cực kỳ khẩn trương. Nhưng Thừa Quan Uyển Nhi không dám lên tiếng. Triệu Ái Khanh một đường vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Người tới. Thượng. Võ Chiếu nhìn về phía Triệu Đại, hít sâu một hơi lên tiếng nói. Triệu Đại chắp tay nói, đa tạ bệ hạ. Võ Chiếu lại mặt không thay đổi hướng chúng nhân nói, trừ Uyển Nhi bên ngoài, những người còn lại toàn tất cả đi xuống. Vâng. Nương theo lấy Võ Chiếu mệnh lệnh. Rất nhanh. Lớn như vậy ngự thư phòng chỉ còn lại Võ Chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi có biết cao tướng phong thư này viết cái gì? Võ Chiếu chắp tay, chậm rãi lên tiếng hỏi, giọng nói chuyện không có nửa điểm chập trùng. Cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi không tự chủ tim đập rộn lên, đội vàng hỏi nói. Võ Chiếu mắt phượng không thay đổi, nhìn chằm chằm Thượng Quan Uyển Nhi, hít sâu một hơi nói, cao tướng cho chấm ngăn chặn hung nô bên trên, bên trong, hạ ba sách. Hạ sách là cao tướng về Trường An, một bên lấy kinh tế cường quốc, một bên súng kiếp thí nghiệm thành công, đầu nhập chiến trường, lấy kinh kỵ xuất súng đạn buôn tập hung nô vương đỉnh, nhưng lại thời gian không chừng. Trung sách là cao tướng về Trường An, phái ra sứ giả, ly gián hung nô các bộ lạc, giá cao nâng lên dê rừng ra giá cả, phát động tuyệt hậu kế, nhưng quang giết tới Lang Gia Vương đỉnh, chỉ chém hung nô mấy vài người, đây đối với hung nô lực uy hiếp còn thiếu rất nhiều, rất khó thôi động kế này. Về phần thượng sách thì là, Võ Chiếu nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy mới mở miệng nói, thượng sách là cao tương tỉnh chấm điều binh, lấy cỡ nào đường đại quân làm phụ, lại cho 10.000 tinh nhuệ hợp binh nhạn môn quan, hắn muốn giết một cái hồi mã thương, triệt để giết xuyên hành lang Hà Tây. Lời này vừa nói ra, với anh, Thượng Quan Uyển Nhi náo hải giống như là nổ tung đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Lại giết một chuyến Hà Tây? Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt một trận biến ảo, cực kỳ khiếp sợ mở miệng. Nàng thậm chí tại lúc này có chút hoài nghi mình lỗ thay. Võ Chiếu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng tiếp tục lên tiếng nói, cao tướng nói đại quân vừa giết xuyên Hà Tây người hung nô tuyệt sẽ không nghĩ đến, ta đại càn tinh nhuệ còn biết thời gian ngắn lại giết đi vào một chuyến, đồng thời cao tướng cẩn thận tên, chuyển khắp thiên hạ. Cái kia hung nô đại thiền vu cũng khẳng định cảm thấy cao tướng hồi chiều, chớ nói hiện tại, liền ngay cả đời này cũng sẽ không động binh, đây là nhân tính cố hữu ấn tượng, cao tướng vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, phương pháp trái ngược, giết người hung nô một cái xuất kỳ bất ý. 10.000 tinh nhuệ là phá trận, 20.000 tinh nhuệ là muốn chém chấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương, lệnh Hà Tây chi địa như vậy triệt để đổi chủ. Thượng Quan Uyển Nhi môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nàng căn bản không nghĩ tới, Cao Dương lại vẫn đánh lấy cái này bản tính. Nhưng hết lần này tới lần khác, một trận chiến này từ trên lý luận tới nói, lại có cực lớn khả năng. Dù sao như Cao Dương nói, Cao Dương vừa xuất quân từ Thương Lan Sơn giết vào Hà Tây chi địa, đánh tới Lang Gia Vương thành, người hung nô sẽ không nghĩ tới Cao Dương còn biết lại giết một chuyến hồi mã thương. Tiếp theo, Cao Dương cẩn thận, đối mạng nhỏ chân quý, toàn bộ thiên hạ đều biết, cái kia hách liên sắt đều phát ra từ đáy lòng tán thành, nếu không như thế nào lại tốn công tốn sức làm ra bốn phần đại lễ, liều mạng làm nhục Cao Dương, hy vọng hắn trong cơn giận dữ xin chiến xuất binh. Cao Dương đều địa vị cực cao, không cần liều mạng. Đây là hung nô đối Cao Dương cố hữu ấn tượng, cũng là người trong thiên hạ đối Cao Dương cố hữu ấn tượng, nhưng bây giờ, Cao Dương phải dùng điểm này nhằm vào hung nô triển khai một trận sát cục. Ở trong mắt người hung nô, Cao Dương đại thắng về sau, lẽ ra phong quang hồi chiều, thưởng vạn trượng vinh quang, sống mơ mơ màng màng. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ hung nô trên dưới, lòng cảnh giác là yếu nhất thời điểm. Chương 831, Võ Chiếu xoắn xuýt, Cao Dương điên cuồng tuyến đường hành quân. Chương 831, Võ Chiếu xoắn xuýt, Cao Dương điên cuồng tuyến đường hành quân. Cao tướng hiện tại còn tại Nhạn Môn Quan. Thượng Quan Uyển Nhi lên tiếng hỏi. Võ Chiếu hít sâu một hơi, nội tâm cũng là càng nghĩ càng rung động, nàng gật đầu nói, không sai, trong thư nói, cao tướng tại Nhạn Môn Quan các loại chấm trả lời chắc chắn. Chấm nếu không đánh, hắn liền xuất đại quân hồi chiều. Chấm như đánh, hắn liền lưu tại Nhạn Môn Quan. Đồng thời còn đặc biệt nói, Nhạn Môn Quan chính là biên quận chi địa, điều kiện cực kỳ gian khổ, hắn nhất định đợi rất không quen, lệnh chấm sớm làm quyết định. Thượng Quan Uyển Nhi chần chờ một lát, lên tiếng hỏi, bệ hạ, trận chiến này phong hiểm như thế nào? Không nhỏ. Võ Chiếu đáp một câu, sau đó lại lên tiếng nói, Uyển Nhi, lấy địa đồ đến. Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy, lập tức tiến đến cầm địa đồ. Rất nhanh, trên long án, địa đồ mở ra, từng đầu núi non sông ngòi, núi non trùng điệp, hội tụ thành toàn bộ thiên hạ chiến lược đồ, xuất hiện ở trong mắt Võ Chiếu. Võ Chiếu chậm rãi vươn tay, thon dài mảnh khảnh xanh nhạt ngón tay thuận thành Trường An vị trí, dọc theo vị thủy đại hà trên đường đi rời, cho đến dừng lại Nhạn Môn Quan vị trí. Sau đó, Võ Chiếu ngón tay tiếp tục cơ nhẹ, cho đến chậm rãi dừng lại. Đó là Hà Tây chi địa, bị người hung nô nắm trong tay mấy trăm năm Hà Tây chi địa, lại càng cùng Tây vực khu vực cần phải đi qua. Thừa Quan Uyển Nhi nhìn ra Võ Chiếu động tâm, nàng không khỏi lên tiếng nói, "Bệ hạ, ngài muốn đánh sao?" Võ Chiếu nhìn chằm chằm trước mặt địa đồ, hít sâu một hơi nói, "Chấm muốn đánh, nhưng một trận chiến này có chút nguy hiểm a. Nhất là cao tướng lại đem một mình xâm nhập, chấm có chút lo lắng a." nguy hiểm. Nghe được một mình xâm nhập, Cao Dương nguy hiểm, Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt không cầm được biến đổi. Nàng không khỏi lên tiếng hỏi, Cao Trả lại muốn một mình xâm nhập, chẳng lẽ lại còn muốn từ Thương Lan Sơn giết đi vào? Tung Hung Nô buông lòng cảnh giác, nhưng Thương Lan Sơn một vùng, cũng nhất định nhiều vô số hung nô nhang tuyến, tuyệt đối sẽ không lại cho cơ hội. Võ Chiếu lắc đầu, từ không có khả năng lại đi Thương Lan Sơn. Chỉ là Cao tướng lần này tuyến đường hành quân, muốn so độ ô nước, đi ngày mùa hè có thể phiêu tuyết Thương Lan Sơn càng thêm nguy hiểm. Thượng quan Uyển Nhi tâm thần siết chặt, Cao tướng muốn đi cái nào? Võ Chiếu thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cây tiết như xanh nhạt như ngọc đồng dạng ngón tay, chậm rãi từ Hà Tây chi địa phương nam di động, đó là một mảnh đại sa mạc, rộng lớn vô ngân. Thượng quan Uyển Nhi khuôn mặt sắc cực kỳ khó coi, nàng không nhịn được lên tiếng, Su Đăng đại sa mạc rộng lớn vô ngân, chính là một mảnh cấm khu, Cao tướng muốn đi Su Đăng đại sa mạc. Cao Dương muốn đánh Hà Tây, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng cũng nhìn rất nhiều tạp thư, đối Hà Tây chi địa phủ cận một vùng địa hình rất tinh tường. Cái này Su Đăng đại sa mạc liền tại Hà Tây chi địa phương nam, nhưng lại mấy trăm năm sau, không có nhiều thiếu tướng linh dám đi, bởi vì con đường này thật sự là quá gian nguy. Vô tận báo cắt đại mạc bên trong, lạc đường là chuyện thường xảy ra. Điểm này, Võ Chiếu cũng hiểu biết. Cho nên chấm đang do dự, con đường này quá nguy hiểm. Nguyên cùng 3 năm, trấn Tây quân 5000 tinh nhuệ giết vào Su Đăng đại sa mạc, nhưng lại trong sa mạc mất phương hướng, đại quân tán loạn, trở về tướng sĩ không đủ 700 người, trấn Tây tướng quân sau đó tự vẫn tạ tội. Cái này đủ để có thể thấy được Su Đăng đại sa mạc kinh khủng. Mà Cao tướng lần này liền muốn cưỡng ép vượt qua Su Đăng đại sa mạc, vòng qua Thương Ngô biển cát, đến Nguyệt Nha suối, Hà Tây chi địa hậu phương lớn. Lại từ Nguyệt Nha suối, xuất ta đại càn 20000 tinh kỵ giết vào Hà Tây đại địa, đạp diệt Hung Nô Lang gia Vương Thành, trấn Nhạc Vương Thành, Chu Sát Lang gia, trấn Nhạc Nhị Vương, uy trấn toàn bộ Hà Tây. Cái này tuyến đường nguy hiểm là không thể nghi ngờ, nhưng nếu thành công, vậy cũng đem so với Tử Thương Lan Sơn giết vào Hà Tây chi địa, chiến quả muốn càng thêm to lớn. Dù sao đây mới thực là đại quân về sau, người Hung Nô như thế nào nghĩ đến, bọn hắn hậu phương lớn, Nguyệt Nha suối một vùng lại lặng yên không tiếng động đến một chi 20000 người cả quân. Đồng thời lần này xuất động binh lực so với trận chiến đầu tiên, còn nhiều thêm gấp đôi đại càn tinh nhuệ. Đồng thời, đã muốn triệt để cầm xuống Hà Tây, nàng còn cần điều binh, phân mấy lộ ra kích, là Cao Dương chế tạo cơ hội đánh bất ngờ. Cái này điều binh vật lương, đại giới không thể bảo là không lớn. Võ Chiếu hai con ngươi lấp lóe, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Thượng quan Uyển Nhi nhịn không được nói, "Bệ hạ, đầu này tuyến đường hành quân quá điên cuồng, Uyển Nhi cả gan mời bệ hạ thận trọng. Trận chiến này quá mức nguy hiểm. Một khi chiến bại, ta đại càn quốc lực nhất định tổn hao nhiều." Uyển Nhi cảm thấy, hạ sách cùng trung sách cũng chưa hẳn không thể, nói không chừng về sau Cao Trả lại có càng diệu độc kế, cần gì phải bước lên trước mắt chi hiểm. Võ Chiếu nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, một đôi mắt phượng lấp lóe. Nàng ánh mắt u u nói ra, "Uyển Nhi, ngươi nói chấm làm sao không biết? Nhưng ngươi có biết, Hà Tây hàng năm là Hung Nô sinh chiến mã mấy chục ngàn thớt, còn có rất nhiều thiên nhiên mỏ muối, hiện tại Tam Quốc cùng Hung Nô đại thiền vu liên minh, Hà Tây chi địa mỗi nhiều tồn tại một năm, những này chiến mã liền có thể giá thấp chuyển vận đến Hung Nô vương đỉnh, lại thua đưa đến Yên Quốc, Sở Quốc, ngày sau trả đạp ta đại càn lãnh thổ." Hô. Võ Chiếu hít sâu một hơi. "Uyển Nhi, ngươi đi xuống trước đi, để cho một người suy nghĩ thật kỹ. Trận chiến này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cũng là ta đại càn ngàn năm một thở tốt đẹp thời cơ, khó được Cao tướng chủ động xin chiến, hắn nếu không có tám thành nắm chắc, như thế nào chủ động tự đấu? Cái này Su Đăng đại sa mạc đối với thiên hạ tướng lĩnh đều tính cấm địa, nhưng đối Cao Dương chưa hẳn. Ngươi trước đem quân ta tiền tuyến đại thắng tin tức truyền xuống, ta đại càn biệt khuất quá lâu, lần này đại thắng lẽ ra truyền khắp toàn bộ Trường An, toàn bộ đại càn, cũng làm cho bách tính mở mày mở mặt một lần, về phần chuyện này cho chấm mới hảo hảo cân nhắc một phen a." Võ Chiếu đưa lưng về phía Thượng quan Uyển Nhi, ngữ khí trầm lặng nói. Nàng nghĩ đến Cao Dương tiến về Lâm Giang thành, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trận hai, nghĩ đến Sở quân quân vây bốn mặt, đại càn suýt nữa diệt quốc thời điểm, Cao Dương làm ra mạch đao, làm ra rượu cồn, làm ra thuốc nổ, thậm chí đại tiện giết địch một hệ liệt sự tình. Lại sau này, Cao Dương đưa ra mạ nốt pháp, một đầu tiên pháp, cùng ngăn chặn bách quan tham ô kế sách, càng là nhằm vào Triệu quốc phát khởi có thể xương diệt quốc kinh tế chiến, Triệu cáo chi chiến. Triệu quốc bên trong tình huống, cơ hồ cách mỗi 7 ngày, liền có đại càn trinh sát lấy bí báo trình lên nàng long án, mặc dù Triệu quốc lần này không diệt quốc, trong vòng mấy chục năm cũng nhất định khó thành khí hậu. Đây cũng là Cao Dương chi uy, đại càn thứ nhất độc sĩ chi uy. Thậm chí vài ngày trước, cả triều văn võ ai có thể nghĩ tới Cao Dương sẽ đi Thương Lan Sơn cái này tuyến đường, Vương Trung, Lữ Chấn các loại lao tướng nhau nhau góp lời, muốn nàng chuẩn bị sẵn sàng. Có thể kết quả đây, cái gì thủy động học, hàm số lượng giác, Cao Dương lệnh cả triều văn võ á khẩu không trả lời được, đánh một trận xinh đẹp đại thắng. Lần này mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng Cao Dương là người thế nào? Nàng Võ Chiếu mặc dù không thích cược, nhưng lại nguyện ý tại Cao Dương trên thân đặt cược. Chỉ bất quá, lần này cần hao phí quốc lực quá lớn, một khi chiến bại, đại giới cũng quá đại. Nàng nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút. Đợt, tinh tinh tử, Võ Chiếu, cho ngươi một canh giờ, có thể nghĩ rõ ràng sao? Võ Chiếu, tốt. Chương 832, Lao tướng tề tụ, các phương chạy đến ngự thư phòng. Chương 832, Lao tướng tề tụ, các phương chạy đến ngự thư phòng. Vâng. Thượng quan Uyển Nhi thấy thế, chỉ có thể chắp tay lên tiếng. Tiếp lấy, nàng hướng ngự thư phòng ngoài cửa đi đến, trên mặt ưu sầu. Đợi cho Thượng quan Uyển Nhi sau khi đi, lớn như vậy ngự thư phòng liền chỉ còn lại Võ Chiếu một người. Võ Chiếu sắc mặt biến huyễn, một người tới đến đại càn tổ tử. Đại càn tổ tử đen kịt một màu, chỉ có linh vị trước ngọn đến, tản ra nhu hòa trúc quang. Võ Chiếu người mặc đỏ thấm giao nhau long bảo, chắp tay đứng tại đại điện ở giữa nhất. Nàng nhìn chăm chú lên đại càn liệt tổ liệt tông linh vị, thanh âm thanh thúy vang lên theo. Liệt tổ liệt tông ở trên, cao tướng không phụ chấm dày kỳ vọng, đại phá Hung Nô Hà Tây chi địa, nhưng cũng mang đến một phòng tự tay viết thư. Võ Chiếu một năm một mười, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Từ Cao Dương theo Cao Thiên Long xuất trình, ngoài ý muốn bưng Hung Nô đại thiền vu hang ổ bắt đầu, lại đến Cao Lâm Viễn bị hách liên sát trả tấn, xem như đại lễ đưa vào Trường An, lại đến Cao Dương tiền tuyến đại thắng, nhưng lại viết một phòng tự tay viết thư, dính đến nàng làm lựa chọn. Tổ từ bên trong, chúc quang xua tan hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Võ Chiếu thanh âm không ngừng quanh quẩn. Trong thanh âm này có xoắn xuýt, có dạ tâm, có kích động, nhưng cũng có đối Cao Dương cùng đại quân an nguy lo lắng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Không biết qua bao lâu, làm Võ Chiếu nói đầy đủ sự kiện về sau, nàng cũng không còn xoắn xuýt, làm ra lựa chọn. Lúc trước, đại sở 10 vạn đại quân tập kích bất ngờ thành Trường An lúc, nàng cũng là một người tới đến đại cản tổ tử, xoắn xuýt là xôi nam gian nam, vẫn là tọa trấn Trường An cùng Trường An bách tính chung sinh tử. Kỳ thật nhiều khi, bất luận là thuật bói toán, vẫn là ném đồng tiền tới làm lựa chọn, kỳ thật làm đồng tiền lên không trong nháy mắt đó, trong lòng liền có đáp án. Võ Chiếu cũng là như thế. Nói đầy đủ cái quá trình về sau, trong lòng của nàng liền có lựa chọn. Nàng tuyển chọn sách. Phong hiểm mặc dù lớn, nhưng một khi thành công, hắn hồi báo cũng chính là to lớn. Võ Chiếu quay người, nhẹ nhàng đẩy ra tổ từ đại môn. Ngoài cửa, ánh mặt trời vàng chói từ thiên không rơi xuống, bao phủ Võ Chiếu toàn thân, lệnh Võ Chiếu toàn thân ấm áp. Cách đó không xa, Thượng quan Uyển Nhi đang tại ngoài cửa chờ, nàng một đôi mắt nhìn về phía Võ Chiếu vị trí. Trong nội tâm nàng biết được, Võ Chiếu đã làm ra lựa chọn. Lúc này, Võ Chiếu thanh âm vang lên. Uyển Nhi, truyền chấp lệnh. Triệu Phá Lô đại tướng quân Vương Trung, Hữu Uy vệ đại tướng quân Tần Trấn Quốc, Tả Uy vệ đại tướng quân Lữ Trấn, Hộ Quốc công Triệu Phá Nô, bên trong sách xá nhân tôi Tinh Hà mau tới Kim Loan điện nghị sự. Binh quý thần tốc, chấm cho phép bọn hắn áo không gỡ giáp, cưỡi ngựa vào cung. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, tâm thần chấn động. Trong nội tâm nàng minh bạch, Võ Chiếu vẫn là lựa chọn muốn đánh. Vâng. Thượng quan Uyển Nhi ôm quyền xuống dưới. Nương theo lấy Thượng quan Uyển Nhi mệnh lệnh, hoàng cung truyền lệnh thái giám cũng bằng nhanh nhất tốc độ xuất cung môn, tiến đến truyền bẩm. Thượng quan Uyển Nhi lại mắt mang ưu sầu. Tuy nói Hung Nô không có chút nào phòng bị, Cao Dương lợi dụng nhân tính được điểm, binh pháp xuất kỳ bất ý cũng mặc kệ nói thế nào, Su Đăng đại sa mạc rộng lớn vô ngân, Hà Tây cũng là một khối cực kỳ xương khó gặm, khống dây cung chi sĩ vượt qua 200.000, lại thêm người Hung Nô hành tung lơ lửng không cố định, vạn nhất Hung Nô Tả Hiền Vương hoặc là Hữu Hiền Vương liền vừa lúc tại Hà Tây phụ cận. Vạn nhất Cao Dương không có lấy được mong muốn chiến quả, bị Trấn Nhạc Vương cùng Lang Gia Vương xuất quân gắt gao cắn. Kỵ binh buôn tập, cần mấy ngày thời gian. Lấy người Hung Nô đối Cao Dương hận ý, Cao Dương chẳng phải là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời cái này cũng chưa tính Yên Quốc, Sở Quốc phương hướng, phải chăng phái ra đại quân, có khả năng tham dự vào. Cùng lúc đó, Chu Tước đường cái, một trận phấn chấn lòng người đại thắng tin tức, cơ hồ quét sạch toàn bộ thành Trường An. Tiền tuyến đại thắng, Cao tướng Tử Thương Lan Sơn giết vào Hà Tây chi địa, trước chạm Thương Lan Vương, lại chạm Hạc Lan Vương, một đường quét ngang Hung Nô hơn 20 cái bộ lạc, chém đầu mấy vạn người, giết tới Hung Nô Lang Gia Vương thành. Cũng tại nửa đêm giờ tí, lấy mấy vạn người đối Lang Gia Vương thành khởi xướng tập kích, trận chiến này quân ta đại thắng, trừ người già trẻ em bên ngoài, chém đầu hơn 3000 người, đốt lương 5000 hạch. Đồng thời trận chạm Hung Nô trái đại đô úy lên đên một đột, bắt sống Hữu tướng nước Hồ Diễn Quốc Đều, tù binh Lang Gia Vương Sĩ Thị, Lang Gia Vương tử. Hữu tướng nước Hồ Diễn Quốc Đều, tù binh Lang Gia Vương Sĩ Thị, Lang Gia Vương tử đã ở mang đến thành Trường An trên đường. Tin tức này vừa ra, lệnh vô số Trường An bách tính toàn đều một mặt phân chấn. Cái gì? Cao tướng lại lấy được lớn như thế thắng? Ta liền nói Cao đại nhân có hổ lang chi tư, cái này đều giết tới Lang Gia Vương thành, ngay cả Lang Gia Vương lão bà cùng nhi tử đều bắt sống. Xinh đẹp, một trận đánh quá đẹp. Ta đại càn chưa bao giờ có to lớn như thế thắng a. Người Hung Nô cũng có hôm nay. Ha ha ha, thoải mái a. Đám này đáng chết xuất sinh, tùy ý giết ta đại can bách tính, bắt ta đại cản nữ tử, liền lẽ ra như thế à? Chu Tước đường cái đầu đường, Trường An bách tính trên mặt tràn đầy vui mừng, bốn phía đều là ồn ào tiếng nghị luận, vang vọng chân trời. Đồng thời tin tức này còn chính lấy cực kỳ tấn manh tốc độ truyền đến thành Trường An từng cái địa phương. Cùng lúc đó, móng ngựa đạp thật mạnh qua Chu Tước đường cái, trong cung truyền chỉ thái giám dọc theo thành Trường An 72 phường, 108 đường phố, hỏa tốc tiến về các trong đại quân võ tướng phủ đệ. Thôi ra, Thôi Tinh Hà được nghe đại thắng tin tức, hắn biểu lộ chấn kinh, nội tâm rung động. Mặc dù lúc trước Tào Triều lúc, hắn liền bị Cao Dương từ Thương Lan Sơn vượt qua, cái gì hàm số lượng giác, thủy động học rung động một lần, cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Cao Dương sẽ ở Hà Tây chi địa đánh ra không tầm thường chiến quả. Cho dù hắn mong muốn đã rất cao, nhưng giờ phút này vẫn là không cầm được kinh ngạc. Quét ngang Hung Nô hơn 20 cái bộ lạc, giết Hung Nô trên vạn người, ngay cả Lang Gia Vương lão bà cùng nhi tử đều bắt làm tù binh. Đây là người làm sự tình. Xem ra, ta là đúng. Thôi Tinh Hà đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn trời thì thào nói ra, nên nằm ngựa lúc liền nằm ngựa, không cùng tốt so, chuyên cùng kém so. Không khác, chỉ vì tốt không sánh bằng, kém có thể nghiền ép, dạng này mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng lại khoái hoạt ra. Liền Cao Dương cái này thành tựu, hắn Thôi Tinh Hà đời này chỉ dựa vào cố gắng liền có thể đổi được. Không có việc gì hoàng gia số một hội sở ấn ấn chân, nhiều nạp mấy phòng tiểu tiếp, cái này không thâm sao. Nhưng lúc này, bên ngoài phủ, một tên thái giám nhanh chóng xuống ngựa, xông vào Thôi phủ. Bệ hạ có lệnh, mời Thôi Trạng Nguyên trước tiên tiến về ngự thư phòng, có thể cưỡi ngựa vào cung. Thôi Tinh Hà nghe vậy, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Võ Chiếu gấp triệu hắn. Thôi Tinh Hà nội tâm cực kỳ nghi hoặc, nhưng hắn không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới hoàng cung. Vương gia. Vương Trung thoải mái nằm ở cạnh trên ghế, một mặt hài lòng tiêu dung. đại phá Hung Nô Hà Tây chi địa, quét ngang Hung Nô 20 cái bộ lạc, chém mấy vạn người, lập xuống như thế hiển hách đại công, con ta lần này cũng nhất định thăng chức gia quan. Như trận chiến này Tiêu Nhi biểu hiện đột xuất, nói không chừng có thể một trận chiến phong hầu. Vương Trung a Vương Trung, ngươi trung quy là đa mưu túc trí a. Vương Trung trong lòng một trận có ý, thoải mái không thôi. Hắn lao Vương nhà có người kế tục a. Nghẹn không sai biệt lắm, cũng nên đi nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly giải quyết một phen. Vương Trung nói một mình, đứng dậy hướng nhà xí đi đến. Tuy là xuân tiêu một khắc, chỉ sợ cũng không có sắp chuyện phát sinh khoái hoạt. Nhưng vào lúc này, truyền bệ hạ ý chỉ, gấp chiếu phá lô đại tướng quân Vương Trung vào cung yết yến, bệ hạ đã cách, có thể áo không gỡ giáp, cưỡi ngựa vào cung. Cơ hồ là trong nháy mắt, truyền chỉ thanh âm của thái giám vang vọng toàn bộ vương gia. Cái gì? Vương Trung bước chân một trận, nhìn lại, chỉ gặp truyền chỉ thái giám sắp bước vào phủ, cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Trung mặt liền tái rồi. Phía trước cách đó không xa chính là nhà sĩ, đằng sau là một mặt đội vàng truyền chỉ thái giám. Ta thật sự là cỏ. Vương Trung nội tâm như hoa chó đồng dạng, nhưng võ chiếu gấp triệu, vẫn là áo không gỡ giáp, cưỡi ngựa vào cung. Dựa theo đại càn quy củ, đây chính là đại bất kính, nhưng võ chiếu lại đặc biệt nhấn mạnh có thể cưỡi ngựa nhập hoàng cung, điều này hiển nhiên là phát sinh cực kỳ khẩn cấp sự tình. Không biết ta đỡ hay không được. Vương Trung u tự nói, cưỡi ngựa hướng hoàng cung một trận bu tập. Chương 833, lão tướng hoàng sợ, võ chiếu đại động tác. Chương 833, lão tướng hoàng sợ, võ chiếu đại động tác. Ngự thư phòng. Báo. Bên trong sách xá nhân tôi Tinh Hà đã tới chu tước đường cái. Báo. Phá lô đại tướng quân Vương Trung đã tới hoàng cung đại môn. Báo. Tả uy vệ đại tướng quân Lữ Chấn đã nhập hoàng cung, đang theo ngự thư phòng một đường bu tập. Võ chiếu mệnh lệnh dưới khẩn cấp, trong thành Trường An tháp quan sát bên trên, đại càn tướng sĩ lấy phất cờ hiệu truyền lại tin tức, lại từ trong cung cấm vệ truyền đến võ chiếu trong hai. Võ chiếu đứng ở ngự thư phòng, một cái gương mặt không biểu lộ. Mặc dù đại càn đi vào quỹ đạo, đồng thời từ xà phòng, bạch ngọc đường, còn có nhằm vào Triệu quốc làm cục, vừa đi vừa về thu hoạch kiếm lấy đại lượng bạch ngân, quốc khố tràn đầy. Nhưng liên tục xuất binh, nhưng vẫn là có chút không chịu được nổi. Dù sao chiến tranh đánh, chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhất là lần này Cao Dương muốn vượt qua Su Đăng đại sa mạc, vây quanh Nguyệt Nha suối, muốn triệt để diệt Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương, lệnh Hà Tây chi địa đổi chủ. Cái này phía sau phải chuẩn bị vật tư, chính là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Đồng thời vì cho Cao Dương đánh nghiệm trợ, nàng còn cần ra nghi binh, chuyển di người Hung Nô lực chú ý, giả bộ gia chủ công tư thế. Thiên đại đại giới, chỉ vì trận này đại quanh co bu tập. Cái này quyết tâm, không thể bảo là không lớn. Rất nhanh, Lữ Chấn bước vào ngự thư phòng. Bệ hạ, lão thần đến cũng. Bệ hạ khẩn cấp như vậy truyền lệnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lữ Chấn là cái lớn giọng, vẫn là tính nôn nóng, một bước vào cung điện, liền ngay cả bận bịu hướng võ chiếu hiếu kỳ hỏi. Lữ lao tướng quân, người còn chưa tới đủ, làm phiền Lữ lao tướng quân chờ một chút. Võ chiếu lên tiếng nói. Lữ Chấn thấy thế, lui đến một bên. Nhưng hắn đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng đại càn đều đại thắng, vì sao võ chiếu trên mặt vẫn là biểu lộ như vậy? Lữ Chấn có chút không nghĩ ra. Cơ hội cũng không lâu lắm, Triệu Phá Nô cùng Tần Chấn Quốc cũng chạy tới ngự thư phòng. Bệ hạ, bệ hạ, hai người cùng nhau hành lễ. Lại sau đó, Vương Trung cũng đến. Thôi Tinh Hà bước vào ngự thư phòng lúc, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Phóng nhãn nhìn lại, đại càn quân đội có đầu có mặt nhân vật, ngoại trừ Định Quốc công Cao Thiên Long cơ hồ toàn đều tới. Liên tưởng đến võ chiếu mệnh lệnh, cái này lệnh Thôi Tinh Hà trong lòng càng bất an. Hắn đứng tại Vương Trung sau lưng, bắt đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt, người đều đến đông đủ. Huyền Nhi, đóng cửa. Võ chiếu nhìn về phía một đám lao tướng, hướng lên trên quan Huyền Nhi lên tiếng. Vâng. Thượng quan Huyền Nhi tiến lên, đóng lại ngự thư phòng đại môn. Địa bộ như vậy, càng làm Lữ Chấn các loại lao tướng hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tuân ra rất nhiều kinh người suy đoán. Bệ hạ, lao thần cả gan hỏi một chút, bệ hạ gấp chiếu chúng ta là có chuyện gì quan trọng? Vương Trung cái chán thấm mồ hôi, ánh mắt của hắn tha thiết nhìn về phía võ chiếu, khá là vội vàng lên tiếng. Võ chiếu vậy mà không biết Vương Trung có xử, nàng nhìn lướt qua chúng tướng, trực tiếp mở miệng nói: ở đây chư vị đều là ta đại càn quan cổ chi thần, cho nên chấm liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay cao tướng phái người cho chấm truyền một phong mật tín, nội dung trong bức thư rất đơn giản, cao tướng quyết ý giết một cái hồi mã thương, triệt để giết xuyên hành lang Hà Tây, làm thịt Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương, từ đó đem Hà Tây đặt vào ta đại càn cương thổ. Chấm quyết ý muốn đánh một cầm. Với anh. Ngắn ngủi hai câu nói, liền như cuồng phong quyển lá rụng, lấy một loại cực kỳ cuồng bạo chi thế, quét ngang toàn bộ ngự thư phòng, kinh hãi một đám lao tướng trợn mắt hốt mồm. Giết, giết một cái hồi mã thương. Vương Trung nuốt từng ngụm lớn một miếng nước bọt, kém chút miệng cống mở rộng, suýt nữa thất thủ. Lữ Chấn đám người cũng là toàn đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Cao Dương lập xuống như vậy chiến quả còn không có ý định thu tay lại, dã tâm thế mà lớn như vậy. Nhưng Cao Dương tiểu tử này không phải tham sống sợ chết sao? Hắn làm sao còn muốn chủ động đánh ra? Đồng thời cử động lần này so với bọn hắn đều cuồng, tại Cao Dương cử động lần này trước mặt, bọn hắn nhát gan tựa như là một cái tên lính mới. Bệ hạ, phong thư này xác định không có vấn đề sao? Lữ Chấn lên tiếng hỏi. Làm sao? Võ chiếu nhíu mày. Thần không có ý tứ gì khác, chỉ là lời này từ cao tướng trong miệng nói ra, lão thần rất có điểm không thể tưởng tượng nổi. Lữ Chấn giải thích một câu. Sau lưng chúng tướng cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Cao Dương chính là nổi danh độc sĩ, lấy mưu mình làm chủ, lúc nào như thế dũng. Cái này lệnh một đám lao tướng không thể tưởng tượng nổi. Võ chiếu chắc tay, một mặt hài lòng nói, ngay cả chúng ái khanh đều như thế không thể tưởng tượng nổi, người Hung Nô kia thì càng nghĩ không ra cao gặp gỡ giết cái hồi mã thương, cái kia hách liên sắt thì càng sẽ không đề phòng. Trận chiến này, chấm lòng tin lại đủ một chút.
Chúng tướng,
bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chút muốn phản bác, nhưng cũng cảm giác Võ Chiếu nói rất có lý. Lữ Chấn kinh hãi về sau, không khỏi một mặt phân trần nói, vậy hạ đã quyết ý muốn đánh, Lao Thần Tử chính là tiên phong, thống kích người hùng đầu kia. Chỉ là không biết một trận chiến này, cao tướng muốn làm sao đánh, bệ hạ muốn làm sao đánh. Đại Càn võ tướng phần lớn đều là chủ chiến phái, dù có số ít chủ hòa phái, Võ Chiếu nhưng cũng không có chuyển chỉ đến ngự thư phòng. Chuyện này là tuyệt mật, tới võ tướng đều là Võ Chiếu trận chiến này phải dùng người. Việc này, nàng dung không được tiết lộ nửa chữ. Võ Chiếu mắt phượng lấp lóe, trực tiếp lên tiếng nói. Chấm quyết ý phân bốn đường đại quân xuất kích, lấy cao tướng là chủ lực, tam lộ đại quân làm phụ, làm nghi binh, kiểm chế hung nô chủ lực. Hưu uy vệ đại tướng quân Tần Trấn Quốc ở đâu? Hộ quốc công ở đâu? Tần Trấn Quốc cùng Triệu Phá Nô liền đội vàng tiến lên. Có mặt tướng. Võ Chiếu lên tiếng nói, hai người các ngươi xuất 6.000 tinh nhuệ, ra Nam quận, một đường nhập Huyền Thủy Khử sông, thanh thế càng lớn càng tốt, kiểm chế hung nô Hữu Hiền Vương. Thần lĩnh mệnh. Phá Lô đại tướng quân Vương Trung ở đâu? Vương Trung một mặt kích động. Ngươi dẫn theo tinh nhuệ bộ tốt 5.000 người, các loại cao tướng quân lệnh, ra bên trên Lâm quận, đồng dạng dòng chống thua chiêng. Hà Tây chi chiến bộc phát, hung nô đại thiền vu nhất định đã biết được, tùy theo rút lui, ngươi ở chỗ này náo ra nhất định động tĩnh. Nhưng nhớ lấy, không cần xâm nhập Thảo Nguyên. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vương Trung ổn quyền, có chút kích động. Tả Huy vệ đại tướng quân Lữ Chấn ở đâu? Có mặt tướng. Lữ Chấn một mặt túc sát đứng dậy. Ngươi dẫn theo tinh binh 10.000, xuất binh nhạn môn quan, xuôi theo cao tướng lúc trước đi Thương Lan Sơn, hấp dẫn hung nô hỏa lực. Lời này vừa nói ra, chúng tướng toàn đều ngây ngẩn cả người. Võ Chiếu an bài, rõ ràng là cho Cao Dương chủ lực chế tạo cơ hội, bọn hắn còn tưởng rằng Cao Dương muốn lại đi Thương Lan Sơn, nội tâm còn có chút lo lắng. Nhưng không nghĩ tới, Cao Dương không đi Thương Lan Sơn. Thần cả gan hỏi một chút, cao tướng không đi Thương Lan Sơn, cái kia cao tướng chủ lực đi đâu? Lữ Chấn lên tiếng hỏi. Võ Chiếu ánh mắt liếc nhìn đám người, lên tiếng nói, cao tướng muốn xuất mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh, cưỡng ép vượt qua Su Đăng đại sa mạc, vòng qua Thương Ngô biển cát, đến hung nô hậu phương lớn nguyệt nhà suối. Cao tướng muốn hóa thành ta đại càn mạnh nhất lưỡi dao, xuyên qua toàn bộ Hà Tây chi địa. Đợt, Võ Chiếu, chớp kỳ thật thích nói chút ít láo. Kỳ thực là vừa mới chuẩn bị gõ chữ, kết quả là bị lao bà kéo về phòng, miệng bên trong mặc dù hô hào ta muốn gõ chữ, nhưng cũng bất lực phản kháng, sẽ trễ một điểm, ta có tội, đối các vị nạn tổ nói câu thật có lỗi. Chương 834, tin tưởng người gian ác, bản thân hắn liền là một cái kỳ tích. Chương 834, tin tưởng người gian ác, bản thân hắn liền là một cái kỳ tích. Cái gì? Cưỡng ép vượt qua Su Đăng đại sa mạc, vòng qua Thương Ngô biển cát, đến hung nô hậu phương lớn nguyệt nhà suối. Lại từ tháng này giang suối, Hà Tây chi địa hậu phương lớn, hóa thành một thanh kiếm sắc giết vào Hà Tây. Võ Chiếu lời này vừa nói ra, làm Cao Dương tuyến đường hành quân cho hấp thụ ánh sáng, một đám đại cản lao tướng toàn đều trên mặt hoảng sợ. Su Đăng đại sa mạc, đây chính là nổi tiếng thiên hạ đại sa mạc, danh xưng người sống cấm địa. Đầu này tuyến đường hành quân, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lữ Chấn sắc mặt biến đổi, nhịn không được nói, bệ hạ, không thể a. Cái này Su Đăng đại sa mạc mênh mông, tục truyền chỉ là hạch tâm lưu xa liền có 400 dặm xa. Muốn vượt qua Su Đăng đại sa mạc, sau này phương giết vào Hà Tây chi địa, cái này căn bản không có khả năng a. Lữ Chấn thanh âm vang lên. Giờ khắc này, dù là luôn luôn cùng Lữ Chấn không hợp nhau Vương Trung, cũng hiếm thấy không nói chuyện. Bởi vì cho dù là hắn cũng cảm thấy, đầu này tuyến đường hành quân quá điên cuồng. Thậm chí cho hắn một loại, ai có thể vượt qua hắn liền ăn ba cân đại phân xúc động. Võ Chiếu mắt phượng đảo qua, hướng trung tướng mở miệng nói. Đầu này tuyến đường hành quân, chứ bị ai khanh nghị không ra, cái kia đồng dạng, Hà Tây chi địa người hung nô cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia hách liên sắt càng sẽ không nghĩ đến. Mà đây cũng là chiến cơ, cái này liền có thể đánh ra kỳ hiệu. Trận chiến này phong hiểm mặc dù lớn, nhưng hồi báo nhưng cũng là to lớn. Lữ Chấn cũng biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn là mười phần lo lắng. Bệ hạ, thần tự nhiên cũng biết đạo lý này, có thể đầu này tuyến đường hành quân thực sự quá nguy hiểm, lúc trước trấn Tây quân mấy ngàn tinh nhuệ tiến vào Su Đăng đại sa mạc, cuối cùng đi ra người lại chỉ có vài trăm người. Cao tướng lần này cưỡng ép vượt qua Su Đăng đại sa mạc đại quân càng nhiều, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Cũng không phải là lão thần cố ý dội nước lạnh, chỉ là cái này Su Đăng đại sa mạc ít ai lui tới, thực sự khó mà xuyên qua. Võ Chiếu mặt không biểu tình, tiếp tục nói. Lúc trước, cao tướng vượt qua Thương Lan Sơn lúc, chư vị ái khanh cũng là nói Thương Lan Sơn lục nguyệt phiêu tuyết, lại có yết tộc nhân làm loạn, người hung nô tùy thời vây quanh, không có khả năng lặng yên không một tiếng động vượt qua Thương Lan Sơn. Có thể kết quả đây. Võ Chiếu khi đang nói chuyện, mắt phượng đảo qua trung tướng. Vương Trung dẫn đầu mặt mo đỏ ửng, cả người lúng túng không thôi. Lữ Chấn cũng là như thế. Lúc trước hai người bọn họ thế nhưng là ngay trước bách quan trước mặt, lời thề son sắt phát ngôn bừa bãi. Sau đó, đây chính là vạn phần xấu hổ. Võ Chiếu không lưu tình chút nào, tiếp tục nói, có thể cao tướng bay qua Thương Lan Sơn, hắn từ Thương Lan Sơn sát nhập vào Hà Tây, quét ngang hung nô hơn 20 cái bộ lạc, giết mấy vài người, đánh ra đại thắng. Cho nên, chớp có lý do tin tưởng, mặc dù khắp thiên hạ bất kỳ một danh tướng nào lĩnh đều khó mà xuyên qua Su Đăng đại sa mạc, nhưng cao tướng có thể. Bởi vì cao tướng bản thân liền là một cái to lớn kỳ tích. Việc này chớp ý đã quyết, không cần nhiều lời. Đồng thời chuyến này quân lộ dây chính là ta đại cản cơ mật tối cao, bất luận cái gì người không được tiết lộ nửa chữ, nếu không, bất luận là ai, chấm chú hắn cửu tộc. Võ Chiếu khi đang nói chuyện, một đôi mắt phượng cực kỳ băng lãnh, từng cái lướt qua ở đây một đám lao tướng khuôn mặt. Lữ Chấn chặt lại nói, bệ hạ cứ yên tâm đi, lão phu cùng cao gia tiểu tử là mạc địch chi giao, có vinh cùng mình, có nhục cùng đủ. Tần Trấn Quốc cùng Triệu Phá Nô cũng cùng nhau đứng ra, ta hai người cũng là. Sau đó, Mấy người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Vương Trung. Vương Trung trong lòng đống nhiên siết chặt, kém chút không nhịn được chửi ầm lên. Đều nhìn lão phu làm gì? Chớ nói ta lão Vương nhà cả nhà, liền hiện tại ngay cả ta mà Vương Tiêu đều tại cao tướng dưới trướng, lão phu sao có thể tự đoạn lão Vương nhà đường lui? Tiếp theo, mấy người cùng nhau nhìn về phía Vương Trung sau lưng Thôi Tinh Hà. Thôi Tinh Hà, hắn hít sâu một hơi, lên tiếng nói, trận chiến này liên quan đến ta đại cản hưng bại, ta Thôi Tinh Hà không phải như vậy không cách của người, sẽ không hại người không lợi mình. Trên thực tế, hắn cho đến hiện tại còn không biết, hắn tại Kim Loan Điện tác dụng là cái gì. Dựa theo võ triều nói, hôm nay chỗ triệu kiến người, đều là nàng phải dùng người. Vậy hắn đâu? Hắn Thôi Tinh Hà, chẳng lẽ lại cũng phải theo quân xuất chinh? Thôi Tinh Hà nghĩ đến cái này, nhịp tim không cầm được một trận gia tốc. Thứ không dám dâu dếm, hắn Thôi Tinh Hà cũng hiểu sơ binh pháp, cũng có đại tướng chi tư a. Võ chiếu mắt phượng đảo qua, mang theo hài lòng. Hôm nay triệu kiến những người này, nàng đấy lòng cũng là cực kỳ yên tâm. Vừa mới nói tới lời nói, chỉ là đến từ đế vương gõ thôi. Rất nhanh, chúng tướng cùng võ chiếu lại cẩn thận tham khảo một phen, hoàn thiện xuất trình một chút chi tiết. Vậy hạ, đã muốn làm sông kia tây chi địa mai nở hai độ, việc này nên sớm không nên chậm trễ, càng về sau trong sa mạc càng nóng, mặt tướng cái này đi đầu xuất phát. Lữ Chấn chắc tay, hướng võ chiếu mở miệng nói. Vương Trung mấy người cũng nao nao tiến lên xin chiến. Trận chiến này liên quan đến Hà Tây chi địa thuộc về, liền làm phiền chư vị ái khanh. Võ chiếu một mặt trang nghiêm, hướng đám người lên tiếng. Mặt tướng định không phụ bệ hạ thánh nhân. Mặt tướng định không phụ bệ hạ thánh nhân. Mà cái này cũng tuyên cáo, Cao Dương tác chiến phương án triệt để bị võ chiếu tiếp thu, cũng biến thành hành động. Đây không thể nghi ngờ là một trận càng kinh khủng phong bạo. Như thành, Hà Tây chi địa thì triệt để đổi chủ, hung nông nguyên khí đại thương. Nếu không thành, đại can liền uổng phí đại lượng quốc lực, Hà Tây trận chiến đầu tiên chiến quả cũng sẽ thành một cái chuyện cười lớn, hung nô sẽ càng thêm cuồng vọng. Đây là một lần đánh cược. Võ chiếu có thể xưng hạ trọng chú. Rất nhanh, chư tướng rút đi. Lớn như vậy đại điện, chỉ còn lại võ chiếu, thượng quan huyện nhi cùng Thôi Tinh Hà ba người. Vậy hạ, cái kia thần đâu? Thôi Tinh Hà một mặt kích động, không cầm được hướng võ chiếu lên tiếng. Hắn còn không có được bổ nhiệm, trên đời này còn có so quân công thăng chức càng nhanh sao? Võ chiếu nghe nói Thôi Tinh Hà thanh âm, mắt vượng nhìn sang. Tiếp theo, nàng mở miệng nói. Thôi Ái Khanh thân là chấm bên trong sách xá nhân, tự nhiên là giúp chấm nghe chỉ. Vậy hạ, chẳng lẽ thần cũng chỉ có nghe chỉ? Thôi Tinh Hà chưa từ bỏ ý định, hỏi đầy miệng. Không phải đâu. Võ chiếu hỏi lại, một mặt không hiểu. Bên trong sách xá nhân không nghe chỉ, chẳng lẽ lại còn muốn trên chiến trường tiến công lập nghiệp? Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, hướng võ chiếu ôm quyền nói, thần chức trách bên trong, thần cái này nghe chỉ. Thôi Tinh Hà trung thực. Huyền Nhi, chuẩn bị bút mực. Võ chiếu mở miệng, lại nói một tiếng. Vâng. Thượng quan Huyền Nhi lên tiếng, tiến đến chuẩn bị. Rất nhanh. Võ chiếu tự mình nâng bút, tại giấy trúc bên trên nắm viết bắt đầu, giống bay phượng múa, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập một cỗ đặc thù mỹ cảm. Võ chiếu viết xong về sau, hô một tiếng. Lý Long. Có mặt tướng. Lý Long từ ngoài điện tiến lên, đi đến. Lý thống lĩnh, ngươi thay chấm thân đi một chuyến Nhạn Môn quận, đem này tin giao cho cao tướng. Này tin chính là tuyệt mật, tin tại người tại, tin nếu không tại, người kia cũng không có tất yếu tồn tại, rõ chưa? Lý Long nghe vậy, thân thể run lên. Hán tử võ chiếu trên tay tiếp nhận tin, thận trọng nhìn chằm chằm, nội tâm hoảng sợ. Phong thư này lại trọng yếu như vậy, mặt tướng tung đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem này tin đưa đến cao tướng trên tay. Lý Long bảo đảm nói. Đi thôi. Võ chiếu nói một câu. Rất nhanh, Lý Long đi xuống. Hán điểm hơn 10 tên thân vệ, đương nhiên cùng lúc trước cho Cao Dương mặt hàng khác biệt. Những người này có thể tất cả đều là nhất đẳng hảo thủ. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, phong thư này cực kỳ trọng yếu, sợ là sẽ phải ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Ban đêm, trong ngự thư phòng chỉ có thượng quan Huyền Nhi cùng võ chiếu hai người. Võ chiếu đứng tại phía trước cửa sổ, chắp tay nhìn về phía bầu trời đầy sao, ánh trăng trong sáng chiếu vào nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo, tràn ngập một cỗ đặc hữu mỹ cảm. Sau lưng, thượng quan Huyền Nhi thanh âm vang lên, bệ hạ, vương lão tướng quân, lữ lao tướng quân đám người bên cạnh đều có cẩm y liễu vệ tùy hành. Chư tướng có thể từng biểu hiện bất mãn. Võ chiếu hỏi. Thượng quan Huyền Nhi lắc đầu. Can hệ trọng đại, bệ hạ an bài như vậy, mấy cái lao tướng quân trong lòng cũng là rõ ràng, cũng không từng có bất kỳ bất mãn. Võ chiếu gật gật đầu, mắt phượng túc sát, truyền lệnh cẩm y liễu vệ trải rộng hoàn thành. Điều binh điều lương sự tình, chính không được muốn thông qua hộ bộ, binh bộ, việc quan hệ đại quân an nguy, cao tường an nguy, nhất định phải cẩn thận hơn. Vâng. Võ chiếu nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, lầu bầu nói, cao khanh, chấm có thể làm toàn đều làm, còn lại liền xem chính ngươi, chớ có để chấm thất vọng a. Đêm đó, trong thành Trường An, Lữ Chấn, Vương Trung các loại mấy tên lão tướng liền dẫn thân vệ lấy quái mã ra thành Trường An. Đối với cái này, vô luận là trong triều bách quan, vẫn là một chút người hữu tâm cũng toàn đều không coi ra gì. Nhưng thật tình không biết, phong bạo sắp tới. Chương 835, Sở Thanh Loan chấn kinh, có lẽ đây chính là mệnh. Chương 835, Sở Thanh Loan chấn kinh, có lẽ đây chính là mệnh. Cùng lúc đó, đại sở, Sở Quốc hoàng cung, Sở Hoàng một thân màu vàng kim long bảo, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc. Chấm đúng là điên, lại thật bởi vì cái kia người gian ác chi nộ, kéo dài đại sở cùng hung nô chuyện thông ra, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này như truyền đi, người khác nói không chừng còn tưởng rằng chấm sợ cái kia người gian ác. Chấm sẽ sợ cái kia người gian ác? Đơn giản trò cười. Sở Hoàng càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt cũng càng phát ra không dễ nhìn. Nhưng một bên Sở tướng cũng rất bình tĩnh, hắn nâng chung trà lên tiếng nói. Bệ hạ cần gì phải gấp gáp, theo thám tử đến báo, cái kia người gian ác muốn ra bên trên Lâm quận tìm kiếm Đại Tiền Vu Vương đỉnh chủ lực, Đại Tiền Vu cũng làm tốt chuẩn bị, song phương hết sức căng thẳng, đợi nhiều ngày như vậy, cũng là không quan tâm mấy ngày nay. Sở Hoàng sắc mặt hòa hoãn, điều này cũng đúng. Lúc này, báo, khởi bẩm bệ hạ, tin tức mới nhất. Đại can người gian ác chơi một tay trướng nhãn pháp, hắn xuất quân ra nhạn một quận, vượt qua Thương Lan Sơn, tránh đi tất cả hung nô nhạn tuyến, sát nhập vào Hà Tây chi địa. Người gian ác trước chạm Thương Lang, Hạc Lan nhị vương, sau đó quét ngang hung nô hơn 20 cái bộ lạc, chém mấy vạn người, đại phá Lang gia vương thành, tù binh Lang gia vương thê tử cùng hải tử. Cái gì? Lời vừa nói ra, Sở Hoàng cùng Sở tướng toàn đều biến sắc. Việc này Diêm Vương, thật đúng là một cái 10 phần lão lục a. Đây cũng quá âm hiểm. Bởi vì Tam Quốc đồng minh đến đỡ hung nô lấy chế lại cản, bởi vậy bọn hắn cũng hiểu biết hung nô độc tính. Hách Liên sát ở trên Lâm quận bên ngoài, làm 10 phần chuẩn bị. Đây cũng là Sở Hoàng lúc trước khó chịu, chấn động nguyên nhân. Bởi vì từ đáy lòng, hắn liền không coi trọng Cao Dương có thể lấy được to lớn chiến quả. Chém hung nô mấy bằng người, quét ngang hung nô hơn 20 cái bộ lạc, cái này chiến quả thật là không tệ, nhưng muốn dùng cái này chiến quả ngăn ta đại sở cùng hung nô thông ra, thậm chí chủ động phát ngôn bừa bãi uy hiếp chấm, cái này còn xa xa không đủ. Sở Hoàng ánh mắt băng lãnh, quanh thân tràn ngập một cỗ 10 phần sát ý, hắn nghĩ tới người gian ác phái người truyền đến câu nói kia. Chớ hòa thân vậy, hòa thân thì diệt quốc. Câu này cuồng vọng lời nói, tại trong lòng hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Còn chưa hề có người dám như thế nói với hắn lời nói, tuy là nước khác đế vương cũng không dám cuồng vọng như vậy. Hắn thừa nhận, Cao Dương đánh một trận đại thắng, Thương Lan Sơn cái địa phương quỷ quái kia, hắn cũng có hiểu biết, có thể xưng đại cản trăm năm đại thắng. Nhưng bằng vào một trận chiến này, còn ngăn không được hung nô, ngăn chặn không được Tam Quốc đồng minh kế hoạch, hung nô sẽ chỉ tùy thời khởi xướng ác hơn trả thù, càng chớ nói người gian ác còn có lòng dạ thanh thản uy hiếp hắn đại sở. Hòa thân sự tình, xem ra bắt buộc phải làm. Sở Hoàng lên tiếng, lấy một loại không thể nghi ngờ giọng nói. Lần này, Sở tướng cũng giữ vững trầm mặc. Dù cho là hắn cũng cảm thấy, một trận chiến này, phân lượng còn chưa đủ, cũng không lâu lắm. Sở tướng từ hoàng cung rời đi, còn không có nhập phủ, trong phủ lão bộc liền lên trước nói: "Tướng gia, ngài có một cái bà con xa, nói muốn gặp ngài, trả lại ngài mang theo một phần hậu lễ." "Bà con xa?" "Hậu lễ?" Sở tướng lông mày nhỏ gấp, sắp bước vào phủ. Bên kia, một chỗ cung điện. Trên giường, Sở Thanh Loan một thân tuyệt mỹ màu lam váy xòe, làn da trắng nõn, bóng loáng như ngọc, trong ngực ôm một đứa bé. "Thanh Loan, đại càn cùng hung nô ở giữa tin tức mới nhất truyền đến, ngươi phải làm cho tốt, chuẩn bị tâm lý." Một bên, Sở Ngưng Ngọc thanh âm vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Thanh Loan sắc mặt thay đổi. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, tràn đầy khẩn trương hỏi, "Cao Dương xảy ra chuyện?" Sở Ngưng Ngọc chặn lại nói, "Thanh Loan, ngươi hiểu lầm. Cái thằng kia âm hiểm đến cực điểm, sao có thể xảy ra chuyện? Hắn không những vô sự, còn đánh ra một trận trước nay chưa có đại thắng, đùa bỡn hung nô đại thiên vu." Ngay sau đó, Sở Ngưng Ngọc liền ngắn gọn nói một lần Cao Dương đánh ra chiến quả. Sau đó, Sở Ngưng Ngọc thở dài một hơi nói, "Cái này đích xác là một trận đại thắng, đủ để khiến toàn bộ thiên hạ chú mục. Nhưng vấn đề ngay tại ở, muốn để phụ hoàng từ bỏ hòa thân, cái này còn xa xa không đủ. Thanh Loan, chỉ sợ hòa thân một chuyện, cũng chấp nhận này một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Sở Thanh Loan nghe vậy, khoe miệng có chút giơ lên một vòng tiêu dung. "Hoàng tỷ, ta đã biết, Cao Dương vô sự liền tốt." Sở Ngưng Ngọc không bình tĩnh, thanh âm bỗng nhiên cất cao, "Thanh Loan, ngươi thế mà còn cười được, thậm chí còn quan tâm tới cái này Cao Dương. Ngươi nghe rõ ta nói cái gì sao? Mặc dù cái kia Cao Dương đánh một trận đại thắng, chặt hung nô trên vạn người, nhưng trận này đại thắng còn xa xa không đủ, đại sở cùng hung nô hòa thân sự tình vẫn phải tiếp tục." Sở Thanh Loan một bên vuốt ve trong ngực hài nhi bóng loáng khuôn mặt, một bên lên tiếng nói, "Hoàng tỷ, ta nghe rõ. Vậy ngươi vì sao còn cười ra tiếng? Vì sao còn quan tâm cái này Cao Dương an nguy?" Sở Thanh Loan nhìn về phía phương xa, hướng Sở Ngưng Ngọc nói, "Trong lòng của hắn cuối cùng có ta, có đứa bé này, hắn chịu vì chúng ta uy hiếp phụ hoàng dám can đảm hòa thân thì diệt sở quốc, cuối cùng không giống nghe đồn như vậy tuyệt tình. Hắn tận lực, cái này liền đủ. Cái này chính là nguyên nhân. Hắn đáng giá." Sở Ngưng Ngọc nghe vậy, cũng rơi vào trong trầm mặc. Nếu như Cao Dương không có cho Sở Hoàng truyền câu kia vô cùng cuồng vọng lời nói, cái kia mặc dù đánh một trận, cũng cùng Sở Thanh Loan cùng hài tử không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì càng nhiều hơn chính là thế cục bức bách, là Cao Lâm Viễn sự tình. Nhưng Cao Dương uy hiếp, đồng thời lấy một loại cực kỳ cuồng vọng tư thái, hiện ra quyết tâm của hắn. Vậy cái này một trận chiến, liền cùng Sở Thanh Loan cùng đứa bé này có quan hệ. Đây cũng là Sở Thanh Loan quan tâm nguyên nhân. Có thể Cao Dương giết hung nô mấy bà người, còn chơi một tay trướng nhãn pháp, hung hăng đùa bỡn hung nô đại thiên vu, kết quả lại không có thể ngăn cản hòa thân sự tình. Hắn đại thắng mà bề, muốn trở lại thành Trường An hưởng thụ vạn trượng vinh quang, thời gian tiêu giao khoái hoạt, vậy còn ngươi? Thanh Loan, sâu như vậy thù đại hận phía dưới, ta thực sự lo lắng ngươi gả đi hung nô về sau, đến tuột cùng gặp phải cái gì? Ta sợ người hung nô sẽ đem tất cả khí toàn đều rơi tại ngươi cùng hài tử trên thân a. Sợ Thanh Loan nghe vậy, vuốt ve hài nhi ngón tay đột nhiên cứng đờ. Sợ sao? Ai có thể không sợ đâu. Nhưng, Sợ Thanh Loan cúi đầu, lấy một loại thanh âm cực thấp nói, không trách hắn tận lực. Nhưng cũng có thể. Đây chính là ta cùng hài tử mệnh a. Chương 836, Hà Tây sát cục, lần nữa triển khai. Chương 836, Hà Tây sát cục, lần nữa triển khai. Nhạn môn quan. Trong nha môn. Cao tướng, chúng ta hôm nay là muốn đi đâu? Lý Thừa Nghiệp nhìn về phía cầm cây quạt liền muốn đi ra ngoài Cao Dương, lên tiếng hỏi. Cao Dương một mặt kinh ngạc, "Lý đại nhân, hôm nay vô sự, từ muốn tiếp tục câu lan nhìn vũ."
cái này tốt đẹp thời gian không đi câu lan nhìn vũ, hun đúc tâm thần, chẳng phải là quá lãng phí? Lý Thường Nghiệp nghe vậy, hổ khu chấn động, hắn vội vàng quát tay, cao tướng, không thể đi, bị không ở, thật bị không ở, cái này bị không ở. Nhìn cái vũ đạo, con mắt còn có thể không chịu nổi. Cao Dương một mặt kinh ngạc, đánh giá Lý Thường Nghiệp toàn thân. Cao tướng a, không phải con mắt chịu không được, là thận có chút bị không ở. Lý Thường Nghiệp một tay che eo, một bên khổ ép hướng phía Cao Dương mở miệng. Trong chốc lát, Cao Dương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lý Thường Nghiệp, hắn rôi ra ngón tay, chỉ hướng Lý Thường Nghiệp nói, Lý quận trưởng, ngươi cái này, ngươi không phải nói Tây vực tới bữa ăn nhìn xem ăn ngon, nhưng hương vị lại lớn, từng lấy đồng dạng, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể gần chơi cũng sao? Cao Dương một mặt đau lòng. Lý Thường Nghiệp mặt mo đỏ ửng, ánh mắt có chút trốn tránh, hắn ho khan hai tiếng nói, Cao đại nhân, có câu nói lão phu quyền nói, lão phu có khi thích nói chút ít láo. Cao Dương, Trần Thắng, ngày khác nhất định bồi cao tướng cùng đi. Lý Thường Nghiệp làm ra cam đoan. Còn nữa tới nói, cao tướng không phải còn an bài một số việc muốn hạ quan đi làm sao? Cao tướng phân phó, hạ quan nhất định phải tận tâm tận lực, dốc sức mà vì. Cao Dương ánh mắt quét về phía Lý Thường Nghiệp. Hắn xem như thấy rõ, Lý Thường Nghiệp đây là thật bị không ở, kỳ thật không riêng gì Lý Thường Nghiệp, hắn cũng nhiều ít có điểm bị không ở, nhưng hắn tuổi trẻ, mới vừa vặn tuổi đời 20, Lý Thường Nghiệp đều cao tuổi rồi. Hắn đều không mở miệng trước, hắn Cao Dương nếu là trước tiên nói bị không ở, đây chẳng phải là quá mất mặt, thật sự ngồi vững không được cái này đỉnh trục mũ. Nhưng kỳ thật cử động lần này chính hợp ý hắn, cũng thực làm hắn thở dài một hơi. Vậy hôm nay, liền nghỉ ngơi một chút. Cao Dương tùy theo lên tiếng, một mặt mất hết cả hứng, Lý quận trưởng ngươi thật mất hứng dáng vẻ. Nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi. Lý Thường Nghiệp trong nháy mắt như được đại xá, cái kia cao tướng ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, hạ quan liền lui xuống trước đi. Nói xong, Lý Thường Nghiệp cũng không cho Cao Dương thời gian phản ứng, trực tiếp chuẩn đi. Cao Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn đi vào tiểu viện ghế nằm, thoải mái nằm đi lên. Một trận gió mát phất phơ thổi, xua tan nóng rực nóng ý, ánh mặt trời vàng chói từ chân trời rơi xuống, chiếu vào Cao Dương trên thân, tràn ngập một trận ấm áp. Một bên, Trần Thắng thấy chung quanh không người, đầu tiên là chần chờ một lát, tiếp lấy mới lên tiếng hỏi, "Cao tướng, ngươi nói cái kia Sở tướng sẽ lấy tiền làm việc sao? Vạn nhất hắn thu tiền không làm việc làm sao bây giờ?" Trần Thắng một mặt lo lắng, hướng phía Cao Dương lên tiếng. Cao Dương hơi hít mắt, chính hưởng thụ lấy tắm nắng, nghe được Trần Thắng lời nói, hắn đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy liền lên tiếng nói, "Hắn không dám." Bằng không hắn trong lòng rõ ràng, bản tướng có 10.000 loại phương thức cạo chết hắn. Còn nữa nói, bản tướng muốn hắn làm, cũng không phải là cái gì quá làm khó chuyện của hắn, hiện tại Sở Hoàng uy nghiêm quét rác, lực khống chế không lớn bằng lúc trước, đây đối với Sở tướng mà nói, cũng không phải là việc khó. Người này cực kỳ tham lam, thiện bân nhưu, loại này đã có thể lấy tiền lại không khó vì hắn sự tình, đối với hắn mà nói, quả thực là thượng thiên quà tặng, cho nên vấn đề này, không cần lo lắng. Hiện tại vấn đề, tại bệ hạ, tại bách quan, nhưng tất cả những thứ này, liên nhìn nàng nhóm hai mẹ con tốt số không xong. Thành hay bại, bản tướng không thẹn với lương tâm. Cao Dương nói đến đây, đôi tròng mắt kia lần nữa nheo lại. Trần Thắng cùng Nô Quảng nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Làm một đường đi theo Cao Dương tâm phúc, bọn hắn cũng từ Cao Dương trong miệng biết được mang đến võ chiếu lá thư này nội dung. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cao Dương còn muốn trực tiếp cầm xuống Hà Tây chi địa, đi cái kia Su Đăng đại sa mạc, lại đến một trận so thương Lan Sơn giết vào Hà Tây còn xa hơn đại quân co. Cái này không thể nghi ngờ lại là một lần nguy hiểm hành quân, có thể xưng lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đồng thời nếu muốn đánh một cái xuất kỳ bất ý, muốn thời gian nhanh hơn, đây càng là khảo nghiệm võ chiếu quyết đoán. Cái này khẽ run rẩy, đại giới thật cao ngang. Nô Quảng nghĩ đến cái này, không khỏi lên tiếng cảm thán. Chớ nói Trần Thắng, liền ngay cả Cao Dương cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lần sau lại có việc này, định làm Từ Thiến chấm dứt hậu hoạn. Cao Dương vạn phần hối hận nói, đây cũng là thứ nhất độc sĩ quyết đoán sao? Thật hung ác. Nô Quảng nội tâm một trận cảm thán. Nhưng Trần Thắng nhưng dù sao cảm thấy, cái này lần thứ hai xuất kích Hà Tây tin, tựa hồ cũng không phải chỉ vì sợ Thanh Loan. Nhưng cũng liền tại lúc này, phủ nha bên ngoài, một đạo thanh âm cao vút vang lên. Báo, bệ hạ đặc sứ đến, còn xin cao tướng nhanh chóng tiến đến nghênh đón. Nghe tới những lời này thời điểm, Cao Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Tới. Cao Dương nhẹ giọng nói ra. Võ chiếu ý chỉ, so với hắn dự đoán nhanh hơn 2 ngày. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Sau lưng, Trần Thắng cùng Nô Quảng đội vàng đi theo. Rất nhanh, Cao Dương đi tới ngoài viện, gặp được một thân huyền thiết áo giáp Lý Long. Võ chiếu sao đem con hàng này phải tới? Lý Long thấy một lần Cao Dương, liền vội vàng tiến lên thấp giọng nói, "Cao tướng, chúng ta đi vào nói chuyện. Đây là mật tín, chỉ có cao tướng một người có thể nhìn." Nghe nói lời này, Cao Dương biểu lộ khẽ biến. Mặc dù còn không có mở ra mật tín, nhưng Cao Dương nhưng trong lòng đã biết được đáp án. "Cao tướng, ngươi một trận chiến này đánh quá đẹp, ta Lý Long thực sự bội phục a, hiện tại toàn bộ thành Trường An đều tại thịnh truyền cao tướng đại danh của ngươi, không biết nhiều thiếu tiểu thư khuê các muốn cùng cao tướng đêm xuân một lần đâu." Lao huynh tới vội vàng, cái này một đôi đuyên ương lịch nước ngọc, liền xem như cho cao tướng quà tặng. Lý Long mười phần chột dạ, mịt mờ đem một đôi tốt nhất ngọc bội nhét vào Cao Dương trong tay. Cao Dương địa vị quá cao, có thể nói là quyền nghiêng triều chính, hiện tại liền ngay cả trong quân cũng có cực lớn hy vọng. Cái này muốn hại chết hắn, có thể nói là vài phút sự tình. Hắn trước chuyến này đến, cũng là chuyên môn cùng Cao Dương chữa trị quan hệ. Đối với cái này, Cao Dương cũng mười phần khách khí. "Lý huynh, này làm sao có ý tốt đâu?" Cao Dương không để lại dấu vết nhận lấy, vừa cười vừa nói. Lý Long khỏe miệng giật một cái. Cái này thu vẫn rất nhanh.
Hai người khách sáo vài câu, liền cùng một chỗ tiến vào phủ nhà bên trong Cao Dương gian phòng. Cao Dương nói ngay vào điểm chính, "Lý thống lĩnh, bệ hạ mật tín đâu?" Lý Long nghe vậy, hết sức trịnh trọng từ trong ngực móc ra một phong mang theo hỏa ấn tin. Đây là đại càn một loại phòng hủy đi thủ đoạn, nếu là hỏa ấn bị phá hư, vậy liền có người mở ra. Cao Dương xem lửa ấn hoàn chỉnh, liền mở ra phong thư này. Lý Long rất thức thời ôm quyền, đứng ở một bên. Cao Dương tinh tế quét tới, biểu lộ khẽ biến. Hắn một đôi mắt tạm đạm không rõ, tràn ngập phức tạp. Hết thảy như hắn sở liệu. Trong thư võ chiếu để hắn buông tay mà vì, tuyên bố hết thảy có nàng là tẩy, đồng thời dựa theo đề nghị của hắn, chuẩn bị tam lộ đại quân làm nghi binh, phụ trách kiểm chế Hà Tây một vùng người hung nô, vì hắn tập kích làm yểm hộ. Hô. Cao Dương hít sâu một hơi. Hai con mắt của hắn lạnh lùng. Võ chiếu ý chỉ vừa đến, như vậy hết thảy cũng liền định, đồng thời dựa theo phong thư này tốc độ. Chỉ sợ Vương Trung, Lữ Chấn mấy người thấp nhất tại 3 ngày trước, liền từ thành Trường An xuất phát, điều binh điều lương mệnh lệnh cũng đi đến các đại biên quận, hết thảy đều tại như hỏa như đồ chuẩn bị bên trong. Hà Tây sắc cục đã triển khai.